Chương 1023, hư hợp phá nguyên đan chương 1023, hư hợp phá nguyên đan hóa thân ba trượng cự thi Tống Văn, trong tay tuôn ra một cỗ huyết thao, đem Vệ Tiễn thân hình mất hết. Sau một khắc, huyết thao lại tuôn ra về Tống Văn thể nội. Bất quá, Vệ Tiễn đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lúc này, huyết đồng cự viên đã bước đến Tống Văn trước mặt, nó giơ lên cự thủ, liền chụp vào Tống Văn, tựa hồ muốn bắt sống Tống Văn. Tống Văn trong tay dao găm bỗng nhiên biến mất, thay vào đó là một thanh hơn trượng trường thương. Trường thương thương mang phun ra nuốt vào, giống như long đẳng cửu thiên, đột nhiên đâm về vùng tới cự thủ. Phúc. Một tiếng vang trầm, trường thương đâm rách cự viên kia cứng rắn ra thịt, thật sâu khảm vào trong đó. Nhưng mà, cự viên xương tay giống như tường đồng bách sắt, lại ngạnh sinh sinh địa giữ lại trường thương tiến lên tình thế, khiến cho không cách nào lại xâm nhập mảy may. Sau một khắc, một cố khó mà kháng cự cự lực từ thân súng truyền đến, Tống Văn trong lòng bàn tay trong nháy mắt ra chóp thịt bong. Luôn sức mạnh lớn đó thực sự quá mức cường đại, Tống Văn càng không có cách nào lại cầm trường thương, không khỏi bị ép buông lỏng ra cầm súng bàn tay. Thoáng chốc, trường thương bị huyết đồng cự viên bàn tay mang theo, báng súng đột nhiên quán xuyên Tống Văn ngực. Tống Văn nhìn xem róc rách tỏa ra màu đen chất lỏng ngực, ánh mắt lạnh lùng. Lấy trước mắt hắn thực lực, quả thực không phải cự viên đối thủ. Tống Văn tâm niệm vừa động, thu hồi trường thương, sau đó tại huyết đồng cự viên bàn tay khép lại đem hắn nắm chặt trước đó, nhục thân bỗng nhiên nổ tung. Huyết đồng cự viên túi đầu, nhìn thoáng qua trong tay khô mục nát thi khôi tàn chi, một đôi mắt đỏ lửa giận bốc lên. Nó nắm quyền một nắm, trong tay thi khôi tàn chi lập tức biến thành một miệng. Huyết đồng cự viên ngẩng đầu, hướng về phương xa nhìn lại, chỉ gặp Tống Văn thân ảnh đã xuất hiện tại hơn 200 dặm bên ngoài, lại đã đến Diệp Băng cùng Tiêu Thiên phía trước. Cầu quân, có lẽ ta phải gọi ngươi Dương Vũ, giúp ta diệt trừ Tiêu Thiên, ta có thể đáp ứng ngươi một cái điều kiện. Diệp Băng thanh âm đột nhiên truyền vào Tống Văn trong đầu. Vì phòng ngừa bị Tiêu Thiên nghe được, nàng sử dụng chính là thần thức truyền âm. Tống Văn trong lòng run lên, truyền âm hỏi: "Ngươi lại như thế nào nhận ra ta sao?" Hắn không rõ, Diệp Băng là như thế nào nhận ra Cầu quân cùng Dương Vũ là cùng một người. Dương Vũ cái thân phận này, là hắn đi theo Khương Ngọc Sơn, cùng Diệp Băng cùng nhau tiến vào hộ chướng lĩnh thời điểm, từng sử dụng qua. Như Diệp Băng như Lam Thần, có được một loại nào đó có thể xem thấu hắn ngụy trang pháp môn, nói không chừng muốn mưu đồ một phen, mượn nhờ huyết đồng cự viên chi thủ, diệt trừ nàng này. Nàng này biết được hắn không ít sự tình, giữ lại trung quy là cái thai hoàng ẩm. Năm đó, Khương Ngọc Sơn đem ta dẫn vào hộ chướng lĩnh, muốn đối ta mưu đồ làm loạn, ta tương kế tiểu kế, dự định diệt trừ Khương Ngọc Sơn, vì ta Hải Nhi báo thù. Nhưng cuối cùng không thể thành công, bị Khương Lan Nhược ngăn lại. Lúc ấy, Khương Lan Nhược cùng chỉ kỳ hai người, vì bảo thủ Khương Ngọc Sơn trên người bí mật, muốn diệt trừ hai người chúng ta. Ta thừa dịp hai người bọn họ thương nghị thời khắc, lợi dụng một viên nội địa phù đào tẩu. Vì mê hoặc bọn hắn, ta đào tẩu phương hướng cùng ngươi giống nhau, từng tận mắt âm thầm nhìn thấy ngươi thi triển kia huyết đột thuật. Mấy tháng trước, ngươi vì tránh né ba đầu hai cánh con giết truy sát, cũng sử dụng qua huyết đột thuật. Lúc ấy, ta liền đoán được thân phận của ngươi. Diệp Băng cấp tốc giải thích trận tướng. Tống Văn nghe xong, đối Diệp Băng sát ý dần dần đi. Đã đối phương không có nhìn thấu hắn ngụy trang pháp môn, vậy liền không cần thiết nhất định phải diệt trừ nàng. Thú hồ, nàng này thực lực mạnh, đơn thuần thực lực, Tống Văn cũng không phải là đối thủ. Tống Văn một bên thôi động độn thuật phi nhanh, một bên quay đầu nhìn sang Diệp Băng tuyệt mỹ gương mặt, trong mắt lóe lên một vòng khinh thường, giống như đang cười nhạo đối phương. Người ta bất quá bèo nước gặp nhau, ta vì sao muốn giúp ngươi? Đang khi nói chuyện, Tống Văn trên thân dần dần bốc lên nồng đậm huyết vụ, định thi triển huyết độn thuật, trốn xa mà đi. Tiêu Thiên trên người có ngũ tạng linh mục, vật này là luyện chế hư hợp phá nguyên đan chủ dược một trong. Đồng thời, trong tay của ta có hư hợp phá nguyên đan đan phương. Diệp Băng nói. Tống Văn nghe vậy, lập tức tán đi trên người huyết vụ. Ngươi làm sao có thể chứng minh ngươi lời nói làm thật? Diệp Băng quay đầu nhìn một cái huyết đồng cự viên khoảng cách nàng chỉ có 30, 40 dặm khoảng cách. Nàng thân sắc trở nên có chút lo lắng. Ngươi trước giúp ta diệt trừ Tiêu Thiên, sau đó ngươi ta dắt tay đánh lui huyết đồng cự viên, ta lại tinh tế nói tới. Tống Văn nói, ngươi vì sao không mình giết Tiêu Thiên? Lấy thực lực của ngươi, hẳn là rất dễ dàng làm được. Diệp Băng nói, đan điển của ta bên trong có Tiêu Thiên gieo xuống cổ trùng. Chỉ cần nàng một cái ý niệm trong đầu, liền có thể để cho ta đan điền vỡ vụn, nguyên anh phi hôi yên diệt. Đối với Diệp Băng cuối cùng câu nói này, Tống Văn ngược lại là không có quá nhiều hoài nghi. Cái này cũng liền có thể giải thích, vì sao dọc theo con đường này, Diệp Băng đều đối Tiêu Thiên nói gì nghe nấy. Đến mức vào lúc này, nàng còn không tiếc bước lên bị huyết đồng cự viên đuổi kịp phong hiểm, vẫn như cũ mang theo Tiêu Thiên chạy trốn. Mà Tiêu Thiên, nàng từ lâu đã nhận ra hai người thần thức truyền âm. Bất quá, Tống Văn cùng Diệp Băng thần thức đều cũng không so với nàng thấp, khiến cho nàng không cách nào cưỡng ép dò xét đến hai người truyền âm nội dung. Nơi đây hết thảy chỉ có ba người, mà đổi thành bên ngoài hai người lại bí mật truyền âm, nàng phản ứng đầu tiên chính là hai người đang thương lượng có quan hệ chuyện của nàng, mà lại khả năng rất lớn là gây bất lợi cho nàng sự tình. Nhưng là, nàng trước mắt còn muốn dựa vào Diệp Băng. Như Diệp Băng phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, nàng đều sẽ táng thân cự viên miệng. Cho nên, nàng không dám tùy tiện tổn thương Diệp Băng. Diệp Băng, ngươi cùng Câu Quân trong bóng tối thương lượng cái gì? Tiêu Thiên lạnh giọng chất vấn. Diệp Băng nói, không có gì. Chúng ta thương lượng như thế nào đối phó huyết đồng cự viên mà thôi. Nói xong, nàng vung mạnh lên tay, đem Tiêu Thiên hướng Tống Văn vung đi, chính nàng thì gọi ra hoa mai phiến, ngưng tụ ra một đạo tường băng, ngăn cản huyết đồng cự viên. Tiêu Thiên thấy thế, thần sắc do dự. Nàng nhất thời cũng không nắm chắc được, Diệp Băng cùng Tống Văn đến cùng phải hay không trong bóng tối thương nghị đối phó nàng. Lúc này, nàng dư quang đột nhiên thoáng nhìn, Tống Văn quay đầu mà quay về, hướng phía phương vị của nàng chạy nhanh đến. Tiêu Thiên lập tức trở nên cảnh giác dị thường, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tống Văn, trên mặt mấy cái béo thịt nhao nhao vỡ ra, bốn chân tiểu xà, con quốc, con giết chờ cổ trùng như ẩn như hiện. May mắn, Tống Văn cũng không có tới gần nàng, mà là từ nàng cách đó không xa lướt qua, cầm trong tay trường thương, thẳng hướng huyết đồng tự viên. Tiêu Thiên không khỏi có chút thở dài một hơi. Mới, nàng đã làm xong cá chết lưới rách chuẩn bị. Diệp Băng tựa hồ lúc này mới sử xuất chân chính bản sự, trong cơ thể nàng pháp lực liên tục không ngừng mà tràn vào hoa mai phiến, hàn khí trắng xóa như dòng lũ mãnh liệt mà ra, đem huyết đồng cự viên thân hình hoàn toàn bao phủ. Giống, giống, giống. Mấy tiếng gầm thét tại màu trắng hàn khí bên trong vang lên. Diệp Băng đình chỉ thôi động hoa mai phiến, phản phất vừa mới tổn hao quá nhiều pháp lực, sắc mặt có chút tái nhợt, vội vàng lấp một hạt đan dược cửa vào bên trong. Chương 1024, cơ quan tính toán tưởng tận. Chương 1024, cơ quan tính toán tưởng tận. Lượn lờ tại huyết đồng cự viên bên người hàn khí dần dần tan đi, một khối to lớn băng cứng xuất hiện. Huyết đồng cự viên bị băng phong tại cự hình khối băng bên trong. Nó hai con ngươi như là thiêu đốt huyết diễm, trong mắt tràn đầy hừng hực lửa giận. Cứ việc bị băng cứng chăm chú trói buộc, nhưng một cỗ không cách nào ngăn chặn cuồng nộ khí tức, lại xuyên thấu qua kia không thể phá vỡ băng bích, tràn ngập ra. Từng sợi vết rách lặng yên tại băng cứng mặt ngoài lan tràn ra. Huyết đồng cự viên bắp thịt toàn thân căng cứng, tựa như lúc nào cũng sẽ phá vỡ băng cứng mà ra. Tiêu Thiên, còn chưa động thủ, chờ đến khi nào? Diệp Băng đột nhiên hô to một tiếng. Tiêu Thiên nghe vậy, lúc này mới đem lực chú ý từ Diệp Băng cùng Tống Văn trên thân hai người dịch chuyển khỏi. Lúc trước, nàng một mực lo lắng hai người lại đột nhiên ra tay với nàng, thời thời khắc khắc chú ý hai người động tĩnh. Dưới mắt, Diệp Băng toàn lực xuất thủ đối phó huyết đồng cự viên, Tống Văn cũng ở một bên vận sức chờ phát động, tùy thời đối huyết đồng cự viên một kích trọng thương, cái này khiến Tiêu Thiên có chút tâm một chút. Nàng quyết định, trước cùng hai người ra tay, đánh lui hoặc chém giết cự viên. Chỉ cần không có cự viên uy hiếp, nàng liền có thể tùy ý bài bố Diệp Băng. Đến lúc đó, chỉ còn câu quân một người, nàng thật cũng không sợ đối phương. Một đầu con rết từ trên mặt nàng đẽo thịt bên trong leo ra, trong nháy mắt hóa thành dài mấy trượng. Con rết kìm đủ vung dậy, giang độc lấp lóe, dương anh múa vuốt lơ lửng giữa không trung, mắt lom lom nhìn chằm chằm băng cứng bên trong cự viên. Băng cứng phía trên, vết dạn như mạng nhện lan tràn, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mật. Huyết đồng cự viên cơ bắp sôi sục, hai tay đột nhiên thoáng dãy rủa. To lớn màu xanh thẳm băng cứng, lập tức nổ nát vụn mà ra, hóa thành lớn nhỏ không đều khối băng, hướng phía tây bát phương kích xạ. Đúng lúc này, con rết trong miệng đột nhiên dâng trào ra màu đen khói đặc, xuyên qua tứ tán vẩy ra khối băng, hướng phía cự viên đánh tới. Huyết đồng cự viên vừa mới chấn vỡ băng cứng, còn đến không kịp làm bất kỳ phản ứng nào, liền bị khói đen đối diện phun ra một mặt. Khói đen vô cùng bất nhập. Huyết đồng cự viên miệng mũi, hai con ngươi, hai lỗ tai, thậm chí là mỗi một cọng lông tóc nhỏ bé lỗ hồng, đều trở thành khói đen xâm nhập thể nội đường tắt. Huyết đồng cự viên ra thịt, trong nháy mắt bắt đầu hư thối, máu me đầm địa. Miệng mũi hai mắt bên trong cũng là máu tươi chảy ngang. Giống, giống, giống. Cự viên trong miệng phát ra từng tiếng kinh thiên nộ hống. Đau đớn kịch liệt, cũng không để cho nó tối lui, ngược lại là hung tính đại phát, thân hình nhảy lên, liền muốn nhào về phía khoảng cách gần nhất Diệp Băng. Nhưng mà, nó vừa mới ly khai mặt đất, một thanh hàn mang lấp lóe trường thương, liền từ hậu phương kích xạ mà đến, đâm thẳng nó sau khiếu. Thịnh nộ huyết đồng cự viên, hiển nhiên không ngờ rằng cái này đến từ sau lưng tập kích. Nó bản năng muốn ngăn cản, đưa tay hướng phía sau vung ra một đạo móng vuốt nhọn hoắt. Nhưng mà, lại là chậm một chút. Trường thương thế tới quá nhanh, trực tiếp đâm vào trong cơ thể của nó. Thân không có trong đó. Trường thương phía trên, nhuệ khí mãnh liệt bắn ra, trong nháy mắt đem chúng quanh xoắn đến máu thịt bé bét. Thịt nát cùng máu tươi như mưa rơi dâng trào mà xuống. Trường thương muốn tiếp tục thâm nhập sâu, lại bị cự viên thể nội bộc phát một cỗ bành trướng yêu lực đánh bay ra ngoài. Huyết đồng cự viên thương thế trên người, mặc dù nhìn như vô cùng thê thảm, nhưng đối với thân hình khổng lồ nó mà nói, tính không được cái gì trọng thương. Nhưng mẫn cảm bộ phận bị thương mang đến thống khổ, lại làm nó đau đến không muốn sống. Nó thình lình bỏ qua Diệp Băng, ngược lại hướng phía Tống Văn đánh tới. Cùng tính đại phóng huyết đồng cự viên càng kinh khủng, tốc độ của nó nhanh đến mức kinh người, mang theo một trận của phòng, còn chưa cẩn thân, liền đưa tay liên tiếp vung ra mấy đạo móng vuốt nhọn hoắt, hướng phía Tống Văn chém tới. Tống Văn vội vàng gọi ra Ngự Linh Dù, ngăn cản cự viên công kích. Ngự Linh Dù tại liên tiếp móng vuốt nhọn hoắt oanh kích phía dưới, linh quang dần dần ảm đạm. Đồng thời, Tống Văn tức thì bị móng vuốt nhọn hoắt chỗ lôi cuốn cự lực, ngay cả người mang dù đánh vào dưới mặt đất, ném ra một cái cự đại hố sâu. Huyết đồng cự viên rơi vào trong hố sâu, giơ lên cự trảo, một trường vỗ hạ. Đại địa rung chuyển, đá vụn bay lên. Từng đạo sâu không thấy đáy vết rách, lấy hố sâu làm trung tâm, như giống như mạng nhện tại mặt đất lan tràn ra. Xa xa Tiêu Thiên âm thầm kinh hãi. Tại cự viên một trường này phía dưới, câu quân chỉ sợ khó có còn sống cơ hội. Nhưng vào lúc này, nàng đột nhiên sau lưng truyền đến một luồng khí tức nguy hiểm. Tiêu Thiên trong lòng phát lạnh, đống cảm giác không ổn. Nàng đột nhiên nhớ tới, Tống Văn tại chém giết vệ tiền lúc, chính là thi triển chết thay chi thuật thuấn di đến vệ tiền trước mặt. Hắn quả nhiên cùng Diệp Băng có chỗ cấu kết, muốn đẩy ta vào chỗ chết. Hắn đến cùng có bao nhiêu chết thay khôi lỗi? May mắn, Tiêu Thiên một mực không có buông lỏng đối Tống Văn cùng Diệp Băng cảnh giác. Quay quanh tại đỉnh đầu nàng cự hình con rết, mở cái miệng rộng, hướng phía sau lưng liền phun ra một cỗ màu đen khói độc. Khói độc cuồn cuộn, trong nháy mắt đem Tống Văn cùng chính nàng thân ảnh nuốt hết. Tiêu Thiên thân hình khẽ động, vội vàng hướng phía một bên tránh đi. Mà con rết cũng không có đình chỉ dâng trào khói độc quét sạch, cấp tốc tràn ngập chúng quanh mấy trăm trượng phạm vi. Tiêu Thiên trong lòng hơi định, độc này khói ngay cả huyết đồng cự viên đều không thể hoàn toàn chống cự, câu quân tại trong lòng đội vàng chúng chiêu, không chết cũng muốn trọng thương. Nàng giờ phút này duy nhất lo lắng chính là Tống Văn còn có chưa sử dụng chết thay khôi lỗi. Bất quá, độc này khói có quấy nhiều thần thức hiệu quả, Câu Quân dù cho lần nữa thi triển chết thay pháp thuật, cũng vô pháp thuấn di đến bên cạnh nàng. Nhưng mà, sau một khắc, Tiêu Thiên thần sắc liền trở nên hoảng sợ không thôi. Chỉ gặp Tống Văn toàn thân bị một đạo lục sắc hư ảnh bao phủ, không bị thương chút nào bay tới. Tiêu Thiên bản mệnh pháp bảo bị huyết đồng cự viên hai mắt bắn ra huyết quang chỗ tổn thương, nàng dưới mắt thủ đoạn mạnh nhất chính là cổ trùng cùng cổ trùng kích độc, cổ độc không cách nào uy hiếp được Tống Văn, nàng cơ hồ đã không có gì có thể uy hiếp được Tống Văn thủ đoạn. Tống Văn cầm trong tay trường thương, khuôn mặt tự nhiên, tốc độ không nhanh không chậm, thậm chí còn có chút hăng hái ngước đầu nhìn lên kia treo ở đỉnh đầu cựu đầu xà hư ảnh. Nếu có cơ hội, xem ra còn muốn tìm một chút vạn độc hỗn nguyên thân đến tiếp sau công pháp. Tống Văn thầm nghĩ trong lòng, hắn đối bộ này bí pháp rất là hài lòng, không chỉ có thể rèn luyện nội thân, càng có thể chống cự rất nhiều kịch độc chi vật. Hắn bây giờ tu luyện chính là vạn độc hỗn nguyên thân nửa bộ sau công pháp, chính là lúc trước huyết mi tại âm hồn điện đoạt được. Nhưng Tống Văn cảm thấy công pháp này cũng không hoàn chỉnh, hẳn là còn có đến tiếp sau công pháp. Âm hồn điện chính là thần huyết môn dưới trướng thế lực, chắc hẳn huyền giới thần huyết môn bên trong hẳn là có hậu tụ công pháp. Đáng nhắc tới chính là Tống Văn bây giờ chưa đem nửa bộ sau công pháp tu luyện đến đại thành. Tiêu Thiên nhìn xem bay tới Tống Văn, vội vàng nhanh lùi lại mà đi, đồng thời chỉ huy cự hình con giết hướng Tống Văn đánh tới. Tống Văn trường thương trong tay như là du long xuất hải, đột nhiên hướng về phía trước một đâm, trực tiếp xuyên thủng con giết đầu lâu. Cự hình con giết vùng vây mấy lần, liền không có khí tức. Tống Văn tiện tay thu hồi con giết thi thể, thân hình khẽ động, trường thương lập tức thẳng đến Tiêu Thiên mà đi. Hai người một đuổi một chạy, rất nhanh liền ra xương độc phạm vi. Diệp Băng, mau tới giúp ta. Diệp Băng một bên huy động hoa mai phiến, hạ xuống một đạo tường băng, ngăn cản hướng nàng đánh tới huyết đồng tự viên, một bên quay đầu nhìn về phía Tống Văn cùng Tiêu Thiên, thần sắc lo lắng, một bộ không cách nào bước ra tham dự hai người tranh đấu bộ dáng. Câu Quân, huyết đồng cự viên tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, ngươi vì sao muốn tự giết lẫn nhau? Tiêu Thiên hiển nhiên không dễ dàng như vậy bị lừa gạt, trong mắt nàng hiện lên một vòng âm lệ. Diệp Băng, ngươi quả nhiên cùng Câu Quân cấu kết với nhau làm việc xấu, cấu kết ở cùng nhau, nghĩ làm cho ta vào chỗ chết, ngươi cũng phải vì ta chôn cùng. Vừa mới nói xong, Diệp Băng trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng đều thảm thiết đau đớn, thân hình bỗng nhiên từ giữa không trung rơi xuống phía dưới. Diệp Băng cái chán lập tức dày đặc mồ hôi, thần sắc thống khổ không thôi. Tay nàng linh mẫn quang tiệm nhấp nháy, liên tiếp điểm hướng mình phân bụng, tựa hồ tại lấy bí pháp nào đó cưỡng ép chấn áp trong đan điền dị vật. Câu Quân, mau giết Tiêu Thiên. Nàng kích hoạt lên đan điền ta bên trong cổ trùng, ta chỉ có thể áp chế cổ trùng trong chốc lát. Tống Văn nhàn nhạt liếc qua Diệp Băng, cùng khí thế hùng hổ thẳng hướng Diệp Băng cự viên. Hắn chưa đối Diệp Băng chi ngôn làm bất kỳ đáp lại nào, vẫn như cũ thần sắc tự nhiên đuổi sát Tiêu Thiên mà đi. Chín cái ngưng thần thứ sớm tại Tống Văn giữa mi tâm hiện hiện, nhưng lại ẩn mà không phát. Chương 1025, anh hùng cứu mỹ nhân. Chương 1025, anh hùng cứu mỹ nhân. Diệp Băng lập tức minh bạch Tống Văn dự định. Tống Văn không chỉ có muốn giết chết Tiêu Thiên, đoạt trên người ngũ tạng linh mục, còn muốn mượn Tiêu Thiên cùng huyết đồng cự viên chi thủ, thừa cơ diệt trừ nàng, đoạt nàng nhận chữ bẩn. Câu Quân, hư hợp phá nguyên đan đan phương là ghi tạc ta trong đầu. Ta mà chết, ngươi mơ tưởng được đan phương. Diệp Băng cao giọng quát. Tống Văn không khỏi sững sờ, hắn cũng không biết Diệp Băng nói thật hay giả. Bất quá, hắn cũng không dám đi cược. Hư hợp phá nguyên đan đan phương, việc quan hệ tiến giai luyện hư cảnh giới, không dung có bất kỳ sơ suất. Như bỏ lỡ cơ hội này, còn không biết khi nào mới có thể có cơ hội tiếp xúc đến đan này phương. Diệp Băng đạo hữu, ngươi lại kiên trì một lát. Ta cái này vì ngươi diệt trừ Tiêu Thiên. Tống Văn trong thanh âm mang theo một vòng thật sâu lo lắng, phản phất giống như Diệp Băng là trong lòng của hắn người rất quan trọng. Từ ngày thương hàn mang lấp lóe, tựa như tia chớp bắn ra, nhưng lại không phải thẳng hướng Tiêu Thiên, mà là tại không trung xẹt qua một đường vòng cung, thẳng đến huyết đồng cự viên. Đồng thời, Tống Văn giữa mi tâm chín cái ngưng thần thứ cũng bỗng nhiên ly thể, thẳng hướng Tiêu Thiên. Tiêu Thiên gọi ra bốn chân tiểu xà, hóa thành hơn trượng chi trưởng, chủ động nên hướng chín cái ngưng thần thứ. Chín cái ngưng thần thứ đột nhiên tách ra, trước bốn mai bắn vào thản lằn đầu rắn. Thản lằn chính là ngũ giai sơ kỳ thực lực, mặc dù Tống Văn chỉ phân ra một nửa ngưng thần thứ đối phó nó, nhưng Tống Văn thần thức cảnh giới tại trên của hắn, thêm nữa cổ trùng yêu hồn bốn cũng không mạnh. Nó thân chúng ngưng thần thứ về sau, yêu hồn đột nhiên bị thương nặng, không cách nào lại ngự không, hướng về mặt đất rơi xuống, tự nhiên cũng liền không cách nào lại ngăn cản cái khác năm mai ngưng thần thứ. Thế thế, Tiêu Thiên lại gọi ra một đầu con cóc. Còn lại năm mai ngưng thần thứ bị con cóc ngăn cản xuống dưới, con cóc đồng dạng yêu hồn thụ trọng thương, không cách nào ngự không, rơi xuống phía dưới. Ta nhìn ngươi lần này lấy cái gì tới chặn. Theo Tống Văn hừ lạnh một tiếng, lại là chín cái ngưng thần thứ bắn ra. Tiêu Thiên trên mặt nhợt nhạt, nhao nhao nổ tung, leo ra từng cái hình thái khác nhau cổ trùng, tổng cộng có 7 con nhiều. Bất quá, những này cổ trùng mạnh nhất chỉ có tứ giai thực lực, thậm chí có 5 con chỉ có tam giai thực lực. 7 viên ngưng thần thứ phân biệt bắn vào một con cổ trùng thể nội, trực tiếp tiêu diệt bọn chúng yêu hồn, lại còn có dư lực phá vỡ nhục thân mà ra, cùng hai cái khác hoàn hảo không chút tổn hại ngưng thần thứ cùng một chỗ, tiếp tục bắn về phía Tiêu Thiên. À, Tiêu Thiên trong miệng phát ra thê lương kêu to, thần hồn như tê liệt kịch liệt đau nhức, làm nàng đau đến không muốn sống. Nàng mặc dù miễn cưỡng bảo trì ý thức thanh tỉnh, nhưng tốc độ bay lại là đột nhiên chậm lại. Tống Văn thừa cơ lấn người mà gần, hai tay hóa thành hai con tiểu thụy như tuổi lợi chảo, phân biệt đâm vào Tiêu Thiên đan điển cùng đầu lâu. Tiêu Thiên lập tức không có khí tức. Tống Văn tiện tay đem Tiêu Thiên thần hồn phong ấn tại thi thể bên trong, sau đó đem thi thể thu vào. Hắn chém giết Tiêu Thiên quá trình, tuy nói đến nói dài, kỳ thực bất quá ngắn ngủi một hai cái hô hấp ở giữa. Từ ngày thương tại hắn toàn lực thôi động dưới, cũng là cản trở huyết đồng cự viên một lát, không để cho Diệp Băng táng thân bụng. Diệp Băng lúc này vẫn như cũ còn tại hướng mặt đất rơi xuống. Bất quá, Tiêu Thiên đã chết, lưu tại Diệp Băng trong đan điền cổ trùng cũng theo đó tử vong. Trên thực tế, cũng không phải là cái này một con cổ trùng tử vong. Con quốc, than lằn chờ cổ trùng cũng trong cùng một lúc, yêu hồn vỡ vụn mà chết. Tống Văn không khỏi đối Tiêu Thiên luyện cổ chi thuật có chút hiếu kỳ. Những này cổ trùng sở dĩ tử vong, rất có thể là một loại phòng ngừa cổ trùng vệ chủ thủ đoạn. Tống Văn tại hạ giới thời điểm, lục tục ngoe ngoe cũng đã nhận được không ít luyện cổ chi thuật, nhưng cơ bản đều là thông qua lấy thân tự cổ, đem nhục thân của mình làm cổ đỉnh loại phương thức này đến phòng ngừa cổ trùng vệ chủ. Diệp Băng trong đan điền cổ trùng mặc dù đã trừ, nhưng nàng đan điền thụ không nhỏ tổn thương, có vẻ hơi suy yếu. Nàng miễn cưỡng vận chuyển pháp lực, ổn định thân hình không còn tiếp tục hạ xuống, sau đó hướng Tống Văn bay tới. Tống Văn nhìn chăm chú Diệp Băng, lại liếc qua đối Diệp Băng theo đuổi không bỏ huyết đồng tự viên, cuối cùng từ bỏ thừa cơ trọng thương Diệp Băng ý nghĩ. Hắn một thân một mình, còn có năm chắc trốn qua huyết đồng cự viên truy sát, nhưng nếu mang theo trọng thương Diệp Băng, hắn liền khó mà thoát thân. Tống Văn thả người bay về phía Diệp Băng, cùng giao thoa mà qua. Diệp Băng đạo hữu, ngươi một bên chờ một lát ta dẫn đi huyết đồng cự viên, trở lại tìm ngươi. Làm phiền đạo hữu. Diệp Băng nói. Tống Văn nói, còn làm phiền đạo hữu đưa ngươi bản mệnh pháp bảo giao cho ta. Diệp Băng có chút ngạc nhiên, lập tức lại minh bạch Tống Văn ý đồ. Tống Văn đây là sợ nàng thừa cơ một người đào tẩu. Ngươi ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Diệp Băng vất tay đem hoa mai phiến ném về Tống Văn. Đương Tống Văn tiếp nhận hoa mai phiến lúc, hắn cách huyết đồng cự viên đã chỉ có 10 dặm xa. Từ ngày thương dưới sự thôi thúc của hắn, vẫn như cũ còn tại không ngừng mà tập kích quấy rối huyết đồng cự viên, lại đều là cực kỳ âm hiểm công kích nó thụ thương sau khiếu vị trí, cái này khiến cự viên không thể không liên tiếp vung ra một đạo móng vuốt nhọn hoắt, đánh lui từng ngày thương, cực lớn quấy nhiễu cự viên truy kích tốc độ. Huyết đồng cự viên gặp để nó chịu nhiều đau khổ nhân tộc, cũng dám chủ động hướng nó tới gần, lửa giận trong lòng càng sâu, hướng phía Tống Văn liền đánh tới. Tống Văn vội vàng thay đổi phương hướng, hướng phía nơi xa bỏ chạy. Huyết đồng cự viên theo đuổi không bỏ. Tống Văn vừa chạy ra hơn 10 dặm, liền bị cự viên đuổi kịp, sau đó bị thứ nhất trưởng đập đến thịt nát xương tan. Tống Văn lần nữa hiện thân, đã ở ngoài trăm dặm. Hắn đưa tay vung lên, ngưng tụ ra 10 quả nhà tranh lớn nhỏ hỏa cầu, hướng phía cự viên gào thét mà đi. Sau đó, hắn quay người liền trốn. Giống. Cự viên gầm thét, đón bay tới hỏa cầu liền xông qua quá khứ. Những này hỏa cầu nhìn như thanh thế to lớn, kỳ thực chỉ là pháp thuật ngưng tụ phổ thông hỏa cầu, căn bản không gây thương tổn được cự viên. Còn chưa cận kề thân, liền bị cự viên trên người tán phát ra khí thế cường đại chỗ quyền diện. Tống Văn lại trốn ra 400-500 dặm về sau, cự viên lần nữa đuổi theo. Lần nữa lấy chết thay chi thuật, chớp mắt Nazi hơn 100 dặm về sau, Tống Văn thi triển huyết độ thuật, đem cự viên xa xa bỏ lại đằng sau. Đợi xác định triệt để đem cự viên bức bỏ về sau, Tống Văn thôi động hai mặt Phật, che giấu mình khí tức, tiếp lấy liền thay đổi phương hướng hướng phía cùng Diệp Băng phân biệt phương vị mà đi. Khi hắn đến lúc đó về sau, ngoại trừ đại chiến lưu lại cảnh hoang tàn khắp nơi bên ngoài, cũng chỉ có vài đầu cổ trùng thi thể, nơi nào còn có Diệp Băng bóng dáng. Tống Văn đem cổ trùng thi thể từng cái thu hồi, định dùng làm ảnh vương cổ khẩu phần lương thực. Hắn lại lấy ra Diệp Băng hoa mai phiến, chuẩn bị thi triển vạn dặm truy hơi thở thuật. Đột nhiên, hắn chú ý tới, trên mặt đất có người dùng đá vụn bày ra một cái to lớn đông chữ. Tống Văn phất tay, hủy đi đông chữ, sau đó thu hồi hoa mai phiến, hướng đông mà đi. Hắn bay ra ngàn dặm về sau, tại một tòa núi nhỏ bên trên, gặp được tại đây đợi Diệp Băng. Chương 1026, đoạt mệnh duyên thọ chương 1026, đoạt mệnh duyên thọ Diệp Băng tình trạng, so Tống Văn dự liệu còn bết bát hơn. Đan điền của nàng bị hao tổn nghiêm trọng, dẫn đến nàng không dám tùy ý điều động pháp lực, để tránh dẫn đến đan điền tổn thương càng thêm tổn thương, ảnh hưởng đến tu vi của nàng. Tống Văn tại Diệp Băng trung quanh, bày ra từ trung nhân trong tay đạt được thập phương huyễn vực trận che giấu hai người khí tức cùng tung tích, rồi mới lên tiếng. Diệp Băng đạo hữu, thư hợp phá nguyên đan đan phương phải chăng hẳn là giao cho tại hạ? Diệp Băng dương mắt, nhìn chăm chú Tống Văn. Đạo hữu thật đúng là lòng nóng như lửa đốt, không chút nào hiểu thương hương tiếc ngọc. Tống Văn ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt đảo qua Diệp Băng khuôn mặt đẹp đẽ cùng nổi bật dáng người, ngữ khí ngoạn vị nói: ta không có trực tiếp ra tay giết đạo hữu liền nên thỏa mãn. Ta sẽ đem đan phương cho ngươi. Diệp Băng lật tay lấy ra một viên trống không ngọc giản, ở trong đó ghi chép tiếp theo chút nội dung bên trong, ném cho Tống Văn. Tống Văn tiếp nhận ngọc giản, cẩn thận xem xét. Trong ngọc giản đan phương rất tường tận, kỹ càng miêu tả liên quan các loại linh dược, bao quát linh dược đặc tính, vẻ ngoài, nam trở, cùng luyện đan mỗi một cái cụ thể trình tự, linh dược rèn luyện, hỏa hầu khống chế các loại quá trình. Để Tống Văn trong nháy mắt sinh ra một loại, như linh dược đầy đủ, hắn lúc này liền có thể luyện chế ra hư hợp phá nguyên đan ảo giác. Cái này không chỉ có là đan phương, vẫn là một phần luyện đan tâm đắc. Người đan phương này là từ chỗ nào có được? Trong đó không có sai lầm chỗ a? Tống Văn chất vấn hỏi. Hắn lo lắng, Diệp Băng đối đan phương một ít nội dung, động tay động chân. Lấy Tống Văn đan thuật tạo nghệ, chỉ có thể kết luận đan phương đại khái không sai, về phần một chút chi tiết chỗ có tồn tại hay không vấn đề, Tống Văn liền không cách nào phán đoán. Đan này phương đến từ Khương gia lão tổ Khương Cô Vân, tuyệt không vấn đề gì. Diệp Băng chém đinh chắn sắt nói. Tống Văn thản nhiên nhìn một chút Khương Băng, không tiếp tục chất vấn đối phương, mà là từ chỗ ngực lấy ra một viên nhẫn chữ vật. Đây là Tiêu Thiên nhẫn chữ vật. Thần thức dò vào trong nhẫn chứa đồ, Tống Văn lấy ra một cái hẹp dài hộp ngọc. Hộp ngọc khẽ mở, trong đó là một cây dài ước chừng 3 thước linh mục. Linh mục thẳng tắp, cánh tay trẻ con phẩm chất, màu xanh biết ra bên trên, phân bố ngân sắc huyền văn, linh khí bốn phía. Này mục chính là ngũ tạng linh mục, luyện chế hư hợp phá nguyên đan chủ dược một trong. Tiêu Thiên trong nhẫn chứa đồ, ngoại trừ cái này gốc ngũ tạng linh mục, cùng mấy vị dâu ria phụ dược bên ngoài, liền không có đan phương bên trong các linh dược khác. Đối với cái này, đạo hữu giải thích thế nào? Tống Văn nói. Dựa theo Tống Văn phỏng đoán, Tiêu Thiên đã có ngũ tạng linh mục, cái kia hẳn là cũng là nghĩ luyện chế hư hợp phá nguyên đan. Mà nàng trong nhẫn chứa đồ, chỉ có ngũ tạng linh mục cái này một loại chủ dược, còn lại luyện đan cần thiết dược liệu đều không, cái này cũng không hợp lý. Xem ra đạo hữu vẫn là không tin được ta. Diệp Băng khẽ lắc đầu, cái này gốc ngũ tạng linh mục là ta thụ Tiêu Thiên bức hiếp, từ Diệp gia chỗ trộm. Nàng tìm ngũ tạng linh mục cũng không phải là vì luyện chế hư hợp phá nguyên đan, mà là vì thanh lý thể nội lâu dài trầm tích độc tố. Thanh lý thể nội trầm tích độc tố. Tống Văn một mặt vẻ hoài nghi. Ngũ tạng linh mục thật có thanh lý nhục thân trầm tích độc tố công hiệu. Nhưng là, Tiêu Thiên chính là cái luyện độc nuôi cổ độc tu, nàng thủ đoạn cơ bản đều cùng độc có quan hệ, sao lại đi thanh lý chính nàng thể nội độc tố? Vậy đơn giản là tại suy yếu nàng thực lực bản thân. Diệp Băng nói, Tiêu Thiên sở dĩ mạo hiểm đi ngang qua Hủ Trướng Lĩnh, tiến về kỳ kho vực, là bởi vì Vân ẩn thành nghiệm nguyệt đường, đối ngoại tuyển nhận ngoại môn trưởng lão. Tiêu Thiên muốn vào hiểm nguyệt đường, trở thành nghiệm nguyệt đường ngoại môn trưởng lão. Bất quá, nếu muốn trở thành nghiệm nguyệt đường ngoại môn trưởng lão, lại không phải dễ dàng như vậy, hoặc là có được luyện hư kỳ tu vi, hoặc là tu luyện trưởng sinh công hóa thần kỳ tu sĩ. Tiêu Thiên mặc dù tu luyện chính là một hệ công pháp, có thể chuyển tu trưởng sinh công, nhưng nàng lâu dài tu luyện độc công, nhục thân đã sớm bị độc tố hoàn toàn ăn mòn, muốn thuận lợi chuyển tu trưởng sinh công trước hết thanh lý thể nội trầm tích độc tố. Tống Văn Long mày hơi nhíu, trường sinh công ba chữ để hắn vô ý thức liên tưởng đến đoạn mệnh duyên thọ. Cùng hạ giới, trường sinh công tại huyền giới cực kỳ tràn lan, rất nhiều tán tu luyện công pháp này. Bất quá, phần lớn đều là một chút cấp thấp tu sĩ. Chỉ Tống Văn đến nay còn chưa nhìn thấy bất kỳ cái gì một nguyên anh kỳ trường sinh công tu sĩ. Hiểm nguyệt đường ra sao lai lịch? Chỉ là ngoại môn trưởng lão liền muốn cầu luyện hư kỳ tu vi. Tống Văn hỏi. Diệp Băng nói, hiểm nguyệt đường chính là thần huyết môn tại kỳ kho vực mở đường quán. Tống Văn nghe xong, thầm nghĩ trong lòng một câu quả là thế. Nghe được trường sinh công lúc, hắn liền suy đoán hiểm nguyệt đường cùng thần huyết môn có quan hệ. Tống Văn suy tư một lát, lại tiếp tục hỏi. Tu vi của ngươi tại Tiêu Thiên phía trên, tại sao lại bị Tiêu Thiên hạ cổ, bị quản chế nàng? Diệp Băng nói, năm đó, người ta phân biệt bị Chỉ Kỳ cùng Khương Lan Nhược truy sát, ta mượn nhờ độ địa phủ, trốn được một mạng. Bất quá, lại bản thân bị trọng thương, lại gặp bất hạnh Tiêu Thiên. Nàng thừa cơ tại trong cơ thể ta gieo cổ trùng. Về sau, nàng liền ép buộc ta trở về Diệp gia, trộm lấy ngũ tạng linh mục. Ta cũng bởi vậy bị Diệp gia treo thưởng truy nã. Tăng thêm Khương Lan Nhược cùng Chỉ Kỳ nguyên nhân, Càn Trường Hoang Nguyên đã mất ta nơi sống yên ổn, ta chỉ có thể tiến về kỳ kho vực, tìm kiếm một chút hy vọng sống. Cái này cũng vừa vặn phù hợp Tiêu Thiên tâm ý, làm ta hộ nàng xuyên qua Hủ Trướng Lĩnh. Độn địa phủ, kia là vật gì? Tống Văn hỏi. Trước đó, Diệp Băng thuyết phục Tống Văn giúp nàng giết Tiêu Thiên thời điểm, liền đề cập tới độn địa phủ. Diệp Băng trên mặt lộ ra một vòng hồng nghi, ngươi đường đường hóa thần kỳ tu sĩ, chưa từng nghe nói qua độn địa phủ. Tống Văn tự nhiên không phải là không có từng nghe nói độn địa phủ, Lam Thần liền có một trường tứ giai độn địa phủ, chính là Lam Thần thủ đoạn bảo mệnh một trong. Bất quá, tấm đùa kia chuyện là Hợp Hoan Tông tiền nhân lưu lại, Lam Thần đối độn địa phủ cũng là kiến thức nửa đời. Gặp Tống Văn không đáp lời, Diệp Băng chậm rãi giải thích nói, độn địa phù có thể dùng người tự do qua lại bùn đất nham thạch ở giữa, giống như cá bơi thông suốt trong nước, chim bay bay lượn bầu trời xanh, không có chút nào trở ngại. Độn địa phù tổng cộng có 7 loại, theo thứ tự là tam giai đến cửu giai phù triện, độn hành ở dưới đất sâu cạn cùng tốc độ khác biệt. Ta sử dụng chính là ngũ giai độn địa phù. Tống Văn nói, ngươi độn địa phù từ chỗ nào đạt được? Chính là chính ta vẽ. Diệp Băng trên mặt ẩn ẩn lộ ra một vòng tự ngạo. Tống Văn trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc. Như Diệp Băng lời nói làm thật, kia nàng vẽ phù triện thiên phú cũng không chênh lệch. Tống Văn đưa tay phải ra, ngữ khí không thể nghi ngờ đường. Đưa ngươi trên người độn địa phủ cho ta. Diệp Băng nói, năm đó, ta vì tránh né Khương Lan Nhược truy sát, đã sớm đem tất cả độn địa phủ dùng hết. Tống Văn lông mày cau lại, trong mắt lóe lên một vòng hàn ý, kia đã là 20 năm trước sự tình. Đã nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ngươi lại chưa luyện chế qua bất luận cái gì một chương độn địa phủ? Diệp Băng nói, các hạ không khỏi quá coi thường độn địa phủ luyện chế ra. Luyện chế độn địa phủ độ khó cực cao, lại cần thiết linh tài cũng cực kỳ hi hữu. Năm đó ta có thể tập hợp đủ luyện chế độn địa phủ linh tài, vẫn là mượn thương Diệp hai đại gia tộc lực lượng. Tống Văn ánh mắt lạnh lẽo, xem kỹ Diệp Băng một lát, mở miệng nói ra: "Đem độn địa phù vẽ chi pháp cho ta." Diệp Băng lật tay đưa cho Tống Văn một viên ngọc giản. Tống Văn đối với vẽ phù một đạo, biết rất ít, không cách nào phán đoán trong ngọc giản vẽ chi pháp thật giả. Bất quá, trong đó liên quan đến linh tài, hoàn toàn chính xác cực kỳ hi hữu. Hắn qua loa xem xét một phen về sau, đã thu. Chương 1027, mua mệnh chương 1027, mua mệnh Diệp Băng đạo hữu, ngươi cho là ta nên xử trí như thế nào ngươi? Tống Văn nhìn chăm chú Diệp Băng, thanh âm bên trong mang theo một vòng hàn ý. Diệp Băng cảm nhận được Tống Văn trên thân như có như không sắc ý, lại không có chút nào vẻ kinh hoàng. "Đạo hữu, ngươi ta cũng không thù oán. Giết ta, đối ngươi không có bất kỳ cái gì có ích. Nhưng ngươi nếu có thể dơ cao đánh khẽ, lưu ta một con đường sống, ta tất lấy hồi báo." "Ồ." Tống Văn tới hào hứng, "Đạo hữu không ngại nói rõ chi tiết nói." Diệp Băng nói, "Ta có thể giúp ngươi luyện chế độn địa phù. Ta ở đây ưng thuận hứa hẹn, đến kỳ kho vực về sau, chắc chắn vì đạo hữu dâng lên 5 tấm ngũ giai độn địa phù." "Chỉ là 5 tấm độn địa phù sao?" Tống Văn nhíu mày nhẹ nói. Hắn đối Diệp Băng điều kiện có chút tâm động, ai cũng sẽ không ghét bỏ nhiều một loại thủ đoạn bảo mệnh, nhưng hắn lại cảm thấy cứ như vậy buông tha Diệp Băng có chút quá tiện nghi đối phương. Diệp Băng tựa hồ cũng nhìn ra Tống Văn do dự, lại nói: "Ta xem đạo hữu cũng là cái tâm trí kiên định hạng người, ngoại trừ tăng cao tu vi cảnh giới bên ngoài, sợ không có vật gì khác nữa có thể làm đạo hữu động tâm. Ta am hiểu đan thuật, lại bây giờ đã là hóa thần đỉnh phong tu vi, nhu cầu cấp bách luyện chế hư hợp phá nguyên đan. Chỉ cần đạo hữu thả ta một con đường sống, tại luyện chế hư hợp phá nguyên đan lúc, tất có đạo hữu một viên. Tống Văn nói, ngươi mới còn nói, ngươi có thể luyện chế ngũ giai phù triện, giờ phút này còn nói giỏi về luyện đan, ta như thế nào tin được đạo hữu? Tu sĩ tinh lực cùng thọ nguyên là có hạn, không có khả năng tốn hao quá nhiều thời gian tại trừ tu luyện bên ngoài sự tình bên trên. Dù cho luyện đan cùng chế phù đều có lợi cho tu luyện, cũng rất ít có người đồng thời tinh thông hai. Diệp Băng nói, ta luyện đan cùng vẽ phù đều có không tệ thiên phú, lại luyện đan thiên phú còn tại vẽ phù thiên phú phía trên. Năm đó, ta là Diệp Khương hai nhà thông gia, bị ép gả vào Khương gia. Giống ta dạng này họ khác người, tại Khương gia cũng không được coi trọng, vong phu đối ta cũng không chân tình. Cho nên, Khương gia vì ta cung cấp tài nguyên tu luyện có hạn. Vì đạt được càng nhiều tài nguyên tu luyện, ta không thể không khổ tâm ma luyện đan thuật cùng chế phù chi thuật. Chỉ luận đan thuật, ta đã là Khương gia ba tên luyện hư kỳ tu sĩ phía dưới đệ nhất nhân. Nếu không, Khương gia lão tổ Khương Cô Vân cũng sẽ không đem hư hợp phá nguyên đan phương pháp luyện chế truyền thụ cho ta. Đối với Diệp Băng mở ra điều kiện, Tống Văn trong lòng có chút ý động. Thả Diệp Băng, hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì tổn thất, mà như thật có thể từ Diệp Băng trong tay đạt được một viên hư hợp phá nguyên đan, kia Tống Văn coi như kiếm lợi lớn. Ta tạm thời tin tưởng đạo hữu lời nói, nhưng là ta như thế nào tin chắc nói bạn thật sẽ vì ta vẽ phù cùng luyện đan, mà sẽ không đả thương càng về sau đến gây sự với ta. Diệp Băng nói, ta có thể ưng thuận tiên đạo lời thề. Nói xong, Diệp Băng đứng thẳng đứng dậy, bắt đầu trịnh trọng phát hiện, sẽ vì người trước mắt luyện chế độn địa phù cùng hư hợp phá nguyên đan, đồng thời sẽ không bởi vì chuyện hôm nay tìm trả thù. Thấy thế, Tống Văn mặt lộ vẻ ý cười, tiếu dung cực kỳ nhiệt tình, phản phất giống như Diệp Băng là hắn tương giao nhiều năm lão hưu. Tiên tử thương tới đan điền, chớ loạn động, mau mau mời ngồi. Tống Văn ngữ khí ân cần nói, bàn tay hắn lật một cái, từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái hộp ngọc, đưa đến Diệp Băng trước mặt. Đây là 500 năm phần linh thiếu cỏ, có một chút chữa trị đan điền hiệu quả, nguyện trợ tiên tử sớm ngày khỏi bệnh, nặng hoán anh tư. Diệp Băng tiếp nhận hộp ngọc, trên mặt cũng gạt ra một vòng ý cười. Vậy ta liền từ chối thì bất kính. Linh khiếu cỏ tính không được vật chân quý gì, bất quá Tống Văn không dễ nàng, liền đã để Diệp Băng trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất. Đối với Tống Văn trước ngạo mạn sau cung kính thái độ, nàng ngược lại là cảm thấy kinh ngạc. Mặc dù tu tiên giới vốn là chữ lợi làm đầu, thực lực vi tôn, nhưng như Tống Văn như vậy, thái độ chuyển biến đến nhanh như vậy người, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tiên tử lại an tâm chữa thương, ta hộ pháp cho ngươi. Tống Văn nói. Diệp Băng nói, vậy làm phiền đạo hữu. Nói xong, nàng liền bắt đầu an tâm an dưỡng thương thế. Tống Văn đương nhiên sẽ không khô tọa, hắn bắt đầu kiểm kê vệ tiền cùng Tiêu Thiên nhận chữ vật. Hai người trong nhận chứa đồ, tổng cộng có 7000 dư mai thượng phẩm linh thạch, tăng thêm chính Tống Văn trên người linh thạch, hắn đã có hơn 3 vạn mai thượng phẩm linh thạch. Ngoại trừ linh thạch bên ngoài, vệ tiền trong nhận chứa đồ, duy nhất để Tống Văn động tâm chính là chiếc kia quỷ đầu chắc đao, đao này phẩm chất ước chừng là ngụy linh khí liệt kê, thế lại lực trầm, đi là cương mãnh lộ tuyến, cực kỳ thích hợp Tống Văn hóa thân ba trượng cự thi lúc sử dụng. Bất quá, đáng tiếc là, đao này chính là vệ tiền bản mệnh pháp bảo, Tống Văn không cách nào trực tiếp luyện hóa. Muốn sử dụng bảo vật này, Tống Văn nhất định phải đối luyện chế lại một lần. Nếu không, khó mà phát huy chân chính uy năng. Về phần Tiêu Thiên trong nhẫn chứa đồ, ngược lại là có không ít khiến Tống Văn tâm động chi vật. Đầu tiên, là một bộ tên là Vu Cổ Đạo Pháp bí thuật, này trong bí thuật ghi chép nhiều loại Tống Văn chưa từng thấy qua luyện cổ chi pháp, còn ghi lại đông đảo Tống Văn chưa bao giờ nghe cổ trùng. Tỷ như, Tiêu Thiên hạ tại Diệp Băng trong đan điền cổ trùng, tên là huyết khâu cổ. Nay cổ tiềm ẩn ở đan điền bên trong lúc, là kết kén hình thái. Bị ký sinh người, vận chuyển bình thường pháp lực sẽ không làm này cổ phá kén ấp. Nhưng nếu bị ký sinh người muốn lấy pháp lực, đem kén bức ra bên ngoài cơ thể, thì sẽ khiến cổ trùng lập tức phá kén, hủy đan điền. Tiêu Thiên trùng tại Diệp Băng trong đan điền huyết khâu cổ, chính là ngũ giai sơ kỳ thực lực, nếu không phải Diệp Băng phí hết tâm tư lấy được một loại nào đó tạm thời phong ấn cổ trùng pháp môn, chỉ hoan huyết khâu cổ phá kén thời gian. Nếu không, tại Tiêu Thiên dẫn động này cổ lúc, nàng liền ngay tại chỗ đan điền vỡ vụn, tu vi hủy hết. Tiêu Thiên thi thể phía trên, còn ẩn giấu đi không ít cổ trùng, trong đó có đê giai huyết khâu cổ. Bất quá, Tiêu Thiên vì phòng ngừa cổ trùng vệ chủ dựa theo Vu Cổ Đạo Pháp bên trên nuôi cổ chi pháp, đem cổ trùng yêu hồn cùng nàng thần hồn khóa lại. Tại nàng hồn phi phách tán thời điểm, những này cổ trùng cũng tất cả đều mất mạng. Nếu không, Tống Văn có thể bắt trước Tiêu Thiên, thừa cơ cho Diệp Băng hạ cổ. May mắn, tại Tiêu Thiên trên thân còn có một số chứa trứng trùng bình ngọc, những này trứng trùng chưa ấp, vẫn như cũ sống sót. Tốn hao một chút thời gian cùng tài nguyên, cũng là không phải là không thể một lần nữa bồi dưỡng được mới cổ trùng. Tiếp theo, Tống Văn còn chiếm được Tiêu Thiên nuôi cổ bản chép tay. Thô nhìn phía dưới, liền khiến Tống Văn bắt Vân Kiếm Nhật. Kết hợp Vu Cổ Đạo Pháp, Tống Văn lập tức có bồi dưỡng ảnh vương cổ mạch suy nghĩ. Cuối cùng, Tống Văn còn chiếm được mười mấy loại đủ để uy hiếp được hóa thần kỳ tu sĩ độc dược. Trong đó có một loại tên là mục nát trái tim băng giá độc dược. Loại độc này tại vạn độc hỗn nguyên thân bên trên có chỗ đề cập, có thể tăng lên cực lớn vạn độc hỗn nguyên thân tiến độ tu luyện. Chương 1028, tấm mục chương 1028, tấm mục đảo mắt 3 tháng thời gian trôi qua. Diệp Băng tương thế đã cơ bản đạt được khống chế, nhưng muốn khỏi hẳn còn cần thời gian dài ôn dưỡng. Nàng mở mắt ra, nhìn về phía mấy trượng bên ngoài Tống Văn. Ta đã không còn đáng ngại, làm phiền đạo hữu. Tống Văn cười nói, tiên tử cần gì khách khí. Tiên tử tiên tư giật mạo, có thể vì tiên tử cống hiến sức lực, là tại hạ may mắn. Đối với Tống Văn tội phồng, Diệp Băng cảm thấy khó chịu. Thực sự có chút khó có thể tưởng tượng, trước mắt tận lực định nọt nàng mỹ mạo người, lúc trước còn muốn đẩy nàng vào chỗ chết. Diệp Băng hỏi, không biết ta nên như thế nào xưng hô đạo hữu, cầu vân, Dương Vũ, vẫn là cái gì khác xưng hô? Tống Văn nói, xưng hô chỉ là một cái danh hiệu, tiên tử làm gì để ý tiên tử liền xưng hô ta là cầu vân đi. Gặp Tống Văn không muốn lộ ra tên thật, Diệp Băng nhếch miệng. Cầu quân đạo hữu, năm đó cùng ta giao dịch Khương Ngọc Sơn tình báo người, cũng hẳn là ngươi đi. Ngươi lợi dụng những tin tình báo kia, cố ý tiếp cận Khương Ngọc Sơn, còn cùng ta cùng hắn cùng một chỗ tiến vào Hộ Trướng Lĩnh, đến cùng là vì cái gì? Chẳng lẽ cũng là nghĩ diệt trừ Khương Ngọc Sơn? Tống Văn một mặt mở miệng, giao dịch tình báo. Đạo hữu chắc là nhận lầm người. Ta đi theo Khương Ngọc Sơn bên người, bất quá là vì vớt điểm chỗ tốt mà thôi, không còn ý gì khác. Diệp Băng mắt trợn trắng lên, nàng phát hiện, Tống Văn trong miệng khó có một câu lời nói thật. Nàng vốn còn nghĩ, như Tống Văn cũng cùng Khương Ngọc Sơn có thủ, hai người có lẽ có thể hợp tác một phen, một ngày kia cộng đồng đối phó Khương Ngọc Sơn. Tống Văn chủ động đổi chủ đề, hỏi: "Diệp Băng đạo hữu, đến kỳ kho vực về sau, ngươi có tính toán gì không?" Diệp Băng dừng lại một lát, trả lời: "Đi trước Vân ẩn thành xem một chút đi. Thành này chính là kỳ kho vực lớn nhất tu sĩ thành trì, hẳn là dễ dàng nhất thám thính đến liên quan tới luyện chế hư hợp phá nguyên đang cần thiết linh dược tin tức." Tống Văn nói: "Không biết còn thiếu khuyết những linh dược kia?" Diệp Băng nói: "Thiếu hụt linh dược còn nhiều, tổng cộng có hơn 10 loại, theo thứ tự là Tử Linh Thâm gia, Thiên Tinh Thảo, Địa Xương Dây Leo, Huyền Một Quả." Hai người mảnh trò chuyện một phen về sau, liền lên đường xuất phát. Bọn hắn mặc dù đã đi ra Hộ Trướng Lĩnh khu vực trung tâm, nhưng khoảng cách chân chính đi ra Hộ Trướng Lĩnh còn có cực kỳ xa xôi một đoạn hành trình. Hai người vẫn như cũ dựa theo song cực môn cung cấp lộ tuyến tiến lên, một đường cũng không có tao ngộ cái gì nguy cơ. Trong lúc đó, bọn hắn còn gặp mấy đợt tu sĩ, bất quá song phương đều rất cẩn thận riêng phần mình tránh đi, không có phát sinh xung đột. Hơn 2 tháng sau, một đầu rộng lớn mặt sông xuất hiện tại hai người trước mắt. Mặt sông khói trên sông mênh mông, chứa khí lại yếu đến có thể bỏ qua không tính. Xuyên qua con sông này, bọn hắn liền chân chính đi ra Hộ Trướng Lĩnh. Cầu quân đạo hữu, pháp bảo của ta nên trả lại cho ta a? Diệp Băng đột nhiên dừng lại, mở miệng hỏi. Tống Văn đôi mắt nhất chuyển, một mặt ảo não. Là tại hạ chi tội, lại quên đi việc này. Nói, hắn liền lấy ra hoa mai phiến, đưa cho Diệp Băng. Diệp Băng tự nhiên không tin, Tống Văn là thật quên đi, mà là tại phòng bị nàng. Sợ nàng cầm tới bản mệnh pháp bảo về sau, đối bất lợi. Ta rõ ràng đã ưng thuận hồn thể, hắn thế mà còn không tin được ta, quả nhiên là cẩn thận. Diệp Băng một bên tiếp nhận hoa mai phiến, một bên trong lòng âm thầm đoán thầm. Sau đó, hai người ngự không hướng sông đối diện mà đi. Vừa đến đường sông trung ương, chỉ thấy phía trước có ba đạo nhân ảnh chạy nhanh đến. Ba người đều là nam tu, một hóa thần trung kỳ tu sĩ, hai tên hóa thần định phong tu sĩ. Còn cách xa nhau gần nghìn dặm, Tống Văn cùng Diệp Băng liền chú ý tới ba người. Bọn hắn mới tới nơi đây, chưa quen cuộc sống nơi đây, tạm thời không cùng bản địa tu sĩ liên hệ ý nghĩ, bởi vậy, hai người cải biến phương hướng, dọc theo sông hướng hạ du bay đi. Bất quá, bọn hắn không muốn tiếp xúc ngoại nhân, ba người kia lại tựa hồ như đối bọn hắn cảm thấy rất hứng thú, trực tiếp đuổi đi theo. Hai vị đạo hữu, xin dừng bước. Tại hạ Kim Tu Đủ, nhìn hai vị đạo hữu nể mặt một lần. Còn cách thật xa, tên điêu hóa thần trung kỳ tu sĩ liền cao giọng nói. Người này quần áo hoa phục, khuôn mặt tuấn lãng, hai đầu lông mày mang theo một vòng kiên nghị. Hai người khác đi theo sau người hơn một trượng khoảng cách, hiển nhiên là lấy người này là tôn. Tống Văn cùng Diệp Băng nghe vậy, liếc mắt nhìn nhau, chỉ có thể bất đắc dĩ dừng lại đột quang. Đối phương ba người rất nhanh liền đi vào trước mặt hai người, tự xưng là Kim Tu Đủ nam tu, mặt mũi tràn đầy hiền lành ý cười. Hai vị đạo hữu lạ mặt cực kỳ, không biết từ đâu mà đến, xưng hô như thế nào? Cha hỏi ở giữa, Kim Tu Đủ ánh mắt cơ bản đều khóa chặt trên người Diệp Băng, đối với Tống Văn chỉ là tùy ý đánh giá vài lần, liền không tiếp tục làm có bất kỳ chú ý gì. Tống Văn gặp đây, lơ đãng nhìn lướt qua Diệp Băng tuyệt mỹ khuôn mặt, trong lòng thầm mắng một tiếng hồng nhan họa thủy. Diệp Băng chờ giây lát, gặp Tống Văn tựa hồ không có ý tiếp lời nghĩ, chỉ có thể mở miệng nói: "Tại hạ Lý Nguyệt, vị này là Phương Bằng Nghĩa. Chúng ta là lần đầu tiên đến Hộ Trướng Lĩnh, chỉ vì tìm một chút Hộ Trướng Lĩnh bên trong đặc hữu linh tài." Tống Văn cùng Diệp Băng hai người đều không muốn cản trường Hoang Nguyên người biết được, bọn hắn thuận lợi đã tới kỳ kho vực. Cho nên, hai người ước định đồng đều sử dụng giả danh. Gặp qua Lý đạo hữu, gặp qua Phương đạo hữu. Không biết hai vị nhưng đã đạt được muốn linh tài. Tại hạ bất tài, ta Kim gia tại cái này Hộ Trướng Lĩnh biên giới chi địa, coi như có chút phương pháp, có lẽ có thể vì hai vị cung cấp một chút trợ giúp. Kim Tu cùng nói. Diệp Băng nói, chúng ta đã tìm được muốn linh tài, cũng không nhọc đến tiền đạo hữu. Đối với Diệp Băng có rõ ràng ý cự tuyệt, Kim Tu Đủ cũng không thèm để ý, tiếp tục hỏi. Không biết hai vị tiếp xuống, muốn đi hướng nơi nào? Diệp Băng nói, Phượng Linh Thành. Song cực môn cung cấp tuyến đường điểm cuối cùng, chính là Phượng Linh Thành. Phượng Linh Thành chính là Hộ Trướng Lĩnh phụ cận, lớn nhất một tòa tu sĩ nhân tộc thành trì. Tống Văn cùng Diệp Băng dự định tới trước thành này, tìm hiểu kỳ kho vực một chút tình huống cùng Vân ẩn thành vị trí, rồi quyết định bước kế tiếp hành động. Kim Tu cùng nói, ta Kim gia ngay tại Phượng Linh Thành, lần này ta cũng đang muốn trở về, không biết hai vị đạo hữu có nguyện ý hay không cùng ta đồng hành, trên đường đi cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Diệp Băng hơi làm suy tư, gật đầu đáp. Kim đạo hữu thịnh tình mời, chúng ta hai người tự nhiên nguyện ý đồng hành. Kim Tu Đủ trên mặt lập tức tách ra một vòng tiêu dung, đưa tay hướng phía đông một dẫn. Hai vị, mời. Năm người không nhanh không chậm hướng đông phi hành. Trên đường đi, Kim Tu Đủ cực kỳ nhiệt tình, thao thao bất tuyệt, vì hai người giới thiệu Phượng Linh Thành cùng Hộ Trướng Lĩnh đại khái tình huống. Thỉnh thoảng, hắn còn nói bóng nói gió nghe ngóng Tống Văn cùng Diệp Băng một ít chuyện, nhưng cơ bản đều là tại hỏi thăm Diệp Băng. Hai vị kết bạn xâm nhập Hộ Trướng Lĩnh, chắc hẳn quan hệ tâm đầu ý hợp. Không biết hai vị đến tột cùng là loại nào nguồn gốc. Sau hai canh giờ, Có lẽ là cho rằng đã quen thuộc, Kim Tu Đủ chủ động hỏi thăm Tống Văn cùng Diệp Băng quan hệ. Diệp Băng sớm đã nhìn ra, Kim Tu Đủ đối nàng sắc đẹp có chỗ ngấp nghé. Đôi mắt đẹp lưu chuyển ở giữa, nàng lập tức nghĩ đến bỏ đi đối phương suy nghĩ chi pháp. Hai người chúng ta chính là đạo lữ. Kim Tu Đủ nghe vậy, thần sắc có chút cứng đờ. Từ hai người tiếp xúc đến xem, hắn suy đoán hai người hẳn là chỉ là bình thường quan hệ. Lại không nghĩ đến, đạt được lại là hắn không muốn nhất nghe được trả lời. Kim Tu Đủ thần sắc trở nên có chút tạm đạm. Lúc này, Tống Văn đột nhiên chen vào nói, giọng nói có chút bất mãn đối Diệp Băng nói: "Lý Nguyệt đạo hữu, người ta rõ ràng chỉ là quen biết hời hợt, tại sao muốn lừa gạt Kim đạo hữu? Kim đạo hữu đối ngươi ta thẳng thắn mà đối đãi, ngươi ha có thể phụ hắn một mảnh chân thành?" Diệp Băng quay đầu nhìn Tống Văn, thần sắc ngạc nhiên. Nàng vạn vạn không ngờ rằng, Tống Văn thế mà lại trước mặt mọi người bạch trần nàng. Nhưng nàng rất nhanh liền kịp phản ứng, Tống Văn là lo lắng, Kim Tu Đủ ghi hận, ngày sau đối bất lợi. Diệp Băng lại một lần nữa cảm nhận được Tống Văn làm việc cẩn thận chặt chẽ, quả thực là không muốn liên lụy nửa điểm phiền phức bên trong. Kim Tu Đủ nghe vậy, thì là thần thái sáng láng, đối Tống Văn lộ ra một vòng hiền lành ý cười. "Phương đạo hữu, là ta đường đột. Ta tùy tiện tiếp cận hai vị, còn nghe ngóng hai vị nội tình, đúng là không nên." Lý Nguyệt đạo hữu sinh lòng đề phòng, cũng hợp tình hợp lý. Tống Văn nhìn xem thông tình đạt lý Kim Tu Đủ, thầm nghĩ trong lòng một tiếng liếm chó. Chỉ là cái này liếm chó đến tột cùng là thật tâm thực lòng, vẫn là có ý khác, liền không được biết rồi. Chương 1029, không đếm xỉa đến chương 1029, không đếm xỉa đến Vượng Linh Thành chiếm diện tích cực lớn, thành nội đường đi răng khắp nơi, hai bên cửa hàng san sát, vãng lai tu sĩ nối liền không dứt. Có lẽ là bởi vì tới gần hộ chướng lĩnh nguyên nhân, lo lắng trong đó yêu thú độc trùng tràn ra ngoài, Phượng Linh Thành có xây hùng vĩ cao ngất tường thành, trung sắp đặt 8 tòa cửa thành. Ra vào thành trì tu sĩ đều phải được cửa thành, không cho phép tùy ý vượt qua tường thành. Tại Kim Tu Tề dẫn dắt dưới, mọi người đi tới cửa thành đông. Ngoài cửa thành, sắp xếp đội ngũ thật dài. Tiến vào thành trì người, cần đưa ra đặc chế thân phận lệnh bài, nếu không có lệnh bài người, thì cần giao nạp một viên hạ phẩm linh thạch. Nhưng cái này nhằm vào cấp thấp tu sĩ, nguyên anh trở lên tu vi tu sĩ thì có thể tùy ý xuất nhập. Tống Văn gặp đây, khẽ lắc đầu. Quả nhiên, bất luận là hạ giới vẫn là huyền giới, đối với tầng dưới chót tu sĩ nghiền ép, chưa hề đều là giống nhau. Năm người xuyên qua dài đến vài dặm cửa thành động, đi tới thành trì bên trong. Đứng tại người người nhốn nháo trên đường phố, Kim Tu Tề nói: "Hai vị mới tới nơi đây, ta tự nhiên tận tình địa chủ hữu nghị, còn xin hai vị nể mặt, đi ta Kim gia làm khách." Đoạn đường này đi tới, Tống Văn cùng Diệp Băng cũng từ Kim Tu Tề trong miệng biết được, Kim gia tại Phượng Linh Thành là một nhà độc đại, trong tộc trưng mấy luyện hư kỳ tu sĩ. Hai người chỗ nào chịu bước vào Kim gia? Diệp Băng lúc này cự tuyệt nói: "Đa tạ Kim đạo hữu hảo ý, chỉ là ta hai người còn có một số chuyện quan trọng cần xử lý, thực sự không tiện quấy rầy. Đợi đến nhàn thời điểm, ổn thỏa đến nhà bái phòng." Kim Tu Tề cũng không bắt buộc, đem hai người dẫn tới một cái khách sạn, vì hai người định ra một gian thượng đẳng tiểu viện. Khách sạn này chính là ta Kim gia sản nghiệp, hai vị an tâm ở nơi này. Ta ra ngoài du lịch vài năm, chưa từng trở về nhà. Để tránh trưởng bối trong nhà lo lắng, hôm nay cần về nhà trước báo cái bình an. Mấy ngày nữa, ta tất lại đến tiếp. Đến lúc đó, ta ổn thỏa mang hai vị hảo hảo dạo chơi Phượng Linh Thành." Diệp Băng nói. Kim đạo hữu lòng mang trưởng bối trong nhà, quả thật hiếu nghĩa người, khiến người khâm phục. Đạo hữu cho chúng ta hai người an bài khu nhà nhỏ này, đã là thịnh tình không thể chối từ, thực sự không tiện lại làm phiền đạo hữu càng nhiều. Đối với Diệp Băng từ chối khéo, Kim Tu Tề phảng phất giống như không có nghe hiểu, trên mặt vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười. Diệp đạo hữu nói quá lời, chỉ là việc nhỏ mà thôi, không cần phải nói. Kim Tu Tề nói xong, hướng phía Tống Văn cùng Diệp Băng chắp tay, liền dẫn hai tên thủ hạ rời đi. Đợi sau khi đi xa, Tống Văn tại trong tiểu viện bày ra thập phương huyền vực trận mở miệng hỏi: "Diệp Băng đạo hữu, ngươi dự định như thế nào tiến về Vân ẩn thành?" Theo Kim Tu Tề lộ ra, Phượng Linh Thành cùng Vân ẩn thành ở giữa cách xa nhau rất xa, cho dù là hóa thần kỳ tu sĩ toàn lực phi hành, cũng cần hao phí một hai trở thời gian mới có thể đến. Mà lại, dọc theo con đường này muốn dọc đường rất nhiều địa phương nguy hiểm. Linh khí không còn hoang mạc, yêu thú hành hành dãy núi, mây mê vụ quẹt cự hình hồ nước. Những địa phương này, đối với hóa thần kỳ tu sĩ đều không nhỏ uy hiếp. Đương nhiên, có thể lựa chọn vòng qua những nguy hiểm này chi địa. Bất quá, chỗ thời gian hao phí, muốn bao nhiêu không chỉ gấp 10 lần. Diệp Băng nói, Kim Tu Tề nói, Kim gia hàng năm có một chiếc cỡ lớn phi thuyền tiến về Vân ẩn thành. Ta dự định cưới Kim gia phi thuyền. Tống Văn nói, ngồi Kim gia phi thuyền, xác thực vì một cái lựa chọn tốt. Nhưng là, trước đó, người ta ứng nghiệm chứng trước Kim Tu Tề lời nói thật giả. Diệp Băng nói, cái này hiển nhiên. Lập tức, Tống Văn thu hồi trận pháp, cùng Diệp Băng tuần tự ra khách sạn. Sát trời dần dần muộn thời điểm, hai người lại về tới khách sạn tiểu viện. Hai người từ khác nhau cửa hàng, mua kỳ kho vực địa đồ cùng tình báo. Bọn hắn mua được địa đồ, đều cực kỳ thô sơ giản lược. Phượng Linh Thành xung quanh khu vực miêu tả đến còn tính tường tận. Khoảng cách Phượng Linh Thành càng xa, địa đồ càng giản lược. Liên quan tới Vân ẩn thành, trên bản đồ càng là chỉ tiêu ký đại khái phương vị. Bất quá, nhưng cũng đủ để nghiệm chứng Kim Tu Tề lời nói không qua. Trải qua đơn giản thương nghị, hai người nghị định cưới Kim gia phi thuyền tiến về Vân ẩn thành. Nhưng là, Kim gia phi thuyền muốn nửa năm sau mới lên đường. Cho nên, hai người còn muốn tại Phượng Linh Thành nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Đêm dài thời gian, Tống Văn đột nhiên hướng bên ngoài sân nhỏ đi đến. Cử động của hắn, tự nhiên kinh động đến ngay tại sát vách phòng ốc Diệp Băng. "Câu Vân, ngươi muốn đi nơi nào?" Tống Văn nói. "Buổi chiều ra ngoài mua sắm địa đồ lúc, ta thăm dò được, Phượng Linh Thành ngoài có một tòa chợ quỷ, dự định đi xem một chút." Diệp Băng cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ coi Tống Văn là muốn đi trợ quỷ xử lý Tử Vệ Tiền cùng Tiêu Thiên trên thân hai người có được bảo vật. Trợ quỷ Ngư Long hỗn tạp, ngươi mới tới nơi đây ngày đầu tiên, liền dám bước vào trợ quỷ, đảm lượng cũng không nhỏ. Tống Văn nói, trợ quỷ cũng muốn rộng mở cửa buôn bán, có thể có cái gì nguy hiểm, tiên tử quá lo lắng. Nói xong, Tống Văn liền bước ra cửa sân, rời đi khách sạn. Tu sĩ thành trì đều không có cấm đi lại ban đêm cái này nói chuyện. Bất quá, ban đêm trên đường phố, người đi đường có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tống Văn xuyên qua đường đi, ra Phượng Linh Thành. Hắn ở ngoài thành Hoang Sơn Giã Linh ở giữa, xuyên thẳng qua đi vòng, xác định không người theo đuôi, lúc này mới tại một tòa núi lớn chân núi, cải trang cách ăn mặc, ngụy trang thành một nguyên anh sơ kỳ trung niên tu sĩ. Đón lấy, hắn lại lần nữa quay trở về Phượng Linh Thành. Tiến vào Phượng Linh Thành, Tống Văn tìm một nhà tương đối giá rẻ tu sĩ khách sạn, thuê lại một gian tiểu viện. Kim Tu Tể Thế tất sẽ còn lại đến tìm Diệp Băng, Tống Văn lo lắng sẽ có sinh ra một chút phiền toái, dứt khoát trốn tránh. Về phần Diệp Băng, như thật có phiền phải gì, nàng tự có thể xử lý, cái nào cần Tống Văn vì đó quan tâm. Sáng sớm hôm sau, Tống Văn nhận được Diệp Băng đưa tin. Câu Vân, ngươi vì sao chậm chạp không về, thế nhưng là gặp cái gì biến cố? Tống Văn trả lời tin tức đạo, ta có một chút việc bận, muốn chậm trễ mấy ngày. Gần đây tạm thời không trở về Kim Gia khách sạn, làm phiền tiên tử quản niệm. Diệp Băng ngữ khí đột nhiên trở nên có chút tức giận. Ta nhìn ngươi là lo lắng Kim Tu Tể sẽ dẫn tới phiền phức, cố ý nhượng bộ lui binh. Cùng ta còn lo lắng cho ngươi an nguy. Tống Văn đạo, tiên tử hiểu lầm ta. Theo ý ta, Kim Tu Tể người này hẳn không phải là cái gian tà hạng người, lại hắn đối tiên tử tình thâm ý cắt. Tiên tử sao không suy tính một chút, có lẽ có thể thành tựu một đoạn mỹ mãn nhân duyên. Diệp Băng có chút khinh thường, đã đạo hữu cho rằng Kim Tu Tể phẩm tính cao khiết, tại sao mình lại chỉ sợ tránh không kịp? Tống Văn không tiếp tục hồi phục, Diệp Băng bên kia cũng không tiếp tục đưa tin. Tống Văn thuê đem thập phương huyễn vực trận bố trí tại trong tiểu viện. Sau đó, tiến vào trong phòng, đóng cửa lại cửa sổ, thả ra ảnh vương cổ cùng ba con đũ ảnh cổ, cũng lấy ra một bộ cao vài trượng con giết thi thể, chính là Tiêu Thiên ba đầu ngũ giai cổ trùng một trong. Con giết thể nội ẩn chứa cổ trùng đặc hữu linh tính tinh hoa, là bốn cái cổ trùng tuyệt hảo khẩu phần lương thực. Nhìn thấy con giết thi thể, bốn cái cổ trùng lúc này tranh nhau lao đi. Bất quá, thực lực mạnh nhất ảnh vương cổ dẫn đầu nhào tới trên thi thể. Thân hình của nó đột nhiên biến lớn, hóa thành to bằng cái tớt, nhai răng trợn mắt nhìn xem mặt khác ba con cổ trùng. Ba con đũ ảnh cổ thấy thế, nhao nhao đứng tại nguyên địa, không ngừng phe phẩy cánh, kiêng kỵ lại không cam lòng nhìn xem ảnh vương cổ. Ảnh vương cổ gặp ba con đũ ảnh cổ không dám tới gần, lúc này mới một lần nữa hóa thành hạt vương lớn nhỏ, chui vào thi thể bên trong. Tống Văn có chút bất đắc dĩ lắc đầu, lại lấy ra một đầu tứ giai cổ trùng thi thể, ném cho ba đầu tam giai cổ trùng. Chương 1030, phi thuyền lên đường. Chương 1030, phi thuyền lên đường. Bốn cái cổ trùng ăn thời gian, so Tống Văn tưởng tượng muốn lâu. Bọn chúng tựa hồ nhất thời không cách nào dung nạp trong thi thể khổng lồ tinh khí, không có một lần tính ăn xong thi thể, nhưng chúng nó cũng không rời đi thi thể, liền ghé vào thi thể nội bộ, chậm rãi tiêu hóa. Tống Văn cũng không để ý tới bọn chúng, lật tay lấy ra một cái bình ngọc. Giải khai trên bình ngọc cấm chế, Tống Văn đổ ra một viên lớn chừng ngón cái trứng trùng. Trứng trùng toàn thân huyết hồng, ẩn ẩn tản ra một cỗ chẳng lành cảm giác. Tống Văn lịch chuyển khí huyết, bước ra một giọt tinh huyết, nhỏ tại trứng trùng phía trên. Tinh huyết ẩn chứa tràn đầy sinh cơ cùng bàng bạc linh khí, chậm rãi rót vào trứng trùng bên trong. Trứng trùng mặt ngoài bắt đầu nổi lên một tầng nhàn nhạt huyết quang. Tống Văn lấy ra một ngụm cổ đỉnh, đem trứng trùng để vào trong đó. Sau đó lại lấy ra hai cái trung phẩm linh thạch, đặt ở cổ trong đỉnh, vì trứng trùng cung cấp linh khí. Cổ trùng ấp cũng không phải là một ngày chi công, Tống Văn cũng không nóng nảy. Hắn lấy ra một phương bồ đoàn, ngay tại chỗ ngồi xuống, há miệng ăn vào một viên huyết ma đan. Huyết ma đan vào bụng, một cỗ mãnh liệt độc tính bỗng nhiên ở trong cơ thể hắn bắn ra. Đồng thời, trong cơ thể hắn huyết khí cũng bị cấp tốc tiêu hao, chuyển hóa làm tinh thuần linh khí. Dùng lâu dài huyết ma đan, Tống Văn sớm đã thích ứng kỳ độc tính. Liền ngay cả trong bụng truyền đến trận trận đau đớn, hắn cũng đã tập mãi thành thói quen, nếu như chưa tỉnh, hết sức chuyên chú hấp thu linh khí, tăng cao tu vi. 4 tháng sau, ngay tại chìm tâm tu luyện Tống Văn, hình như có nhận thấy, đột nhiên mở mắt ra, nhìn về phía cổ đỉnh. Chỉ gặp cổ trong đỉnh trứng trùng đột nhiên bắt đầu có chút rung động, phản phất có thứ gì ở bên trong giãy giụa, muốn phá xác mà ra. Theo thời gian trôi qua, trứng trùng rung động càng thêm kịch liệt. Trứng trùng mặt ngoài đột nhiên xuất hiện một đạo nhỏ xíu vết rạn. Răng rắc, một tiếng vang nhỏ, trứng trùng đỉnh đột nhiên vẽ mở một cái miệng nhỏ. Một viên đũa lớn nhỏ trùng đầu từ nhỏ trong miệng dò xét ra ngoài. Trùng đầu có chút giống đầu rắn, nhưng lại không bại phiến, hiện lên huyết hồng sắc. Nó bốn phía nhìn quanh một vòng cổ đỉnh, liền đột nhiên hé miệng, lộ ra đầy miệng tinh mịn răng nanh, cắn lấy trứng xác phía trên. Nó tốc độ ăn rất nhanh, ngắn ngủi hơn 10 hơi thở thời gian, liền đem toàn bộ trứng xác nuốt vào trong bụng. Cổ trùng toàn bộ thân hình cũng bởi vậy hiện lộ ra, có chút giống một đầu toàn thân huyết hồng không vậy tiểu xà, chính là huyết khâu cổ. Một cái trứng xác hiển nhiên không đủ để huyết khâu cổ ăn no. Nó lại liếc tới bên cạnh hai cái trung phẩm linh thạch. Tống Văn ban sơ để vào hai cái trung phẩm linh thạch, trong đó linh khí sớm đã hao hết sạch. Dưới mắt cái này hai cái, đã là Tống Văn lần thứ 10 thay đổi. Tại mới sinh huyết khâu cổ trước mặt, linh thạch yếu ớt như là đậu hũ, bị tùy tiện cắn xuống một góc, ngay nát sau nuốt vào trong bụng. Không lâu sau, hai cái trung phẩm linh thạch cũng biến mất không còn tăm tích. Huyết khâu cổ vẫn như cũ không vừa lòng, tại cổ trong đỉnh du động một vòng, thân thể bỗng nhiên cung như trăng tròn, lập tức bắn lên, nhảy ra cổ đỉnh. Nó thân ở không trung, trung đầu chuyển động, lập tức liền chú ý đến gần trong gang tấc Tống Văn. Huyết khâu cổ nhỏ bé đôi mắt bắn ra hung quang, chúng đuôi lắc một cái, liền hướng Tống Văn đánh tới. Nó bổ nhào vào Tống Văn trên mặt, há miệng lộ ra răng nhỏ, cắn về phía Tống Văn mũi. Tống Văn tay mắt lanh lẹ, nắm huyết khâu cổ cái đuôi, đem nó từ trên mặt lôi xuống. Huyết khâu cổ không ngừng dãy rủa, còn há miệng đi cắn Tống Văn ngón tay. Bất quá, nó kêu bén nhọn răng nhỏ, ngay cả Tống Văn làn da đều không thể cắn nát, ngược lại là đau đến nết miệng gào rít, suýt nữa vỡ nát răng. Quả nhiên cùng Tiêu Thiên bản chép tay bên trên ghi lại, huyết khâu cổ xuất sinh chính là nhị giai thực lực. Tống Văn tự lẩm bẩm. Hắn dựa theo vu cổ đạo pháp bên trên ghi lại bí thuật, bắt đầu luyện hóa cái này huyết khâu cổ. Tống Văn hai tay bấm pháp quyết, một cỗ ảm đạm âm tà lực lượng tại đầu ngón tay của hắn ngưng tụ. Sau đó, hắn đột nhiên một chỉ điểm ra, cỗ lực lượng kia như tơ như sợi, chui vào huyết khâu cổ thể nội. Huyết khâu cổ thân thể run rẩy kịch liệt, phản phất nhận lấy thống khổ cực lớn. Tống Văn bất vi sở động, tiếp tục kết ấn, đem từng đạo pháp quyết đánh vào huyết khâu cổ thể nội. Dần dần, huyết khâu cổ chống cự càng ngày càng yếu, trong mắt hung quang cũng dần dần tan đi. Tống Văn thi triển luyện cổ chi pháp, bắt trước Tiêu Thiên cách làm, cưỡng ép câu huyết khâu cổ một sợi hồn phách, khiến cho khó có vẻ chủ khả năng. Đem huyết khâu cổ thả lại cổ đỉnh, Tống Văn đem một gốc linh thảo đặt ở trước mặt. Huyết khâu cổ không kịp chờ đợi bắt đầu gặm nuốt. Tống Văn lại lấy ra một cái bình ngọc, đổ ra một viên màu xanh đan dược, đem ảnh vương cổ hóa ra. Ảnh vương cổ đã sớm đem con giết thi thể thôn vệ hầu như không còn, nó há miệng liền nuốt vào đan dược. Viên thuốc này tên là Vương Cổ Đan, đến về phần Tiêu Thiên nhận chữ vật, là chuyên vị tứ giai cổ trùng chuẩn bị đan dược. Đó lấy, Tống Văn lại lấy ra một cái khác bình ngọc, đổ ra ba cái đan dược, cho ba con đú ảnh cổ chia ăn. Hai tháng sau, Tống Văn tính tiền, rời đi thuê lại khách sạn, hướng Vượng Linh thành thành đông mà đi. Không bao lâu, hắn đi tới một tòa quảng trường. Quảng trường trên không, huyền không lấy một chiếc cự hình phi thuyền. Phi thuyền dài hơn 300 trượng, thuyền lầu cao đạt 10 tầng, tựa như một tòa không trung cung điện. Này phi thuyền chính là Kim gia tiến về Vân ẩn thành phi thuyền. Hôm nay là phi thuyền lên đường ngày. Dưới phi thuyền vương, đứng đấy hơn 10 người tu sĩ. Những người này đều là Kim gia người, ở đây tiếp đãi muốn ngồi phi thuyền khách nhân. Tiền bối, là muốn ngồi phi thuyền sao? Nhìn thấy Tống Văn phụ cận mà đến, một chút cơ kỳ nam tu hỏi. Tống Văn khẽ gật đầu. Tiền bối xin mời đi theo ta. Nam tu ngự kiếm mà lên, bay về phía phi thuyền. Tống Văn theo sát phía sau. Tiền bối, xin hỏi ngươi muốn lầu mấy gian phòng? Nam tu bên cạnh bay bên cạnh hỏi. Khác biệt tầng lầu gian phòng, có khác biệt gì sao? Tống Văn hỏi ngược lại. Nam tu nói, tầng lầu càng cao gian phòng, linh khí càng nồng đậm, lại cũng là thân phận cùng thực lực biểu tượng, tự nhiên giá cả quý hơn. Tống Văn trong lòng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Theo lý mà nói, như tao ngộ ngoài ý muốn, phi thuyền hộ thuẫn bị công phá, càng cao tầng lầu càng dễ dàng trước lọt vào công kích, cũng liền càng nguy hiểm. Kim gia thế mà đem cao lầu tầng gian phòng định giá cao hơn, thực sự có chút vượt quá Tống Văn dự kiến. Bất quá nghĩ lại, cũng không kỳ quái. Không có cái nào tu sĩ cấp cao nguyện ý bị một cấp thấp tu sĩ giẫm tại dưới chân. Nguyên Anh tu sĩ ở lầu mấy? Tống Văn hỏi. Hắn lúc này vẫn như cũng là ngụy trang Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Nam tu nói, Nguyên Anh kỳ tiền bối phần lớn ở 6 tầng trở lên. Lúc này, hai người đã đi tới phi thuyền mép thuyền bên trên. Nam tu không tiếp tục tiến lên, mà là lơ lửng tại mạn thuyền bên ngoài chờ đợi lấy Tống Văn trả lời. Muốn Tống Văn định ra tầng lầu về sau, mới dễ dàng cho đem Tống Văn đưa đến cụ thể gian phòng. Vậy liền lầu 6 đi. Tống Văn nói. Hắn muốn định ở tầng dưới chốt gian phòng, nhưng quá hiển dị loại cũng không tốt, dễ dàng làm người khác chú ý tại nộp 50 thượng phẩm linh thạch về sau. Tống Văn đi tới lầu 6 một cái phòng. Nam tu đem khống chế gian phòng cấm chế lệnh bài giao cho Tống Văn về sau, liền cáo từ rời đi. Tống Văn cầm trong tay lệnh bài, mở ra gian phòng cấm chế, đi vào. Gian phòng ước chừng trên dưới 100 bình phương, giường, cái bàn ít hôm nữa thưởng chi vật đầy đủ mọi thứ. Tống Văn đi vào gian phòng cửa sổ, hướng phía dưới nhìn ra xa, tìm Diệp Băng bóng dáng. Nửa năm này đến nay, hai người bọn họ một mực không có liên lạc qua, cho nên Tống Văn cũng không biết Diệp Băng hành tung. Một mực chờ đến buổi trưa, ngày giữa trời, phi thuyền đã chậm rãi khởi động. Tống Văn đều không thể tại rất nhiều hành khách bên trong nhìn thấy Diệp Băng bóng dáng. Diệp Băng chẳng lẽ xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Vậy ta năm mai đột địa phủ cùng hư hợp phá nguyên đan, tránh không được bằng nước. Chương 1031, Diệp Băng hiện thân. Chương 1031, Diệp Băng hiện thân. Tống Văn quan bế cửa sổ, xuất ra Diệp Băng đưa tin ngọc giản, bắt đầu đưa tin. Diệp tiên tử, ngươi nhưng đã lên thuyền. Diệp Băng bên kia rất nhanh liền tin tức truyền đến, ta tự nhiên đã lên thuyền. Không nghĩ tới, câu quân đạo hữu lại vẫn sẽ quải niệm tại ta. Tống Văn đạo, tiên tử hoa dung mỹ mạo, phong hoa vô song, lại hai người chúng ta từng cùng chung hoạn nạn, đồng sinh cộng tử. Tại hạ há có thể đưa tiên tử tại không để ý. Diệp Băng đạo, đạo hữu thật đúng là miệng lưỡi dẻo quẹo. Ta nhìn ngươi là quải niệm độn địa phủ cùng hư hợp phá nguyên đan đi. Tống Văn sờ sờ mũi, nữ nhân này có đôi khi quá thông minh, cũng chưa chắc là chuyện gì tốt. Hắn nói sang chuyện khác hỏi, tiên tử, nửa năm này ở giữa, Kim Tu Tể không đối ngươi tạo thành bối rối à? Không có. Nửa năm qua này, ta liền rốt cuộc chưa từng gặp qua hắn. Diệp Băng nói. Tống Văn không khỏi hơi kinh ngạc. Lúc trước, Kim Tu Tể thế nhưng là đối Diệp Băng đủ kiểu lấy lòng, sao liền gió qua không dấu vết, lại chưa đi bái phỏng qua Diệp Băng rồi? Diệp Băng tiếp xuống đưa tin, liền giải khai Tống Văn nghi hoặc. Người rời đi ngày kế tiếp, ta liền rời đi Kim gia khách sạn, tiến về ngoài thành vạn dặm một tòa núi hoang, tính tu nửa năm, tự nhiên lại chưa cùng Kim Tu Tể có bất kỳ gặp nhau. Tống Văn đạo, thì ra là thế, tiên tử thật sự là túc trí đam mưu, làm cho người bội phục. Diệp Băng đạo, ta lại nhiều trí, cũng không sánh bằng đạo hữu đam mưu túc trí. Tống Văn thu hồi ngọc giản, kết thúc đưa tin. Xác nhận Diệp Băng bình an vô sự, Tống Văn trong lòng lo lắng âm thầm, liền đã hết đi. Hai người đưa tin thời khắc, phi thuyền đã hoàn thành gia tốc, tốc độ kia nhanh chóng, cơ hồ có thể cùng luyện hư kỳ tu sĩ cùng so sánh. giữa thiên địa văn vật như ánh sáng từ phi thuyền hai bên sẽ qua. Nửa tháng sau, đang tính toán Tống Văn lần nữa nhận được Diệp Băng đưa tin. Câu quân, chậm một chút, tại phi thuyền lầu 7 đem tổ chức một trận tu sĩ cấp cao giao lưu hội, người ta cùng nhau đi tới như thế nào? Tống Văn hơi chút sau khi tự hỏi, liền quyết định tiến về. Cùng cảnh giới giữa các tu sĩ giao lưu hội, thường thường có thể nhìn thấy một chút ngoài ý liệu bảo vật. Tốt. Tiên tử tại lầu mấy cái nào gian phòng? Ta đi tìm ngươi. Lầu 8, số 9 gian phòng. Diệp Băng nói. Tống Văn đang muốn đi ra ngoài, đột nhiên nhớ tới, dung mạo của mình cũng không phải là trước đó Diệp Băng thấy qua câu quân dáng vẻ. Hắn lấy ra một mặt bằng sắt mặt nạ, mang lên mặt, lại mặc vào một kiện đấu đồng màu đen, lúc này mới đi ra cửa phòng. Tống Văn đi vào lầu 8, gõ Diệp Băng cửa phòng. Mấy tức về sau, cửa phòng mở ra, Diệp Băng thân ảnh lộ ra. Ngươi là? Câu quân. Diệp Băng nhìn trước mắt toàn thân bao phủ tại đấu đồng màu đen bên trong người, ngữ khí có chút không xác định. Bất quá, không đợi Tống Văn trả lời, nàng lập tức lại nói: "Chỉ là tham gia một cái giao lưu hội, ngươi cần gì phải đem mình che đến như thế cực kỳ chặt chẽ?" Nàng sở dĩ xác định người đến là Câu quân là bởi vì nàng nhận ra trên người áo choàng kia vốn là Tiêu Thiên chi vật. Cái này đấu đồng màu đen phẩm giai khá cao, đủ để giấu giếm được hóa thần kỳ tu sĩ linh thức cảm giác. Tống Văn ánh mắt vòng qua Diệp Băng, liếc qua sau người gian phòng. Gian phòng so Tống Văn còn rộng rãi hơn được nhiều, lại bố trí cũng xa hoa không ít. "Tiên tử, người ta khi nào xuất phát?" Tống Văn hỏi. "Giao lưu hội đã nhanh bắt đầu, cái này xuất phát." Diệp Băng nói, định bước ra cửa phòng, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại ngừng lại. Nàng tay lấy ra mạng che mặt, mang lên mặt. "Đi thôi." Diệp Băng nói. Tại Diệp Băng dẫn đầu dưới, hai người tới lầu 7 một gian trong tính đường. Phòng bên rộng chừng bảy mẫu, trong đó lẻ tẻ trưng bày một chút cái bàn, liền không có bậc khác. Lúc này, trong sảnh đã có hơn 20 người, trong đó có 10 người là hóa thần kỳ tu sĩ, cái khác đều là nguyên anh kỳ tu sĩ. Những người này, hoặc một mình đợi tại một góc, hoặc top 5 top 3 thấp giọng giao lưu. Diệp Băng mang theo Tống Văn, đi tới một hóa thần hậu kỳ lão giả bên cạnh. "Nghe giọng đạo hữu, ta tới chậm một chút, xin hãy tha lỗi." Diệp Băng nhàn nhạt chào hỏi một tiếng. Tại lúc đến trên đường, Diệp Băng nói cho Tống Văn, "Nghe giọng là nàng tại phi thuyền bên trên kết bạn tu sĩ. Giao lưu hội tin tức, cũng là nghe quảng cáo biết Diệp Băng. Trước kia, Diệp Băng thân ở Khương gia, chưa hề tham gia qua loại tu sĩ này tự mình tổ chức giao lưu hội, lo lắng không ổn thỏa, đây mới gọi là bên trên Tống Văn cùng một chỗ." Nghe giọng đứng dậy, trên khuôn mặt già nua hiện ra ý cười hiền lành. "Lý Nguyệt đạo hữu, ngươi tới được không muộn, giao lưu hội còn chưa bắt đầu." "Vị đạo hữu này là?" Nghe giọng chỉ vào Tống Văn hỏi. Bởi vì Tống Văn mặc áo choàng, Nghe giọng không cách nào cảm giác Tống Văn cụ thể tu vi, nhưng hắn gặp Tống Văn cùng Diệp Băng sóng vai mà đi, theo bản năng cho rằng Tống Văn hẳn là cùng Diệp Băng là cùng cảnh giới tu sĩ, cũng là hóa thần kỳ tu vi. Tại Hạ Dạ Hoa gặp qua Nghe giọng tiền bối, Tống Văn chủ động mở miệng nói ra, đồng thời còn lộ ra mình chỉ là một nguyên anh kỳ tu sĩ. Dù sao hắn lên thuyền thời điểm là lấy nguyên anh kỳ tu vi gặp người, nguyên lai là Dạ Hoa tiểu hữu. Nghe giọng cũng không bởi vì Tống Văn tự xưng là nguyên anh kỳ tu sĩ liền có chỗ khinh thị, hắn đưa tay hướng trước người bên bàn gỗ bỏ trống cái ghế một chỉ. "Hai vị mau mau mời ngồi." "Đa tạ Nghe giọng tiền bối." Tống Văn nói. Tống Văn kéo ra một cái ghế, an vị xuống dưới. Diệp Băng lại là hơi có vẻ chậm một bước, đợi Tống Văn sau khi ngồi xuống, nàng mới chậm rãi kéo ra cái ghế. Nàng vô tình hay cố ý nhìn Tống Văn hai mắt, trong lòng có chút giật mình, Tống Văn lại báo ra một cái mới danh hào. Quả nhiên là đi tới chỗ nào, danh hào liền đổi được chỗ nào. Tăng thêm tinh xảo dịch dung thủ đoạn, cùng thần kỳ điều chỉnh khí tức pháp môn, chỉ sợ trên đời này đều không có mấy người biết được thân phận chân thật. "Xin hỏi Nghe giọng tiền bối, ngươi trước kia từng tới Vân Ẩn Thành sao?" Tống Văn hỏi. Nghe giọng mỉm cười, "Lão phu từng nhiều lần tiến về Vân Ẩn Thành, mấy trăm năm trước, còn tại Vân Ẩn Thành ở lâu qua một đoạn thời đại. Đã như vậy, chắc hẳn tiền bối nhất định đối Vân Ẩn Thành cực kỳ thấu hiểu a." "Vạn bối còn chưa hề từng tới Vân Ẩn Thành, đối cái này kỳ kho vực đệ nhất thành ao rất là hiếu kỳ. Không biết tiền bối có thể hay không vì vạn bối giới thiệu một hai." Nghe giọng nói, "Vân Ẩn Thành mặc dù lớn, cơ duyên phong phú, tài nguyên phong phú, nhưng cái này cùng ngươi ta như vậy ngoại lai tán tu, nhưng cũng không có liên quan quá nhiều. Nếu muốn ở Vân Ẩn Thành tìm được một tịch sống yên phận chi địa, cũng không phải là chuyện dễ." Ba người tùy ý tán gẫu, Tống Văn thừa cơ từ Nghe giọng trong miệng nghe ngóng một chút liên quan tới Khô Thiền chùa cùng Nghiệm Nguyệt Đường tin tức. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, trong thính đường người càng đến càng nhiều, đạt đến hơn 40 người, trong đó hóa thần kỳ tu sĩ liền có 15-16 người. Một hóa thần đỉnh phong nam tu đi đến trong thính đường, thân hình chậm rãi cách mặt đất, đứng lơ lửng giữa không trung. "Chư vị, tại hạ Kim Vân, thẹn vì phi thuyền chủ sự. Chuyến này đường xá xa xôi, tốn thời gian rất lâu, để tránh chư vị đường đi phiền muộn, cố ý cử hành cái này giao lưu hội. Giao lưu hội mỗi tháng cử hành một lần, nhìn chư vị có thể mượn cơ hội này bù đắp nhau, công pháp, bí thuật, đan dược, linh thảo các loại bảo vật đều có thể lấy ra giao dịch. Bất quá, còn xin chư vị có thể cho tại hạ và Kim gia một cái chút tình mọn, không muốn tại giao lưu hội cùng trên phi thuyền lên tranh chấp, càng không thể ra tay đánh nhau." Chương 1032, Độ Mẫu Chi Tâm. Chương 1032, Độ Mẫu Chi Tâm. Tại hạ thân vị phi thuyền địa chủ, liền tới trước cái phao chuyên dẫn ngọc. "Ta chỗ này có một gốc thanh lân mục, chính là luyện chế một hệ linh bảo phi kiếm thượng giai linh tài, muốn đổi lấy một gốc ngàn năm địa xương dây leo. Như vị đạo hữu kia trong tay có địa xương dây leo, nhưng đến cùng tại hạ thương nghị." Kim vừa nói, một thân mang rộng lớn áo bào, trên đầu mang theo mũ rộng đành, hoàn toàn nhìn không ra nam nữ tu sĩ, đứng lên. "Kim chủ sự tình, ta không có đất xương dây leo có thể hay không dùng linh thạch cùng ngươi giao dịch?" Kim Tuần nói, thật có lỗi, ta cái này gốc thanh lân mục không lấy linh thạch giao dịch. Những cái kia hơi có vẻ thất vọng, lắc đầu, ngồi xuống lại. Kim Tuần trong sánh đường giữa không trung, trôi lơ lửng một lát, thấy không có người hỏi thăm, liền thân hình rơi xuống, tìm đem bỏ trống cái ghế ngồi xuống. Hắn biết rõ, mọi người ở đây bên trong, đối ngàn năm thanh lân mục động tâm người, tuyệt không chỉ vừa mới kia một người, thậm chí có trong tay người liền có địa xương dây leo, chỉ là những người này không nguyện ý giao dịch, hay là không muốn tại trước mặt mọi người đem bảo vật tùy tiện gặp người, dự định giao lưu hội sau tự mình liên hệ hắn. Tống Văn ghé mắt, nhìn Diệp Băng một chút. Địa xương dây leo chính là luyện chế hư hợp phá nguyên đan dược liệu một trong, mặc dù không phải chủ dược, nhưng cũng cực kỳ hi hữu, đồng thời, Diệp Băng trước mắt cũng thiếu khuyết này linh dược. Rất nhanh, lại có một tên khác hóa thần kỳ tu sĩ, đi đến trong thính đường, huyền không mà lên. Người này lấy ra một bộ quỷ đạo bí thuật, muốn trao đổi một loại tên là Tử Âm Thạch Âm thuộc tính linh quáng. Theo giao dịch hội tiến hành, lục tục ngo ngoe đã có hơn 10 người tu sĩ tiến lên, xuất ra mình chân tàng bảo vật hoặc công pháp, muốn trao đổi chính bọn hắn muốn chi vật. Bất quá, phần lớn giao dịch đều thất bại, chỉ có 2 người tại chỗ đổi được cần thiết chi vật. Lúc này, một nguyên anh kỳ tu sĩ lơ lửng trong sánh đường. Người này đỉnh đầu chân bóng linh lợi, không có một cọng lông tóc, còn có lưu giới bà, thân mang một bộ phát hoàng tăng y, đi tay hắn nắm một cái hộp ngọc đã mở ra, trong đó là quả đấm máu viên thịt. Viên thịt ước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, tản ra một cỗ nồng đậm huyết khí cùng mênh mông sinh cơ. Các vị đạo hữu cùng tiền bối, vật tăng vật trong tay chính là độ mẫu chi tâm, là dưới mặt đất yêu thú độ mẫu một thân tinh khí biến thành. Vật này đối với linh thú, cổ trùng mà nói, chính là vật đại bổ, không chỉ có thể tăng lên tinh khí, còn có thể tăng cường hắn thực lực. Thậm chí, chúng ta tu sĩ nhân tộc, luyện hóa bảo vật này, cũng có thể đền bù huyết khí chi thua thiệt hư, kéo dài tuổi thọ. Tăng nhân trong miệng kéo dài tuổi thọ cũng không phải là tăng trưởng thọ nguyên, mà là cường hóa nhục thân, giúp người thuận lợi sống đến thọ nguyên kết thúc thời điểm. Tống Văn đôi mắt đột nhiên có chút sáng lên. Hắn đã đối kia độ mẫu chi tâm cảm thấy hứng thú, cũng đối tên này tăng nhân rất là tò mò. Người này mặc dù lấy tăng nhân tự cho mình là, kỳ thực tu luyện công pháp, căn bản không phải Phật môn công pháp, cũng không phải tà Phật đạo công pháp. Hắn tu luyện chính là cực kỳ chính thống đạo gia công pháp, lại vẫn cứ một bộ tăng nhân cách ăn mặc, thực sự có chút dở dở ương. Về phần viên kia độ mẫu chi tâm, Tống Văn cũng là lần thứ nhất gặp. Hắn trước kia ngay cả độ mẫu loại này yêu thú cũng không từng nghe tới. Hắn đối độ mẫu chi tâm cảm thấy hứng thú, là kia giả tăng nhân đem lấy ra lúc, thể nội ảnh vương cổ liền sao động không thôi. Nếu không phải Tống Văn cưỡng ép áp chế, ảnh vương cổ chỉ sợ đã chủ động ra Tống Văn thân thể. Giả tăng nhân lấy pháp lực khống chế hộp ngọc, trong sánh đường du tẩu một vòng, hướng đám người biểu hiện ra một phen độ mẫu chi tâm về sau, tiếp tục nói: "Độ mẫu chi tâm không đổi bất luận cái gì bảo vật, chỉ lấy linh thạch giao dịch. Cố ý vật này tiền bối cùng đạo hữu, còn xin ra giá, người trả giá cao được. 100 thượng phẩm linh thạch." Giả tăng nhân tiếng nói vừa dứt, liền có người bắt đầu ra giá. Bất quá, rất nhanh liền có người báo ra giá tiền cao hơn, 150 mai linh thạch. Đối với độ mẫu chi tâm cảm thấy hứng thú không ít người, đám người nhao nhao ra giá, giá cả rất nhanh liền đi tới 500 thượng phẩm linh thạch. Cũng không biết là 500 thượng phẩm linh thạch giá cả, vượt ra khỏi độ mẫu chi tâm giá trị, vẫn là bởi vì dần dần có hóa thần kỳ tu sĩ tham dự đấu giá, để bọn hắn sinh ra lòng kiêng kỵ, sợ đắc tội đối phương, đưa tới tai họa. Một chút nguyên bản có chút cảm thấy hứng thú nguyên anh tu sĩ, thối lui ra khỏi đấu giá. 520 mai thượng phẩm linh thạch. Tống Văn lần thứ nhất báo giá. Hắn không rõ ràng, vật này đối ảnh vương cổ đến cùng lớn bao nhiêu diệu dụng, như tốn hao không nhiều, dự định mua lại thử một chút. 550 mai, 590 mai. Tống Văn báo giá, rất nhanh liền bị những người khác ép xuống. Lập tức, hắn lại báo ra mới giá cả, 700 mai thượng phẩm linh thạch. Lúc này, liền chỉ còn lại Tống Văn cùng một hóa thần kỳ nữ tu tại tranh đoạt. Nàng này dung mạo đã hiện vẻ giàn mua, nhìn qua hơn 40 tuổi dáng vẻ, nhưng nùng trang diễm mạn, tựa hồ nghị che giấu dấu vết tháng năm. Nàng liếc qua Tống Văn, ánh mắt hơi có vẻ không vui. Tống Văn báo ra cái giá tiền này, đã có chút tràn ra độ mẫu chi tâm giá trị, nhưng là, nàng đối cái này mai độ mẫu chi tâm lại nhất định phải được, không muốn dễ dàng buông tha. Nàng cắn răng, mở miệng nói, 730 mai thượng phẩm linh thạch. Dứt lời, nàng liền nhìn chòng chọc vào Tống Văn, gặp Tống Văn lại phải báo giá, lạnh lùng nói, vị đạo hữu này có thể hay không cho tại hạ một cái chút tình mọn, đừng lại tiếp tục đấu giá. Tống Văn không chỉ có chút ngoài ý muốn, chỉ là mấy trăm thượng phẩm linh thạch mà thôi, đối phương một hóa thần kỳ tu sĩ, thế mà lại vì thế mở miệng bức bách. Nhưng hắn đối với cái này nữ uy hiếp, cũng không thèm để ý, tại phi thuyền này phía trên, không cho phép độc thủ, ra khỏi phi thuyền, hắn liền sẽ thay hình đổi dạng, ai có thể tìm được hắn. Huống chi, nàng này chỉ là hóa thần sơ kỳ tu vi, lại là mấy trăm thượng phẩm linh thạch liền tính toán chi ly, chắc hẳn cũng là không có gì chỗ dựa tán tu. Đã không để Tống Văn sợ hãi thực lực, lại không có để Tống Văn kiêng kỵ bối cảnh, Tống Văn cần gì e ngại đối phương. Tiên bối, không phải là van bối cố ý cùng ngươi tranh chấp, thật sự là ta cũng gấp cần độ mẫu chi tâm, còn xin đạo hữu chớ trách. Nói đến đây, Tống Văn quay đầu mặt hướng lơ lửng tăng nhân, tiếp tục nói, 800 mai thượng phẩm linh thạch. Trung niên nữ tu ánh mắt băng lãnh nhìn xem Tống Văn, cắn răng nghiến lợi nói, nguyên lai chỉ là một nguyên anh kỳ tu sĩ. Rất tốt, ta nhớ kỹ ngươi. Chờ đến Vân ẩn thành về sau, ngươi ta lại làm so đo. Tống Văn đấy mắt hàn mang lóe lên, nàng này thực sự vô lễ ngang ngược. Nếu không phải lúc này ở Kim gia trên phi thuyền, lại bốn phía có đông đảo hóa thần kỳ tu sĩ nhìn chằm chằm, hắn nhất định phải nghĩ cách diệt trừ đối phương. Đã mất người đấu giá, kia chắc hẳn viên này độ mẫu chi tâm, liền về lại hạ tất cả a. Tống Văn từ tốn nói, hắn không có để ý trung niên nữ tu, đưa tay vung ra 800 mai thượng phẩm linh thạch, huyền không bay về phía tên kia giả tăng nhân. tăng nhân bị Tống Văn cùng nữ tu ở giữa tranh chấp, làm cho rất là khó chịu, trong lòng run sợ. Hắn cũng không ngờ rằng, chỉ là một viên độ mẫu chi tâm, vậy mà lại dẫn tới một hóa thần kỳ tu sĩ lửa giận. Hắn vội vàng thu hồi linh hạch, sau đó mang theo hộp ngọc đi vào Tống Văn trước mặt. "Đạo hữu, mời nhận lấy." Tống Văn tiếp nhận hộp ngọc, thu nhập trong nhận chứa đồ, sau đó phất tay lui giả tăng nhân. Giả tăng nhân trong lòng lập tức một tảng đá lớn rơi xuống đất. Viên này độ mẫu chi tâm trong lòng hắn đã thành một cái khoai lang bằng tay. Tuột tay về sau, cái phiền toái này liền không có quan hệ gì với hắn. Chương 1033, mượn gió bẻ măng. Chương 1033, mượn gió bẻ măng. Tiểu tử, tại phi thuyền trước khi rơi xuống đất, ngươi tốt nhất cam đoan độ mẫu chi tâm hoàn hảo không chút tổn hại. Nếu không, ta tất để ngươi sống không bằng chết. Trung niên nữ tu ngữ khí băng lãnh nói. Đồng thời, một cỗ lạnh lẽo khí thế bức người từ trên người nàng đống nhiên bắn ra. Tống Văn trong mắt hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Chỉ vì trung niên nữ tu tại phóng thích khí thế thời điểm, pháp lực của nàng khí tức cũng không có chút nào che giấu tán phát ra. Nàng thế mà tu luyện chính là trường sinh công. Tống Văn thần sắc trở nên ngưng trọng rất nhiều, phản phất là bị đối phương khí thế chấn nhiếp. Hắn chắp tay hỏi, xin hỏi tiền bối, thế nhưng là hiểm nguyện đường người. Ta cũng không phải là hiểm nguyện đường người. Bất quá, ta lần này tiến về Vân ẩn thành mục đích chính là vì gia nhập hiểm nguyện đường. Đang khi nói chuyện, nữ tu trên mặt hiện ra một vòng ngạo sắc. Nàng từ tiến giai hóa thần cảnh về sau, tu vi liền một mực chỉ trệ không tiến. Nghe nói hiểm nguyện đường uy danh, cũng biết được hiểm nguyện đường tuyển nhận tu luyện trường sinh công tu sĩ vì ngoại môn trưởng lao về sau, nàng phí hết tâm tư, hao phí đại lượng linh thạch cùng bảo vật, thành công chuyển tu trường sinh công. Cái này cũng dẫn đến nàng xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, ngay cả hơn 700 mai thượng phẩm linh thạch đều không bỏ ra nổi tới. Nhưng dưới mắt quấn bách đều chỉ là tạm thời, chỉ cần nàng thành công gia nhập hiểm nguyện đường, thân phận liền có thể so với luyện hư kỳ tu sĩ. Đến lúc đó, đang ngồi tất cả mọi người, bao quát hơn 10 tên hóa thần kỳ tu sĩ ở bên trong, đều đem đối nàng tất cung tất kính. Mặt khác, nàng nguyên bản tu luyện chính là chính đạo công pháp, nhưng đã từng tu luyện qua mấy bộ máu đạo bí thuật, dẫn đến huyết khí thâm hụt, cần thỉnh thoảng phục dụng bổ khí dưỡng huyết thiên tài địa bảo, tầm bổ nhục thân. Nhất là chuyển tu trường sinh công về sau, công pháp này vốn là có dưỡng sinh duyên thọ hiệu quả. Nàng khốn cùng khí huyết, cùng trường sinh công không hợp nhau, tu luyện có chút gian nan, tiến triển chậm chạp. Nàng lo lắng, Tiểm Nguyệt biểu diễn tại nhà vì vậy mà khinh thị nàng, cự tuyệt nàng gia nhập. Cho nên, nàng mới đối cái này mai độ mẫu chi tâm như thế để bụng. Nguyên lai tiền bối sắp gia nhập Tiểm Nguyệt đường lao, là bạn bối có mắt không biết Thái Sơn, và chạm tiền bối. Lúc trước có nhiều đắc tội, mong rằng tiền bối rộng lòng tha thứ. Tống Văn đứng thẳng đứng dậy, hướng phía trung niên nữ tu chỗ phương vị, xa xa cúc thi lễ. Tống Văn cùng nữ tu ở giữa tranh chấp, sớm đã đưa tới trong thính đường tất cả mọi người chuyên chú. Bọn hắn đối với nữ tu ép mua hành vi, phần lớn có chút xem thường. Đường đường hóa thần kỳ tu sĩ, vì mấy trăm thượng phẩm linh thạch, liền trước mặt mọi người uy hiếp một tiểu bối, thực sự có sai lầm mặt mũi. Nhưng khi nghe được nữ tu sắp gia nhập Điểm Nguyệt Đường về sau, có mắt người ngọn nguồn hiện lên một vòng cực kỳ hâm mộ, cũng có người khẽ nhíu mày. Nữ tu cảm nhận được bốn phía quăng tới ánh mắt, trên mặt ngạo sắc càng phát ra nồng đậm. Nàng khinh thường nhìn xem Tống Văn, trên mặt mang một vòng cười lạnh. "Tiểu tử, hiện tại mới biết hối hận, thật có chút chậm. Ngươi lúc trước như vậy cuồng vọng, không đem ta để ở trong mắt, chỉ là một câu nhận lỗi, liền muốn bỏ qua việc này sao?" Tống Văn thân thể nửa cùng, ăn nói khép nép. "Tiền bối dạy phải, văn bối lúc trước hoàn toàn chính xác lỗ mãng." Nói, dưới chân hắn khẽ động, xoay người bước nhanh đi vào nữ tu trước người. Hai tay của hắn bưng lấy chứa độ mẫu chi tâm hộp ngọc, một bộ định nọ chân chó bộ dáng. "Viên này độ mẫu chi tâm, còn xin tiền bối vui vẻ nhận. Nhìn tiền bối đại nhân đại lượng, tha thứ văn bối." Trung niên nữ tu khỏe miệng hơi bệnh, nghiễm nhiên đè nén không được trong lòng đắc ý, nàng lúc này rất cảm thấy thoải mái, vừa tối từ mừng rỡ, mình làm ra liên quan tới gia nhập Điểm Nguyệt Đường quyết định là như thế chính xác. Nếu không phải nàng chuyển tu trường sinh công có thừa nhập Điểm Nguyệt Đường vô liếng, lại há có thể để trước mắt tiểu bối, như thế cũng đúng, lại há có thể để đang ngồi cái khác hóa thần kỳ tu sĩ, đối nàng nhìn với con mắt khác. Trung niên nữ tu đưa tay tiếp nhận Tống Văn hộp ngọc trong tay, đem mở ra, kiểm tra một phen trong đó độ mẫu chi tâm về sau, nói: "Xem ở ngươi như thế thức thời phân thượng, ta liền tha cho ngươi lúc này." Tống Văn đạo: "Đa tạ tiền bối khoan dung độ lượng, vạn bối nhất định ghi khắc tiền bối đại ân." Trung niên nữ tu nói: "Ngươi tên là gì?" Tống Văn nói: "Vạn bối Dạng Hoa, xin hỏi tiền bối tôn hiệu?" "Sư Man." Nữ tu nói: "Nguyên lai là Sư Man tiền bối." Tống Văn lại không người thi lễ một cái: "Vạn bối chuyến này, ý ở đây sau lưu tại Vân ẩn thành tu hành, mong rằng tiền bối có thể đối vạn bối trông nom một hai." Sư Man nói: "Vậy liền nhìn ngươi có làm được cái gì? Không phải là cái gì người đều có thể vào được mắt của ta, ngươi như không có chút bản lãnh, không thể vì ta làm việc, vẫn là sớm làm bỏ ý niệm này đi đi." Tống Văn thần sắc vui mừng, vội vàng nói: "Tiền bối yên tâm, vạn bối nhất định ra sức châu ngựa." Sư Man hài lòng nhẹ gật đầu, chỉ về phía nàng bên cạnh bỏ trống cái ghế: "Ngồi xuống đi." "Đa tạ tiền bối ban thưởng ghế ngồi." Tống Văn cảm động đến rơi nước mắt, nghiêng người ngồi xuống, bất quá chỉ có nửa cái mông rơi vào trên ghế. Sư Man liếc qua Tống Văn trên thân đen nhánh áo choàng: "Đưa ngươi trên người áo choàng lấy xuống đi, có ta ở đây, ngươi không cần giấu đầu lộ đôi." Tại Tống Văn thổi phồng dưới, nàng tựa hồ nghiêm nhiên đã đem mình trở thành Nghiệm Nguyệt Đường ngoại môn trưởng lão, nhận định ở đây hóa thần kỳ tu sĩ đều phải cho nàng một chút mặt mũi. "Cái này?" Tống Văn hơi có vẻ chần chừ. "Làm sao? Ngươi không tin được ta?" Sư Man ngữ khí có chút không vui. "Không dám." Tống Văn vội vàng trên đầu áo choàng, lộ ra một trương mang theo bằng sắt mặt nạ mặt. "Đem mặt nạ cũng hái được." Sư Man một bộ mệnh lệnh ngữ khí. "Rõ." Tống Văn lại đem mặt nạ lấy xuống. Không có áo choàng cùng mặt nạ che lấp, Tống Văn cố ý hiển lộ Nguyên Anh đỉnh phong tu vi, cùng thi đạo tu sĩ khí tức, lập tức tản ra. Sư Man dò xét Tống Văn vài lần, hỏi: "Ta tu luyện nhiều năm, thường xuyên tại Phượng Linh Thành cùng với xung quanh khu vực ẩn hiện, tựa hồ chưa bao giờ thấy qua ngươi." Tống Văn khiêm tốn nói: "Tại hạ tu vi thấp, một mực cẩn vào xa xôi chi địa khổ tu, hiếm khi tại ngoại giới lộ diện. Gần đây, vạn bối khốn tại Nguyên Anh đỉnh phong bình cảnh, chậm chạp không cách nào tìm được tiến giai hóa thần cơ duyên. Lúc này mới bất đắc dĩ rời đi giấu năm ẩn cư chi địa, tiến về Vân ẩn thành, tìm kiếm đột phá cơ duyên." Nói xong, Tống Văn thân thể hơi cong, hướng về Sư Man tới gần mấy phần. "Tiền bối gia nhập Điểm Nguyệt Đường về sau, có thể hay không giúp vãn bối hỏi thăm một chút, vãn bối cũng nghĩ gia nhập Điểm Nguyệt Đường." Sư Man mắt lộ ra vẻ khinh thường, "Nguyên lai ngươi tiếp cận ta, là đánh cái chủ ý này. Bất quá, ngươi một cái Nguyên Anh kỳ thi đạo tu sĩ, còn muốn gia nhập Điểm Nguyệt Đường. Chờ ngươi một ngày kia, có thể trở thành luyện hư kỳ tu sĩ, lại bàn luận việc này đi." Thi đạo tu sĩ nhục thân cùng pháp lực bên trong đều ẩn chứa thi khí, cùng trường sinh công pháp lực thủy hỏa bất dung, không cách nào chuyển tu trường sinh công. Cho nên, Sư Man sẽ như thế nói. Tống Văn nói, "Vạn bối thiên tư thấp kém, chỉ cầu ngày khác có thể tiến giai hóa thần. Luyện hư cảnh giới, vạn bối là vạn vạn không chịu nổi hy vọng xa vời. Vạn bối tự biết đời này không cách nào cùng tiền bối trở thành Nghiệm Nguyệt Đường ngoại môn trưởng lão, chỉ nguyện có thể làm cái ngoại môn chấp sự, liền vừa lòng thỏa ý." Tống Văn còn muốn tiếp tục cùng Sư Man lôi kéo làm quen, bất quá lại bị những người khác đánh gãy, trong thính đường một chút hóa thần kỳ tu sĩ cũng lấy lại tinh thần đến, nhao nhao hướng Sư Man đi tới, tới bắt chuyện. Phòng một góc khác, Diệp Băng nhìn xa xa, Tống Văn sử xuất tất cả bộ liếng, đối Sư Man cực điểm lấy lòng, trong nội tâm nàng ẩn ẩn phát giác, câu quân chỉ sợ lại tại mưu đồ âm mưu quỷ cái gì. Chương 1034, phân biệt chương 1034, phân biệt sau đó mỗi một lần giao lưu hội, Tống Văn đều có tiến đến thăm gia, bất quá cũng không gặp lại Sư Man. Trên thực tế, theo thời gian trôi qua, tham gia giao lưu hội người càng ít đi. Dù sao, chỉ có một phần nhỏ người trao đổi đến mình muốn chi vật, phần lớn người chậm chạp trao đổi không đến muốn chi vật, tự nhiên không có tham gia hứng thú. Phi thuyền phi nhanh tại từ từ chân trời ở giữa, trong lúc đó cũng không phải không có chút nào ngoài ý muốn. Từng mấy lần tao ngộ giống chim yêu thú tập kích, bất quá dựa vào phi thuyền không thể phá vỡ hộ thuẫn, tất cả đều biến nguy thành an. Đang hành xử 10 tháng về sau, tốc độ của phi thuyền dần dần chậm lại. Chỉ vì nguyên bản liêu không có người ở giữa thiên địa, dần dần lẻ tẻ xuất hiện một chút ngự không mà đi tu sĩ. Vì để tránh cho va chạm một chút thực lực cường đại người hoặc nộ thương có bối cảnh cấp thấp tu sĩ, phi thuyền không thể không hàm nhanh. Theo giữa không trung tu sĩ càng ngày càng nhiều, một mảnh tương đối nhẹ nhàng hình dạng mặt đất xuất hiện. Xa xa có thể nhìn thấy một tòa cự hình thành trì xuất hiện tại đại địa cuối cùng. Thành trì cũng không tưởng thành, có thể tùy ý ra vào. Thành nội lối kiến trúc khác lạ, có lầu các cao ngất, xuyên thẳng vân tiêu, có đình viện thật sâu, khúc kính thông ngũ cung điện, miếu thờ, cửa hàng, tử quán, khách sạn chờ cái gì cần có đều có. Trên đường phố, dòng người như dệt, tu sĩ nối liền không dứt. Bọn hắn hoặc ngự kiếm phi hành, hoặc thừa cưỡi dị thú, hoặc đi bộ ở giữa, vì riêng phần mình con đường tu hành buôn ba bận rộn. Tốc độ của phi thuyền càng ngày càng chậm, cuối cùng đứng tại thành trì ngoài trăm dặm. Cùng lúc đó, kim tuần thanh âm vang vọng cả chiếc phi thuyền. Trên phi thuyền chư vị khách nhân, Vân ẩn thành đã đến, mời chư vị khách nhân xuống thuyền. Tống Văn đi ra cửa phòng, ngựa không đi vào đầu thuyền, sau đó quay người, ánh mắt quét mắt mỗi một tên từ trên phi thuyền đi ra tu sĩ. Đồng nhiên, hắn dư quang quét đến một đạo hơi có vẻ phúc hậu thân ảnh, chính là Sư Man. Thời khắc này Sư Man, so Tống Văn lần trước gặp nàng lúc, thể nội huyết khí rõ ràng thịnh vượng không ít, hiển nhiên đã xem viên kia độ mẫu chi tâm luyện hóa. Tống Văn thân hình khẽ động, đội vàng ngự không bay đi, gặp qua Sư Man tiền bối. Tống Văn không mình hành lễ. Sư Man ngay tại tập trung tinh thần đánh giá phương xa Vân ẩn thành, hai mắt sáng ngời có thần, không biết trong đầu tại dự đoán lấy thứ gì. Nghe nói Tống Văn lời nói, đầu nàng cũng không rời, không dùng con mắt đi nhìn Tống Văn một chút. "Dạ Hoa, ngươi có chuyện gì?" Sư Man nhàn nhạt mở miệng. Tống Văn nói, "Đằng sau 9 lần giao lưu hội, đều không thể nhìn thấy tiền bối thân ảnh, Văn bối trong lòng rất là lo lắng. Hôm nay nhìn thấy tiền bối mạnh khỏe không việc gì, Văn bối an tâm không ít, chuyên tới để hướng tiền bối bình an." Sư Man đem ánh mắt từ phương xa thành trì rơi trên người Tống Văn. "Ồ, ngươi đúng là như thế lo lắng ta. Văn bối sao dám lừa gạt tiền bối?" Nói đến đây, Tống Văn hơi có vẻ chần chừ, tựa hồ trong lòng tại làm một loại nào đó suy tính. Dừng lại một lát, Tống Văn tựa hồ hạ quyết tâm, tiếp tục lại nói: "Văn bối thừa nhận, văn bối nhớ nhung tiền bối, hoàn toàn chính xác có chút tư tâm, hy vọng về sau có thể được tiền bối phù hộ. Bất quá, văn bối thực lực thấp, lại mới tới lạ lâm chi địa, trong lòng khó tránh khỏi mê mang e ngại, cầu một cái cường đại chỗ dựa làm dựa vào, cũng là nhân chi thường tình." Sư Man nói: "Ngươi ngược lại là coi như trung thực. Ngươi nghĩ hiệu lực tại ta, cũng không phải không thể. Bất quá, ta hôm nay muốn đi trước Hiểm Nguyệt Đường, tham dự Hiểm Nguyệt Đường ngoại môn trưởng lao khảo hạch, cũng không thuận tiện mang lên ngươi." Tống Văn nói, "Vạn bối minh bạch, vạn bối cả gan muốn cùng tiền bối trao đổi đưa tin ngọc giản." Nói, Tống Văn hai tay dâng một viên đưa tin ngọc giản, đưa tới Sư Man trước mặt. Sư Man tiếp nhận ngọc giản, thuận tay lại ném ra một viên đưa tin ngọc giản tại Tống Văn trong lòng bàn tay. "Đa tạ tiền bối." Tống Văn như nhặt được chí bảo, thần sắc đại hỉ. "Ta muốn đi trước Hiểm Nguyệt Đường." Sư Man thân hình khẽ động, liền hướng Vân ẩn thành bay đi. Tống Văn đối Sư Man bóng lưng rời đi, ổn quyền không người, trong miệng cao giọng nói: "Cầu chúc Sư Man tiền bối thuận lợi trở thành Nghiệm Nguyệt Đường ngoại môn trưởng lão. Văn bối xin đợi tiền bối tin lành." Sư Man thân ảnh rất nhanh liền rơi vào Vân ẩn thành bên trong, ẩn nấp tại xen vào nhau kiến trúc ở giữa. Lúc này, Diệp Băng thanh âm tại Tống Văn trong đầu vang lên. "Cầu quân, ngươi bỏ ra 800 mai thượng phẩm linh thạch, lại phí hết tâm tư lấy lòng, cuối cùng chỉ đổi tới một viên đưa tin ngọc giản. Cái này cái cọc mua bán, tựa hồ thua lỗ a." Tống Văn nghe vậy, quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp Diệp Băng chẳng biết lúc nào đã đến bên ngoài mấy trăm dặm, trên mặt mang theo mạng che mặt, đứng một tòa nhỏ sườn đất đỉnh chót. Tống Văn phi thân mà tới, rơi vào nhỏ sườn đất đỉnh núi. "Diệp Băng tiên tử, mấy tháng không thấy, đạo hữu càng thêm chói lọi, tu vi tựa hồ cũng tinh tiến không ít." Tống Văn hỏi một đằng, trả lời một nẻo, tựa hồ không muốn đề cập sư man. Diệp Băng lại không dễ dàng như vậy bị dao động, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tống Văn. "Ngươi tiếp cận sư man, đến cùng là nghĩ mưu đồ cái gì? Nói ra, có lẽ ta có thể giúp ngươi một chút sức lực. Đến lúc đó, ngươi chia cho ta một điểm chỗ tốt là đủ." Trên núi nhỏ không, thỉnh thoảng có tu sĩ đi ngang qua, vì phòng ngừa bị người khác biết được nội dung nói chuyện. Cho nên, hai người đều là sử dụng chính là linh thức truyền âm. Tống Văn nói, "Tiên tử, ngươi sợ là hiểu lầm. Ta tiếp cận sư man, chỉ vì kết giao nàng, cũng không có ý gì khác đồ." Tống Văn truyền âm trả lời. Diệp Băng nói, "Nếu ta cùng ngươi vốn không quen biết, có lẽ còn có thể tin chuyện ma quỷ của ngươi. Sư man trên thân đến cùng có gì vật, đáng giá ngươi như thế phí sức lấy lòng?" Tống Văn khẽ lắc đầu, mặt lộ vẻ vẻ thất vọng. "Tiên tử, ngươi ta ở giữa mặc dù dĩ vãng hơi có hiểu lầm, nhưng này đã là chuyện cũ, dưới mắt ngươi ta mới tới cái này Vân Ẩn Thành, lẽ ra hai bên cùng ủng hộ, giáp tay đồng tiến. Đạo hữu lại đối ta có nhiều nghi kỵ, quả thực để cho ta có chút thất vọng đau khổ." Diệp Băng mắt trợn trắng lên, trong mắt tràn đầy khinh thường. "Ngươi không nói cũng được. Bất quá, kia Điểm Nguyệt Đường chính là thần huyết môn dưới trướng được quán. Sư man không đủ gây sợ, nhưng nàng một khi thành công gia nhập Điểm Nguyệt Đường, coi như không phải ngươi trêu chọc nổi." "Đa tạ tiên tử nhắc nhở, nhưng ta vốn là không đến được kế toán man chi tâm, tự nhiên cũng sẽ không đắc tội Điểm Nguyệt Đường." Tống Văn nói. Diệp Băng khẽ lắc đầu, nàng hảo ý mở miệng nhắc nhở, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Như câu quân khư khư cố chấp, như gặp cái gì bất chắc, chính là hắn gieo gió gặt bão. "Ngươi tiếp xuống có tính toán gì không?" Diệp Băng nói sang chuyện khác hỏi. Tống Văn quay đầu nhìn về Vân Ẩn Thành, ánh mắt thâm thúy. "Đi trước Vân Ẩn Thành bên trong, tìm hiểu một phen, rồi quyết định đặt chân chi địa." Diệp Băng nói, "Ta cũng có này dự định." Tống Văn nói, "Vậy ta ngươi xin bái biệt từ đây. Như cái nào ngày tiên tử gặp được việc khó, nhưng đưa tin liên hệ tại hạ. Chỉ cần là tại hạ đủ khả năng, tất định là tiên tử bái ưu giải nạn." Diệp Băng nói, "Loại lời này, ngươi vẫn là giữ lại, nói cho sư man nghe đi." Dứt lời, Diệp Băng liền phóng lên tận trời, bay về phía Vân Ẩn Thành. Chương 1035, tạo đầu vì tăng. Chương 1035, tạo đầu vì tăng. Cùng Diệp Băng cùng sư man hai người khác biệt, Tống Văn không có lập tức tiến về Vân Ẩn Thành, mà là rời xa thành trì mà đi, phi nhanh mấy ngàn dặm, đã tới một mảnh dãy núi ở giữa. Hắn tìm sơn động, liền đi vào. Trong sơn động bày ra thập phương huyền vực trận về sau, Tống Văn lật tay lấy ra một thanh dao găm. Dưới sự thôi thúc của hắn, dao găm chậm rãi huyền không mà lên, rơi vào chính hắn cái trán, kề sát ra đầu. Dao găm chậm rãi hoạt động, phát ra rất nhỏ tiếng xào xạc. Lưỡi dao sắc bén, đem từng sợi tóc dài cắt đứt. Không bao lâu, Tống Văn đỉnh đầu liền sáng loáng chỉ riêng ngói sáng, không có nửa cọp lông măng. Hắn đưa tay phải ra ngón trỏ, đầu ngón tay bên trên toát ra xích hồng sắc liệt diễm. Đem ngón tay đặt tại đỉnh đầu, lập tức, từng sợi khói xanh lượn lờ mà lên, còn kèm theo tư tư tiếng vang cùng da thịt nướng cháy mùi khét. Cuối cùng, trên đầu của hắn xuất hiện 6 cái giới ba. Tống Văn sở dĩ làm như vậy, là bởi vì, tại hạ thuyền lúc, hắn phát hiện, Vân Ẩn Thành chúng qua nửa tu sĩ đều là tăng lữ cách ăn mặc. Mà trong đó phần lớn người, cùng hắn tại Kim Gia trên phi thuyền gặp phải giả tăng nhân, tu luyện cũng không phải là Phật đạo công pháp, chính là phổ thông thông đạo gia công pháp. Cho nên, tùy tục chìm nổi, Tống Văn cũng đem mình trang phục thành tăng nhân bộ dáng. Mặt khác, được cạo tới tóc dài, Tống Văn cũng không có thiêu hủy, mà là giữ, dự định làm thành phát bộ, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Vân Ẩn Thành. Tống Văn người mặc tăng y liễu, xuyên thẳng qua tại đám người phun trào trong đường phố. Hắn đầu tiên là tiến về ở vào thành Tây Đê giải tán tu bảy quẩy bán hàng khu vực, tìm cái kim đan kỳ chủ quán, tốn hao một viên trung phẩm linh thạch, từ trong miệng nghe được mấy nhà buôn bán tình báo cửa hàng. Sau đó, hắn từ cái này mấy nhà trong cửa hàng, chọn lựa khoảng cách gần nhất một nhà, từ trong đó mua Vân Ẩn Thành cùng xung quanh khu vực địa đồ. Đó lấy, hắn đổi được một nhà khác tình báo cửa hàng, mua Vân Ẩn Thành phụ cận từng cái thế lực tình báo. Mang theo những vật này, Tống Văn đi vào một cái khách sạn, muốn một gian mật thất. Tống Văn mở ra mật thất tự mang trận pháp cấm chế về sau, bắt đầu xem xét tình báo cùng địa đồ. Hắn mua được những tin tình báo này cùng địa đồ, không tính là nhiều tường tận, chỉ là một chút mọi người đều biết sự tình, nhưng lại đủ để cho Tống Văn đối Vân Ẩn Thành cùng xung quanh khu vực có cái đại khái hiểu rõ. Vân Ẩn Thành lớn nhất tu tiên thế lực, không phải Phật đạo Khô Thiền chùa không ai có thể hơn. Đây cũng chính là Vân Ẩn Thành bên trong, đông đảo tu sĩ trang phục thành tăng nhân bộ dáng nguyên do. Khô Thiền chùa cũng không trong thành, mà là tại thành tây ở ngoài ngàn dặm một mảnh dãy núi ở giữa. Tục truyền, Khô Thiền chùa có hợp thể kỳ cao tăng tọa trấn, nhưng đã nhiều năm chưa từng trước mặt người khác lộ diện. Ngoại nhân cũng không biết vị này cao tăng tỉ mỉ xác thực tình huống. Ngoại trừ Khô Thiền chùa, Vân Ẩn Thành phụ cận to to nhỏ nhỏ tu tiên thế lực không ít, nhưng tất cả đều nghe lệnh của Khô Thiền chùa. Về phân điểm nguyên đường, thì tọa lạc tại Vân Ẩn Thành nam 200 dặm một con sông lớn bên cạnh. Điểm Nguyệt Đường tại Vân Ẩn Thành, thậm chí tại toàn bộ kỳ kho vực bên trong, địa vị đều cực kỳ đặc thù. Nó chủ yếu là vì thần huyết môn tại kỳ kho vực siêu tập một chút đặc thù tài nguyên, cũng không tham dự kỳ kho vực từng cái thế lực ở giữa phân tranh. Ngay bình thường, Điểm Nguyệt Đường chỉ có luyện hư kỳ trưởng lão tọa trấn, thỉnh thoảng sẽ có hợp thể kỳ cường giả giáng lâm. nhưng những này hợp thể kỳ cường giả vì sao mà đến, ngoại nhân liền hoàn toàn không biết gì cả. Mà cả tòa Vân ẩn thành trì, đại khái có thể chia làm hai cái khu vực. Từ một đầu thẳng tắp mà rộng rãi đường đi, phản âm đại đạo, đem thành trì chia làm đông, tây hai bộ phận. Thành tây, địa thế bằng phẳng, linh khí tương đối mỏng manh. Đường phố chật hẹp vô lượng, tựa như mê cung rắc rối phức tạp. Phòng ốc lít nha lít nhít, lộ ra lộn xộn. Thường có cướp giết, trộm đoạt chờ sự tình phát sinh. Thành đông, địa thế chập trùng, thấp bé dốc núi kéo dài mấy trăm dặm. Linh khí nồng đậm, so thành tây cao hơn mấy cái cấp độ. Chân bảo rực rỡ muôn màu cửa hàng, nguy nga cung điện hùng vĩ, tĩnh mịch cổ phát trạch viện, chỗ nào cũng có. Thành tây là tầng dưới chót tu sĩ dây rùa cầu sinh chỗ, Phật tổ bước bỏ chỗ, hỗn loạn mà dơ bẩn. Thành nam là tu sĩ cấp cao động thiên phúc địa, đến Phật quang chi tắm rửa, tường hòa mà an bình. Hai câu này là Tống Văn chỗ mua trong tình báo nguyên thoại. Đem Vân ẩn thành bố cục cùng xung quanh địa hình, cùng Vân ẩn thành phụ cận có thể đối với hắn cấu thành uy hiếp tất cả thế lực, toàn bộ ghi tạc trong lòng về sau, Tống Văn đi ra khách sạn. Hắn đằng không phi hành, đi tới thành nam khu vực trung tâm một tòa miếu thờ bên ngoài. Miếu thờ ở vào một tòa núi nhỏ dưới chân, đỉnh núi đứng thẳng một tôn cự hình Phật tượng. Phật tượng dưới chân có vài chục tên tăng nhân ngay tại niệm Phật tụng kinh, phản âm trận trận, làm cho người nghe chi tiện tâm thần yên tĩnh. Tống Văn đi vào miếu thờ bên trong cũng không cái gì một tôn Phật tượng, ngược lại là có vô số tu sĩ ra ra vào vào. Nơi đây tên là Phản Âm Các là Khô Tiền chùa thiết lập đường quán, phụ trách quản lý Vân ẩn thành sự vụ lớn nhỏ. Tống Văn đi vào miếu thờ một chỗ thiên điện, lúc này liền có một sa di tiến lên đón. Sa di trên mặt mang lấy lòng tiêu dung, trên thân không có nửa điểm tăng nhân thanh tịnh, ngược lại là lộ ra một cô thương nhân con buồn. Pháp sư, xin hỏi có gì muốn làm? Tống Văn nói, ta bần tăng nghĩ thuê một gian động phủ. Sa di nói, động phủ cùng chia thiên địa huyền hoàng bốn loại hình. Phòng chữ thiên động phủ thưa thớt, hết thảy chỉ có trăm tòa, linh khí cực kỳ nồng đậm, nhưng thỏa mãn luyện hư kỳ đại năng tu sĩ thường ngày tu luyện cần thiết. Phòng chữ địa động phủ tổng cộng có ngàn tòa, linh khí mặc dù không kịp phòng chữ thiên động phủ như vậy nồng đậm, nhưng cũng mười phần dồi dào, nhưng thỏa mãn hóa thần kỳ tu sĩ tu luyện nhu cầu. Tại Sa Di trong miệng, Vân ẩn thành những này đối ngoại cho thuê động phủ, quả thực là toàn bộ kỳ kho vực tốt nhất động thiên phúc địa, thuê lại người đều tu vi tăng gọn, liên tiếp đột phá tu vi bình cảnh. Mỗi loại động phủ tiền thuê là nhiều ít. Tống Văn nói. Sa Di nói, chữ thiên động phủ hàng năm chỉ cần 500 mai thượng phẩm linh thạch, địa tự động phủ 70 mai thượng phẩm linh thạch, huyền tự động phủ 10 cái thượng phẩm linh thạch. Tống Văn khoẹt miệng có chút co lại. Giá tiền này quả thực không rẻ. Lấy hắn thân ra, cũng chỉ có thể thuê lại chữ thiên động phủ một cái con giáp. Không biết tiền bối muốn thuê lại cái nào loại động phủ. Sa Di hỏi. Tống Văn nói, mang ta đi nhìn xem địa tự động phủ đi. Tiền bối mời theo vãn bối tới. Sa Di nói xong, liền dẫn Tống Văn ra phản âm cắt sau đó hướng đông bay đi. Không bao lâu, hai người liền đi tới một tòa núi nhỏ trên không. Nói là núi nhỏ, kỳ thật xưng là nhỏ sườn đất càng thêm chuẩn xác. Ngọn núi này chỉ có hơn 30 trượng cao, trên đó cây rừng tươi tốt, xanh um tươi tốt. Núi này chỉ có một tòa động phủ, ở vào sườn núi chỗ. Xưng là địa 3 năm số 7. Sa Di dẫn Tống Văn bay vào trong động phủ. Động phủ không lớn, cũng liền 3-4 mẫu bộ dáng. Trong đó trống rỗng, nhìn một cái không sót gì. Đồng thời, căn này động phủ tựa hồ đã bỏ trống có một đoạn thời gian, các nơi cạnh góc đều có côn trùng hoạt động vết tích, mặt đất cũng có chút ẩm ướt. Chương 1036, khó ăn huyết thực chương 1036, khó ăn huyết thực pháp sư, ngươi đối căn này động phủ còn hài lòng? Sa Di cười hỏi. Nơi này linh khí, nhưng còn lâu mới có được tiểu hữu trước đó nói cao như vậy. Tống Văn nói, trong động phủ linh khí còn lâu mới có được đạt tới Sa Di lời nói có thể thỏa mãn hóa thần kỳ tu sĩ thường ngày tu luyện cần thiết trình độ, linh khí cũng liền so bình thường nguyên anh tu sĩ độc phủ hơi cao một bậc mà thôi. Sa Di cũng không hoảng hốt, chê cười nói, văn bối lúc trước là hơi phóng đại một chút, bất quá thành nam tất cả độc phủ đều do ta Khô Thiền chùa bảo đảm, phàm là thuê lại khách nhân đồng đều thụ Khô Thiền chùa che chở, chưa hề có bất kỳ một vị khách nhân ở trong độc phủ gặp bất chắc. Tống Văn nghe vậy không cách nào phán định lời nói thật giả, bất quá lại là đối cái này tiểu Sa Di có chút lau mắt mà nhìn. Người này tuy có Khô Thiền chùa làm chỗ dựa, nhưng nói cho cùng chỉ là khu một chút cơ kỳ tu sĩ, giá tại chính mình cái này nguyên anh tu sĩ trước mặt ba hoa trích chòe, dù cho bị bắt lại lập tức chân, vẫn như cũ mặt không biến sắc tim không đập, vẫn còn xem như cái nhân vật. Tống Văn chợt cảm thấy, người này chỉ ở phản âm các làm cái gã sai vặt, có chút khuất tài, tuyệt đối có trở thành gian tương tiềm chất. Tiểu hữu xưng hô như thế nào? Tống Văn hỏi. Sa Di nói, vãn bối pháp hiệu Minh Hành. Ta mướn căn này đạo phủ. Tống Văn nói, trước người đột nhiên hiện ra đại lượng linh thạch, đây là 700 mai thượng phẩm linh thạch, ta trước dự định 10 năm. Minh Thành trên mặt lập tức tách ra ý cười. Hiển nhiên thúc đẩy khoản giao dịch này, hắn có thể được đến một chút chỗ tốt. Đa tạ tiền bối. Minh Thành thu hồi linh thạch, lại hỏi: "Xin hỏi pháp sư tôn hiệu?" Văn bối phải nhớ ghi chép trong danh sách, báo cáo tông môn. Tống Văn nói: "Di Hải." Nguyên lai là Di Hải pháp sư, tiểu tăng hữu lễ. Minh Thành làm một cái Phật lễ về sau, lại lấy ra một mặt lớn chừng bàn tay tam giác lệnh bài: "Pháp sư, đây là căn này động phủ khống chế lệnh bài, chỉ cần rót vào một vòng khí tức, liền có thể điều khiển động phủ này tất cả cấm chế." Tống Văn tiếp nhận lệnh bài, hơi chút dò xét, liền thu vào. Minh Thành lại không mặn không nhạt hàn huyên vài câu, liền cáo từ rời đi. Tống Văn đem trong động phủ bên ngoài cẩn thận kiểm tra một vòng, xác nhận cũng không cái gì tiềm ẩn uy hiếp về sau, liền bày ra thập phương huyễn vực trận cùng sao trời luân chuyển đại trận liền bắt đầu tu luyện. Thập phương huyễn vực trận đủ để giấu giếm được luyện hư kỳ tu sĩ thần thức dò xét, mà Khô Thiền chùa tôn này hợp thể cảnh cường giả, chắc hẳn sẽ không nhàm chán đến nhìn trộm hắn cái này nguyên anh kỳ tu sĩ độc phủ. Mà lại, dù cho nhìn trộm, cũng dò xét không đến cái gì. Dù sao, hắn chỉ là bình thường tu luyện mà thôi. Tống Văn há mồm phun ra ảnh vân cổ, ứ ảnh cổ cùng huyết khâu cổ năm con cổ trùng. Phân biệt cho chúng nó cho ăn về sau, lại lấy ra một hạt huyết ma đan, vừa định ướt, Tống Văn túi đầu nhìn thoáng qua bên hông linh thú đại, tâm thần khẽ động, đem minh hổ phóng ra. Đã ở linh thú đại trung quan 36 năm minh hổ, vừa mới hiện thân, liền hít sâu vài khẩu khí. Nó dò xét động phủ một vòng, lại co rúm cái mũi, trong không khí hít hà. Chủ nhân, nơi này chính là thượng giới sao? Làm sao cảm giác linh khí so hạ giới cũng nồng đậm không có bao nhiêu? Tống Văn nói, ngươi như đối động phủ này bên trong linh khí không hài lòng, có thể trở về linh thú đại đi. Chủ nhân, đừng. Ta không muốn về linh thú đại, ta ở bên trong sắp bị nín chết. Minh Hổ vội vàng nói. Đang khi nói chuyện, đầu lâu của nó một thấp, tại Tống Văn trên đùi cọ sát. Chủ nhân, có huyết tức sao? Linh thú đại bên trong linh khí mỏng manh, trong cơ thể ta linh khí không chiếm được bổ sung, đói. Tống Văn lật tay lấy ra một đầu to lớn nhện thi thể, là hắn tại hủ trướng lĩnh bên trong giết tứ giai nhện năm màu. Minh Hổ cắn một cái tại nhện trên thi thể, lập tức một cỗ nồng lục sắc chất lỏng bắn ra mà ra, nhiễm Minh Hổ một mặt. Nó dùng sức né đầu sọ, chất lỏng xanh biếc bị quăng đến khắp nơi đều là, tàn mát ra trận trận nồng đậm tanh hôi. Cái đồ chơi này quá khó ăn, còn có độc. Minh Hổ ghét bỏ nói. Đúng lúc này, dấu ở động phủ các nơi năm con cổ trùng cấp tốc chui ra. Đầu tiên đến chính là ảnh vương cổ. Nó lúc này liền nhào tới bị Minh Hổ cắn mở nhện thi thể trên vết thương, bắt đầu cấp tốc nuốt chất lỏng xanh biếc. Chủ nhân, còn có cái khác huyết thực sao? Minh Hổ nhìn xem ảnh vương cổ ăn dáng vẻ, mắt lộ ra ghét bỏ chi sắc, hướng lui về phía sau lại hai bước. Tống Văn lắc đầu, không có. Trên người của ta chỉ có vài đầu loại con nhện này thi thể. Hai người đang khi nói chuyện, bốn con khác cổ trùng cũng nhào tới nhện trên thi thể, bắt đầu điên cuồng ăn. Gặp tại năm con cổ trùng gặm tan xuống, thi thể càng ngày càng nhỏ. Minh Hổ đống nhiên nhảy lên, chân trước đột nhiên đập vào trên thi thể. Thoáng chốc, thi thể chia năm xẻ bảy. Năm con cổ trùng ăn bị quấy rầy, lập tức hướng phía Minh Hổ nhè răng trợn mắt. Giống. Gặp mấy cái nho nhỏ cổ trùng cũng dám khiêu khích mình, Minh Hổ phát ra gầm lên giận dữ. Trừ ảnh vương cổ bên ngoài, bốn con khác cổ trùng lập tức hành quân lặng lẽ, nhao nhao tránh về động phủ biên giới. Nhưng ảnh vương cổ nhưng không có bị hù dọa, lúc này hóa thành to bằng cái tớt, liền hướng Minh Hổ đánh tới. Minh Hổ cũng không cam chịu yếu thế, giơ lên sắc bén chân trước, liền hướng ảnh vương cổ vô qua. Đồng nhiên, một cỗ khí tức lãnh liệt từ Tống Văn trên thân tản ra. Trước một khắc còn chuẩn bị ra tay đánh nhau ảnh vương cổ cùng Minh Hổ, lập tức hành quân lặng lẽ, riêng phần mình thành thành thật thật nằm trên đất. Tống Văn lại ném ra một đầu nện năm màu thi thể, liền lấy ra một cái bộ đoàn, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, không còn đi quản cổ trùng cùng Minh Hổ ở giữa tranh chấp. Minh Hổ cùng ảnh vương cổ cũng rất là biết điều. Minh Hổ kéo lấy Tống Văn sau cho nhện thi thể, đến động phủ một góc, chậm rãi gặm nuốt, không còn ghét bỏ nhện khó ăn. Ảnh vương cổ thì gặm nuốt trên mặt đất tản mát nhện tàn chi. Sau 10 canh giờ, Tống Văn đem một viên huyết ma đan chỗ kích phát linh khí, hoàn toàn hấp thu. Đây là hắn cuối cùng cận tồn một viên huyết ma đan. Bất đắc dĩ, hắn đành phải lấy ra lò luyện đan, chuẩn bị bắt đầu luyện đan. Tại chưa hóa thần thời điểm, hắn luyện hóa một viên huyết ma đan, ước chừng cần 3-4 ngày. Tại tiến giai hóa thần về sau, thời gian này rút ngắn mấy lần. Đồng thời, tu vi tăng lên về sau, hắn luyện chế huyết ma đan thời gian cũng rút ngắn gần gấp đôi, đồng thời luyện đan sát suất thành công cùng thành đan số lượng cũng hơi có tăng lên. Hơn 10 ngày về sau, Tống Văn hết thể luyện đan 6 lô, đến đan 23 mai. Tống Văn đang chuẩn bị tiếp tục luyện đan, lại đột nhiên ngừng lại. Hắn lấy ra sư Man đưa tin ngọc giản, đưa tin hỏi: "Sư Man tiền bối, chắc hẳn ngươi đã thuận lợi trở thành Nghiệm Nguyệt Đường ngoại môn trưởng lão, nhưng có cần vãn bối hiệu lực chỗ?" Tống Văn chờ giây lát, không đợi được sư Man trả lời tin tức, liền đem ngọc giản thu vào, ngược lại tiếp tục mở lô luyện đan. Hắn lúc này luyện chế không còn là huyết ma đan, mà là ảnh vương cổ phục dụng vương cổ đan cùng ú ảnh cổ phục dụng địa cổ đan. Từ Tiêu Thiên nơi đó đạt được hai loại đan dược, đã toàn bộ bị cổ trùng tiêu hao sạch sẽ, Tống Văn chỉ có thể tự hành luyện chế. Hai loại đan dược đan phương, tại Vu Cổ Đạo Pháp bên trong có ghi chép, lại Tống Văn trong tay còn có Tiêu Thiên đã từng luyện đan tâm đắc, luyện chế hai loại đan dược đối Tống Văn mà nói, cũng là không phải việc khó. Chương 1037, Bạt Vô Âm Tín chương 1037, Bạt Vô Âm Tín nửa tháng sau. Tống Văn kết thúc luyện đan. Tiêu Thiên để lại liên quan tới luyện chế vương cổ đan cùng địa cổ đan linh dược, đã bị hắn toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Phân biệt cho ảnh vương cổ cùng ba con đũ ảnh cổ cho ăn một viên vương cổ đan cùng địa cổ đan, Tống Văn thấp giọng tự nói: "Xem ra, lần sau ra ngoài thời điểm, muốn mua một chút hai loại đan dược cần thiết linh dược." Tại đan dược và những cái kia cổ trùng thi thể cho ăn nuôi dưới, bốn cái cổ trùng thực lực đều có rõ ràng tăng lên. Nhất là ba con đũ ảnh cổ, đã có tiến giai tam giai trung kỳ dấu hiệu. Tống Văn thu hồi đan dược và lò luyện đan, lật tay lấy ra sư Mạn đưa tin ngọc giản, phát hiện sư Mạn vẫn không có hồi phục. Nàng sẽ không phải vừa gia nhập Tiệm Nguyệt Đường, liền bị người đoạt mệnh duyên thọ đi. Tống Văn nhíu mày, hắn cảm thấy Tiệm Nguyệt Đường hẳn là sẽ không làm ra như thế chuyện ngu xuẩn. Như một tu luyện trường sinh công hóa thần kỳ tu sĩ, vừa gia nhập Tiệm Nguyệt Đường liền mất tích, tất nhiên sẽ gây nên kỳ kho vực tất cả tu sĩ cấp cao hoài nghi. Vậy liền sẽ không lại xuất hiện như sư Mạn dạng này người, phí hết tâm tư muốn gia nhập Tiệm Nguyệt Đường. Sư Mạn tiền bối, ngươi nhưng đã thuận lợi gia nhập Tiệm Nguyệt Đường. Tống Văn lần nữa cho sư Mạn đưa tin về sau, liền đem đưa tin ngọc giản thu vào. Sau 3 tháng, Tống Văn vẫn không có thu được sư Mạn trả lời tin tức, nhưng hắn không tiếp tục cho sư Mạn đưa tin. Hắn giờ phút này đã không giống lúc trước như vậy chắc chắn, sư Mạn còn sống. Tống Văn đi ra độc phủ, tiến về thành Nam Linh Thảo cửa hàng. Vương cổ đan cùng địa cổ đan đã tiêu hao hết, hắn muốn đi mua sắm luyện đan linh dược. Địa cổ đan cần thiết linh dược, rất dễ dàng liền mua đến. Nhưng vương cổ đan cần thiết linh dược, lại khó mà gom góp. Hắn đi khắp thành nam các lớn linh dược cửa hàng, lại đi thành bắc một chút ẩn vào trong hẻm nhỏ không thể lộ ra ngoài ánh sáng cửa hàng, cùng tán tu quầy hàng, đều không thể mua được một loại tên là yêu hà cỏ linh dược. Tống Văn có chút thất vọng. Hắn vốn cho rằng Tiêu Thiên tại Càn Trường Hoang Nguyên đều có thể gom góp hai loại đan dược cần thiết linh dược, hắn tại Vân ẩn thành hẳn là cũng có thể nhẹ nhõm gom góp, nhưng vạn vạn nhưng không có nghĩ đến, thiếu đi vương cổ đan một vị chủ dược. Mặt khác, tăng lên huyết hải ấn phẩm giai âm trầm thủy Tống Văn cũng không thể mua được. Hơi làm suy tư về sau, Tống Văn đi đến thành bắc một nhà tình báo cửa hàng. Thủ cửa hàng người là tên kim đan trung niên nữ tu. Nhìn thấy Tống Văn đến đây, nàng đứng dậy hỏi: "Đạo hữu, xin hỏi muốn mua chút gì?" Bởi vì Tống Văn lúc này mặc đấu đồng màu đen, nữ tu tức không nhìn thấy Tống Văn trang phục, cũng cảm giác không đến Tống Văn khí tức, chỉ có thể lấy đạo hữu tương xứng. "Ngươi nơi này nhưng có liên quan tới âm trầm thủy tình báo?" Nữ tu mặt lộ vẻ nghi hoặc, tựa hồ chưa từng nghe qua âm trầm thủy. "Không biết cái này âm trầm thủy là vật gì?" Tống Văn lập tức dăm ba câu, đơn giản miêu tả âm trầm thủy đặc thù. Nữ tu hơi suy tư, lắc đầu: "Thật có lỗi, tại hạ chưa từng nghe qua bảo vật này. Kia quý điếm nhưng có yêu hà cỏ tình báo?" Tống Văn hỏi. Nữ tu đồng dạng chưa từng nghe qua yêu hà cỏ loại bảo vật này. Tại Tống Văn miêu tả yêu hà cỏ đặc thù về sau, nàng cau mày nói: "Ta tựa hồ gặp qua vật này, nhưng có chút nhớ không rõ. Còn xin đạo hữu chờ một lát, ta tra một chút." Nói, nàng lấy ra từng mai ngọc giản, không ngừng xem xét. Một lát sau, đưa nàng xem xét trong đó một viên ngọc giản lúc, hai mắt có chút sáng lên. Trên người nàng tuôn ra một sợi hắc khí trên không trung ngũ lượng, thoáng qua liền lăng không miêu tả ra một gốc linh thảo bộ dáng. Gần là rõ ràng, nhánh cỏ linh động, rõ ràng rành mạch, ngoại trừ vẽ ra linh thảo hiện lên màu đen bên ngoài, có thể nói là sinh động như thật. Đạo hữu nhìn xem, thế nhưng là vật này. Tống Văn nhìn xem không trung vẽ ra linh thảo, gật đầu nói: "Chính là vật này." Nữ tu dương lên ngọc trong tay giản: "Đạo hữu, ngươi muốn tìm linh thảo cũng không gọi yêu hà cỏ, mà gọi bổ linh nhị. Có liên quan tình báo, ngay tại mai ngọc giản này bên trong." "Bổ linh nhị?" Tống Văn cảm thấy ngoài ý muốn. Cái tên này quá có Phật đạo ý vị. Không biết phần tình báo này định giá nhiều ít linh thạch. Tống Văn hỏi. Tống Văn muốn cho rằng đối phương sẽ công phu sư tử ngoạn, nhưng lại gặp nữ tu rỗi ra một bàn tay, vào giá nói: "50 trung phẩm linh thạch." Hắn lập tức minh bạch, trong ngọc giản tình báo, chỉ sợ không thể để cho hắn trực tiếp đạt được bổ linh nhị. Tống Văn điểm ra 50 mai trung phẩm linh thạch, giao cho đối phương, đổi được ngọc giản. Thân thức dò vào trong ngọc giản, quả nhiên không ra hắn sở liệu, trong ngọc giản đối với bổ linh nhị tình báo cũng không nhiều. Ngoại trừ đơn giản miêu tả bổ linh nhị vẻ ngoài cùng một chút hiệu dụng bên ngoài, cũng chỉ nâng lên vật này chỉ có Khô Thiền chùa mới có, ngoại giới rất khó nhìn thấy. Khô Thiền chùa vì sao muốn cầm giữ bổ linh nhị? Hẳn là này linh dược còn có cái gì bí mật hay sao? Vẫn là nói, Khô Thiền chùa có mục đích khác. Tống Văn trong lòng âm thầm cân nhắc. Thế nhưng là, căn cứ Vu Cổ Đạo Pháp ghi chép, yêu hà cỏ là yêu thú thích ăn linh dược, lại chỉ là cực thiểu số yêu thú thích ăn, đối nhân tộc có kỳ động. Tống Văn thực sự có chút không rõ ràng cho lắm, Khô Thiền chùa vì sao muốn làm như vậy? Xem hết trong ngọc giản tình báo về sau, Tống Văn lại đối nữ tu nói: "Ngươi có biết phụ cận chợ đen ở nơi nào?" Nữ tu nói: "Vân ẩn thành trong phạm vi 10 vạn dặm, tổng cộng có 3 tòa chợ đen, phân biệt tại." Khi lấy được chợ đen có liên quan tình báo về sau, Tống Văn lại thanh toán xong 10 cái trung phẩm linh thạch, liền quay người rời đi căn này cửa hàng. Tống Văn đằng không mà lên, hướng phía tây nam phương hướng mà đi, rời đi thành chỉ mấy trăm dặm về sau, lại thay đổi phương hướng hướng đông mà đi. Tiến lên vạn dặm về sau, vài tòa bao phủ tại trong mây mù đỉnh núi xuất hiện. Căn cứ tên kia nữ tu cung cấp tình báo, Vân ẩn thành phụ cận lớn nhất chợ đen, Nắt Đà chợ quỷ, liền ẩn tàng tại cái này vài tòa đỉnh núi khu vực trung ương trong sơn cốc. Tống Văn ngẩng đầu nhìn một cái sắc trời. Ngày ngã về tây, ước chừng là giờ thân bảy khắc dáng vẻ. Nát Đà chợ quỷ dây bằng dạ lúc mới mở ra, thời gian còn sớm. Tống Văn tiếp tục tiến lên vạn dặm, sau đó tìm cái rừng rậm, ngồi điều tức. Đợi cho đêm khuya giờ tí, Tống Văn khởi hành tiến về Nát Đà chợ quỷ. Xuyên qua ở vào hai ngọn núi lớn ở giữa, bị mây mù bao phủ hẹp dài cửa vào, Tống Văn tiến vào chợ quỷ. Chợ quỷ bên trong, vãng lai tu sĩ đông đảo, trong đó tuyệt đại đa số người đều làm ngụy trang. Hơn một canh giờ về sau, Tống Văn ra vào mấy chục nhà to to nhỏ nhỏ cửa hàng, nhưng đều không có mua được dù là một gốc bổ linh nhị. Cuối cùng, hắn đi tới một nhà tên là Diệu Giật Lâu cửa hàng. Đây là trong chợ đen lớn nhất một nhà cửa hàng, chỗ bán bảo vật chủng loại phong phú, linh thảo, đan dược, pháp bảo, luyện khí linh tài rất nhiều tu luyện cần thiết vật tư. Tống Văn lúc trước sở dĩ không có tiến vào cửa hàng này, là bởi vì trong cửa hàng gã sai vật toàn làm tăng nhân cách ăn mặc, lại tán phát khí tức cũng là chính tông Phật môn khí tức. Tống Văn suy đoán, cái này Diệu Giật Lâu hẳn là Khô Thiền chùa mở cửa hàng. Bộ linh nhị vốn là thụ Khô Thiền chùa đem khống, Tống Văn muốn định tại lách qua Khô Thiền chùa tỉnh hồ dưới, mua hàng vật này. Bây giờ xem ra, chỉ có thể từ Khô Thiền chùa nghĩ biện pháp. Chương 1038, chặt đứt địa mạch. Chương 1038, chặt đứt địa mạch. Nhìn thấy Tống Văn vào cửa hàng, Diệu Giật trong lầu một chút cơ sơ kỳ tiểu sa di tiến lên đón. "Tiền bối, xin hỏi ngươi nghĩ mua sắm loại nào linh vật?" Tống Văn nói, "Phiền phức tiểu hữu đem quý điếm quản sự kêu đi ra, ta có một chút sự tình muốn thỉnh giáo." Sa di trên dưới dò xét Tống Văn vài lần, gặp Tống Văn toàn thân đều bao phủ tại đấu đồng màu đen bên trong, không cảm giác được mảy may khí tức. Trên mặt hắn gạt ra một vòng vẻ làm khó. "Tiền bối, bản điếm quản sự bận rộn, không cách nào tự mình tiếp đãi mỗi một vị khách nhân." Trong giọng nói của hắn mang theo rõ ràng từ chối ý vị, cũng không phải là loại người gì cũng có tư cách gặp mặt quản sự. Tống Văn lật tay lấy ra một ngụm phi kiếm, đây là một kiện pháp bảo cực phẩm, chém giết trung nhân đoạt được. Phi kiếm mặc dù không có bị thôi động, nhưng bản thân tản ra khí tức bén nhọn, đột nhiên để Tiểu Sa Di như rơi xuống vực sâu, hắn chỉ cảm thấy mình tùy thời đều sẽ bị phi kiếm tán phát khí tức xóa bỏ. Tiểu Sa Di lập tức tâm thần thất thủ, thân thể không tự chủ được run rẩy kịch liệt, mắt thấy là phải ngã nhào trên đất. May mắn, Tống Văn thoáng qua liền đem phi kiếm thu hồi trong nhận chứa đồ, kia làm cho người áp lực hít thở không thông cũng theo đó tiêu tán. Tiểu Sa Di như gặp đại xá, trong lòng dâng lên một cỗ sống sót sau tai nạn cảm giác. Ta muốn ra bán thanh phi kiếm này, muốn cùng Quý Điếm quản sự ở trước mặt nói chuyện, không biết có thể. Tống Văn thản nhiên nói. Tiểu Sa Di chưa hoàn toàn từ kia sắp chết trong sự sợ hãi đi ra ngoài, lơm lớm lo sợ đáp. Tiền bối, chờ một lát, vãn bối cái này đi mời quản sự. Nói xong, hắn run run rẩy rẩy hướng cửa hàng hậu viện chạy tới. Mười mấy hơi thở về sau, một nguyên anh sơ kỳ lão hòa thượng đi ra, đi tới Tống Văn trước mặt. Vị thí chủ này, nghe nói ngươi có một ngụm phi kiếm yếu xuất thủ. Tống Văn khẽ bước cằm, đúng vậy. Có thể hay không để bẩn tăng nhìn qua? Lão hòa thượng nói. Tống Văn lật tay ở giữa, lại triển lộ phi kiếm một lần. Lão hòa thượng hai mắt đột nhiên sáng lên, tách ra sán lạn ý cười, khuôn mặt như là hoa cúc nở rộ. Hắn thân thể thẳng tắp, lập tức có chút cong mấy phần, đưa tay hướng hậu viện một dẫn. Thí chủ, nơi đây nhiều người phức tạp, không phải nói chuyện địa phương, mời theo bẩn tăng đến hậu viện thiền phòng một lần. Tống Văn từ không gì không thể, đi theo lão hòa thượng sau lưng, đi tới hậu viện một gian trong thiền phòng. Mời Tống Văn ngồi xuống, lại sai người đưa lên linh trà về sau, lão hòa thượng nói: "Thí chủ có thể hay không đem phi kiếm lấy ra, để bẩn tăng cẩn thận kiểm tra thực hư một phen?" Tống Văn lấy ra phi kiếm, đưa cho đối phương. Lão hòa thượng quan sát phi kiếm một lát sau, ngẩng đầu đối Tống Văn nói: "Thí chủ, ngươi thật muốn bán đi cái này miệng cực phẩm phi kiếm?" Tống Văn nói: "Như là đã tới Quý Điếm, tự nhiên là muốn xuất thủ." Đại sư nói cái giá đi. Lão hòa thượng nói: "120 mai thượng phẩm linh thạch." Không biết thí chủ đối cái giá tiền này còn hài lòng. Tống Văn tự nhiên là không hài lòng. Vân ẩn thành bên trong những cửa hàng kia, hiếm có cực phẩm phi kiếm bán ra. Dù cho có ít như vậy số mấy trôi cực phẩm phi kiếm bán ra, giá cả cũng cực kỳ đắt đỏ, định giá cơ bản đều tại ngàn viên thượng phẩm linh thạch tả hữu. Coi như thương gia muốn trục lợi, nhưng lão hòa thượng mở ra giá cả cũng quá thấp. Tống Văn lắc đầu, sau đó báo ra nói: "700 thượng phẩm linh thạch." Lão hòa thượng trên khuôn mặt giàn mua, gạt ra mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. "Thí chủ, nếu dựa theo ngươi lời nói giá cả thu về này phi kiếm, bản điếm liền không có lời. 200 thượng phẩm linh thạch, đây là bần tăng có thể cho giá cao nhất." Tại một phen lôi kéo về sau, phi kiếm cuối cùng lấy 350 mai thượng phẩm linh thạch giá cả thành giao. Giao dịch đạt thành, lão hòa thượng hồng quang đầy mặt. "Thí chủ, bản điếm có rất nhiều bảo vật bán ra, không biết nhưng có hứng thú nhìn qua." Tống Văn nói: "Ta vừa lúc ở tìm hai kiện bảo vật, chính là không biết quý điếm có hay không." Lão hòa thượng hai mắt sáng ngời: "Thí chủ hãy nói nghe một chút, là hai loại nào bảo vật?" "Thứ nhất vì âm trầm thủy." Tống Văn nói. "Âm trầm thủy?" Lão hòa thượng trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, nhìn về phía Tống Văn ánh mắt đều trở nên kính sợ mấy phần. "Âm trầm thủy là cực kỳ hi hữu ngũ giai linh tài, thường thường dùng cho luyện chế linh bảo." Hắn lập tức có chút hoài nghi, người trước mắt chính là hóa thần kỳ tu sĩ. Bị cửa hàng không có âm trầm thủy. Tại trong lúc lơ đãng, hắn tự xưng cửa hàng lúc, từ bản điếm cải thành bị cửa hàng. Tống Văn cũng không thất vọng, hắn vốn là không nghĩ tới có thể tùy tiện mua được âm trầm thủy. "Kia bổ linh nhị đâu?" Lão hòa thượng nghe vậy, thần sắc rõ ràng trở nên cứng ngắc lại một chút. Hắn lần nữa lắc đầu, bản điếm cũng không có bổ linh nhị. Tống Văn nói: "Theo ta được biết, bổ linh nhị chính là Khô Thiền chùa đặc thủ chi vật, mà quý điếm lại là Khô Thiền chùa sở thuộc, coi là thật không có bổ linh nhị bán ra." Lão hòa thượng nói: "Thí chủ, bị cửa hàng mở cửa làm ăn, tự nhiên không có đem khách nhân tự tuyệt ở ngoài cửa đạo lý. Bị cửa hàng là thật không có bổ linh nhị." Tống Văn nói: "Đại sư, bổ linh nhị đối ta có chút trọng yếu, còn xin đại sư chỉ giáo một hai, như thế nào mới có thể mua được vật này?" Lão hòa thượng do dự một chút, mở miệng nói: "Thí chủ, ta Khô Thiền chùa mặc dù trồng có không ít bổ linh nhị, nhưng tông môn có lệnh cấm, tuyệt không cho phép đem vật này bên ngoài bán. Chính là trong tông môn đồng môn, muốn có được vài cọng bổ linh nhị cũng rất khó." Tống Văn hỏi: "Quý tự vì sao cấm chỉ bán ra bổ linh nhị?" Lão hòa thượng nói: "Bần tăng cũng không biết." Tống Văn nghe xong, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác mà hỏi: "Kia đại sư có biết, ngoại trừ quý tự bên ngoài, tại cái này kỳ kho vực, còn có nơi nào có vật này?" Lão hòa thượng nói: "Chỉ sợ thí chủ tại cái khác bất kỳ địa phương nào, cũng mua không được bổ linh nhị. Thậm chí, ngay cả những cái kia yêu thú hành hành hiểm địa, thí chủ cũng tìm không được vật này." "Đây là vì sao?" Tống Văn nghi hoặc hỏi. Lúc nói chuyện, trong lòng của hắn đột nhiên nghĩ đến một chút sự tình. Căn cứ Tiêu Thiên bản chép tay ghi chép, Tiêu Thiên trong tay những cái kia bổ linh nhị, là nàng ngẫu nhiên đạt được mấy quả hạt giống, tự hành gây giống. Lúc ấy, Tống Văn mới nhìn đến câu nói này lúc, cũng không có suy nghĩ nhiều. Chỉ coi là Tiêu Thiên đối bổ linh nhị nhu cầu khá lớn, bất đắc dĩ chỉ có thể mình bồi dưỡng, lấy tiết kiệm linh thạch. Hiện tại xem ra, tựa hồ có ẩn tình khác. Tống Văn không khỏi có chút hối hận, đem tất cả bổ linh nhị toàn bộ sử dụng hết. Tiêu Thiên lưu lại những cái kia bổ linh nhị, bảo tồn được cực giai, bộ rễ hoàn chỉnh, cũng có thể tẩy ghép. Sớm biết nên lưu lại vài quặng, dùng cho gây giống. Lão hòa thượng nói: "Ta từng nghe người nói lên qua, ước chừng tại vài ngàn năm trước, tông môn cùng Yểm Nguyệt Đường liên hợp, tìm khắp toàn bộ kỳ kho vực, đem tất cả bộ linh nhị toàn bộ hái, tẩy ghép đến Khô Thiền chùa. Vì phòng ngừa giã ngoại lại có bộ linh nhị tự nhiên thai nén, năm đó thậm chí không tiếp chặt đứt những cái kia dễ dàng thai nén bộ linh nhị chi địa mạch, khiến cho biến thành linh khí không còn hoa mạc." Tống Văn nghe xong, lập tức xác định một sự kiện. Bồ Linh Nhị tất có cái gì đại bí mật. Nếu không, Khô Thiền Chùa cùng Nghiệm Nguyệt Đường không hội phí lực đi làm chuyện này. Thậm chí có khả năng, Khô Thiền Chùa cùng Nghiệm Nguyệt Đường chỉ là nghe lệnh làm việc, Thần Huyết Môn mới là phía sau chân chính làm chủ. Đại sư, chẳng lẽ liền thật không có biện pháp gì có thể mua được vật này rồi? Tống Văn không có cam lòng mà hỏi. Đang khi nói chuyện, 10 cái thượng phẩm linh thạch xuất hiện tại Tống Văn trước người, sau đó chậm rãi bay tới Lao Hòa Thượng. Lao Hòa Thượng không chần chờ chút nào, đưa tay vung lên, đem linh thạch thu vào. Sau đó, hắn nhẹ giọng nói: "Thí chủ nếu thật muốn mua được Bồ Linh Nhị, chỉ sợ chỉ có thể từ tông môn linh thảo phong mấy vị kia trưởng lao trên người nghĩ biện pháp." Tống Văn lông mày nhíu lại, không biết đại sư có thể hỗ trợ dẫn tiến. "Đại sư yên tâm, ta tuyệt sẽ không để đại sư bạch bạch bận rộn." Chương 1039, tuổi trẻ khinh cuồng. Chương 1039, tuổi trẻ khinh cuồng. Chỉ sợ làm thí chủ thất vọng, bần tăng cùng linh thảo phong mấy vị trưởng lão cũng không cái gì giao tình, không giúp được thí chủ. Lao Hòa Thượng nói. Tống Văn không có lập tức nói tiếp, xem khi đối phương một lát, lại lấy ra 10 cái thượng phẩm linh thạch. Còn xin đại sư tương trợ một hai. Nhưng mà, lần này, Lao Hòa Thượng lại là không chịu lại thu linh thạch, tựa hồ không muốn lẫn vào đến việc này bên trong. Mong rằng thí chủ thứ lỗi, bần tăng thật là bất lực. Tống Văn không muốn dễ dàng buông tha, vừa khổ khuyên vài câu, nhưng Lao Hòa Thượng không chút nào nhả ra. Tống Văn cũng chỉ đành coi như thôi, thu hồi linh thạch, cáo từ rời đi. Ra chợ quỷ, Tống Văn con quấn quấn, lựa cái vòng luẩn quẩn, xác nhận không người theo đuôi, mới lấy xuống áo choàng, hướng động phủ mà đi. Trở lại Vân Ẩn Thành, sắc trời vẫn như cũ đen nhánh. Tại dọc đường phản âm các lúc, hai đạo nhân ảnh từ phản âm trong các mà ra, hướng phía thành bắc bay đi. Hai người một trước một sau, lại đều là tăng nhân cách ăn mặc. Phía trước người, nhìn xem bất quá 20 mấy tuổi, trúc cơ sơ kỳ tu vi, ngày thường thai to mặt lớn, đầy người dữ tợn, hai đầu lông mày ẩn ẩn treo một vòng ngạo khí. Hậu phương người, không đúng, trên mặt thời khắc tràn đầy lấy lòng thân sắc. Người này, Tống Văn nhận ra, chính là Minh Thành Hòa Thượng. Song phương là tương hướng mà đi, đối diện hai người rất nhanh cũng chú ý tới Tống Văn. Gặp qua Di Hải Pháp Sư, Minh Thành Hòa Thượng chủ động mở miệng hỏi tốt. Tống Văn hàng chậm tốc độ bay, dừng ở hai người phía trước. Minh Thành tiểu hữu, đây là muốn đi nơi nào? Vị tiểu hữu này là? Vị này là Tuyệt Thật, Đỗ Ách Đại Pháp Sư Chi. Nói đến đây, Minh Thành đỗng nhiên dừng lại, lại vội vàng nói bổ sung, Đỗ Ách Thật to sư thân truyền đệ tử. Chúng ta muốn đi thành Bắc. Tống Văn hai mắt khẽ híp một cái, lập tức biết được Tuyệt Thật thân phận. Hắn là Đỗ Ách chi tử. Thân sinh. Đỗ Ách chính là Khô Thiền Chùa giám chùa, ngoại trừ Khô Thiền Chùa vị kia ẩn thế không ra hợp thể kỳ tu sĩ bên ngoài, tại Khô Thiền trong chùa, chỉ có Phương Trượng so nó địa vị cao hơn. Đỗ Ách thân là nhất đại cao tăng, đột nhiên có như thế một cái con ruột, nhiều ít có hại uy danh. Nhưng hắn lại không muốn vì danh âm thanh, liền tự tay diệt trừ Thật Vất Vả có được dòng dõi, liền cùng Tuệ Thật Sư đồ tương xứng. Bất quá, Tuệ Thật Sự là con ruột sự tình, không biết bị ai bục ra, làm cho mọi người đều biết. Cho nên, Đỗ Ách cùng Tuệ Thật cái gọi là quan hệ thầy trò, càng giống là bị thai mà đi trộm chung náo kịch. Diệu giật lâu lão hòa thượng, liền làm ta dẫn tiến linh thảo phong trưởng lão cũng không dám, đủ thấy Khô Thiền Chùa đối Bồ Linh Nhị tương đương coi trọng. E là cho dù làm quen linh thảo phong trưởng lão, đối phương cũng không dám vi phạm Khô Thiền Chùa lệnh cấm, xuất ra Bồ Linh Nhị cùng ta tự mình giao dịch. Mà cái này Tuệ Thật, tu vi thấp, tuổi trẻ khinh cuồng, có lẽ có thể làm đột phá khẩu. Tống Văn thầm nghĩ trong lòng, nguyên lai là Tuệ Thật nhỏ bạn, thất kính. Tống Văn nhìn chăm chú Tuệ Thật, một mặt hiền lành ý cười, phối hợp trên người hắn tăng nhân cách ăn mặc, rất có đắc đạo cao tăng phong phạm. Đối với Tống Văn cái này nguyên anh kỳ tu sĩ, Tuệ Thật không có biểu đạt ra nửa điểm tôn kính chi ý bất quá, tại Tống Văn tận lực lấy lòng phía dưới, hắn vẫn là hơi hướng phía Tống Văn nhẹ gật đầu. Tống Văn lại hỏi, hai vị tiến về thành Bắc làm cái gì? Trong đêm, nơi đó cũng không quá bình. Tuệ Thật khoe miệng treo lên một vòng ý cười, Di Hải, ngươi không khỏi quá cô lậu quả văn. Thành Bắc mới có chơi vui đồ vật, mà lúc đêm khuya, càng là có một phong bị khác. Ồ, Tống Văn trên mặt hiện ra cảm thấy hứng thú thần sắc, không biết bẩn tăng có thể hay không theo hai vị cùng một chỗ đi gặp một phen. Ngươi muốn cùng, liền theo đi. Tuệ Thật thuận miệng nói. Sau đó, dưới chân hắn phi kiếm liền chậm rãi ra tốc, hướng phía thành Bắc bay đi. Pháp sư, mời. Minh Thành cực kỳ khách khí, đưa tay hướng thành Bắc phương hướng một chỉ. Tống Văn hướng phía Minh Thành khẽ bước cằm, ánh mắt lại bốn phía nhìn quanh, đem bốn phía đều quét mắt một vòng, mới phi thân đuổi kịp Tuệ Thật. Tuệ Thật là luyện hư kỳ tu sĩ chi tử. Theo lý, hắn ra ngoài thời điểm, hẳn là có hộ vệ bảo hộ. Nhưng mà, tại cùng hai người trò chuyện lúc, Tống Văn liền một mực tại lưu ý bốn phía, cũng không có phát hiện âm thầm có người đi theo. Ba người vừa đi vừa nói, rất nhanh liền đi tới thành Bắc biên giới một chỗ trạch viện bên ngoài. Trạch viện cổng có hai tên kim đan kỳ thủ vệ, nhìn thấy Tuệ Thật đến đây, hai tên thủ vệ nhiệt tình đón lấy, rất cung kính đem Tống Văn ba người mời tiến vào trạch viện. Xuyên qua trong trạch viện u tĩnh đường mòn, ba người đi tới một tòa lầu các bên ngoài. Lầu các vẫn như cũ có thủ vệ, bất quá lại là một nguyên anh kỳ tu sĩ. Nguyên anh kỳ thủ vệ đồng dạng cực kỳ nhiệt tình, đem ba người mời vào trong lầu các. Vẻ ngoài nhìn qua chỉ là hơi có vẻ to lớn lầu các, trong đó lại là có khắc cả khôn. Trong lầu các, đèn đuốc sáng trưng. Vị trí trung ương có cái bể rộng chừng trăm trượng bệ đá. Trên bệ đá, một nam một nữ hai tên trúc cơ kỳ tu sĩ đang lấy tướng mệnh bỏ sức. Hai người này đều không có mang theo bất kỳ bảo vật, chỉ lấy pháp thuật tương bính. Vậy đá bốn phía vây quanh mười mấy tên nam nữ. Bọn hắn tất cả đều hai mắt tỏa ánh sáng, thần tình kích động, trong miệng phát ra từng tiếng gọi tốt hoặc tiếng chửi rủa. Những này người vây quanh tu vi phần lớn không cao, từ luyện khí đến kim đan đều có, nhưng không một không thân mang hoa phục, bên người còn đi theo nguyên anh hoặc hóa thần kỳ hộ vệ. bệ đá sắp đặt trận pháp, đem nó bên trong hai người đấu pháp như thế, đều cho chặn lại xuống tới, khiến cho sẽ không ngộ thương người vây quanh. Tống Văn ba người vừa tiến vào lầu cát, liền có một người tiến lên đón. Tên này đầy mắt lộ ra thương nhân con buôn nguyên anh kỳ tu sĩ, cũng không có trước tiên nên đón cùng hắn cùng là nguyên anh tu sĩ Tống Văn, mà là túi đầu túi người nhìn về phía Tuệ Thật. Tuệ Chân huynh đệ, ngươi thế nhưng là có đoạn thời gian không đến ta chỗ này. Tuệ Chân đạo, trong nhà lao đầu làm ta cấm túc, không cho phép ta tùy ý ra ngoài. Hôm nay cũng là hắn có việc đi ra, ta mới có thể trộm đi ra. Đó lấy, hắn chỉ vào bệ đá, lại tiếp tục nói: Nhiễm lớn, đêm nay cái này hai tên võ nô thực lực chẳng ra sao cả a, mà lại hai người vẫn luôn sử dụng pháp thuật tương hỗ thăm dò, căn bản không muốn lấy tướng mệnh đọ sức, thực sự không thú vị. Bị gọi là Nhiễm lớn nguyên anh tu sĩ, một mặt khổ sở nói: Tuệ Chân huynh đệ thứ lỗi, ta mấy năm trước bắt võ nô hơi nhiều, kinh động đến quý tự, đã bị quý tự cảnh cáo, gần đây không tiếp tục dám trắng trợn bắt mới võ nô, đành phải tùy theo những ngày võ nô, giảm bớt một chút thương vong. Nếu không, ta cái này võ chàng liền không có võ nô có thể dùng. Trong tông môn đám kia lão giả chính là quản được rộng, chỉ là một chút tán tu dân đen mà thôi, chết thì đã chết, có gì ghê gớm đâu. Tuệ Thật một mặt khinh thường nói. Tuệ Thực có can đảm tùy ý nhục mạ Khô Thiền chùa cao tầng, Nhiễm đều có thể không dám, hắn đành phải cười ngượng ngùng vài tiếng. Hiện tại còn có thể đặt cược sao? Tuệ Thật hỏi. Nhiễm đại đạo, tự nhiên là có thể. Tuệ Chân huynh đệ muốn đánh cược người nào thắng? Tuệ Chân đạo, 10 cái thượng phẩm linh thạch, cược tên kia nữ tu thắng. Nói, Tuệ Thật sự lấy ra 10 cái thượng phẩm linh thạch, đưa cho Nhiễm lớn. Đúng lúc này, một đạo không quá hài hòa thanh âm vang lên. Tuệ Thật, hôm nay sao keo kiệt như vậy, liền cược 10 cái thượng phẩm linh thạch. Chương 1040, đánh cược chương 1040, đánh cược. Tuệ Thật tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp một mang trên mặt mấy phần không bị trói buộc thanh niên, mặt mũi tràn đầy trào phúng hướng hắn đi tới. Thanh niên sau lưng còn đi theo một hóa thần kỳ hộ vệ. Cao Thương, mấy tháng không thấy, ngươi ngược lại là đảm lượng gặp trướng, lại dám trào phúng lao tử. Trêu đến lao tử không cao hứng, cẩn thận ta Khô Thiền chùa diệt ngươi Cao gia Tuệ Chân đạo. Đối với Tuệ Thật uy hiếp, được xưng là Cao Thương thanh niên không thèm để ý chút nào. Tuệ Thật, ngươi lại còn coi mình là cái nhân vật rồi. Ngươi tuy có cái tốt cha, nhưng tu tiên giới trung quy là dựa vào thực lực nói chuyện. Ngươi đã tu luyện nửa cái giáp, cũng còn chỉ là chút cơ sơ kỳ tu vi. Độ Ách đại pháp sư vì ngươi cung cấp hải lượng tài nguyên, tu vi của ngươi tăng trưởng lại cực kỳ chậm chạp, chỉ có thể nói rõ ngươi là phế vật từ đầu đến chân. Tuệ Thần thật sắc, đột nhiên trở nên có chút ấm lãnh. Cao Thương, xem ra ngươi hôm nay là cố ý tìm đến phiền phức. Cao Thương ngạo nghễ nói, ta tìm phiền phức, ngươi lại như thế nào? Ta đã tiến giai kim đăng kỳ, gia tộc phái hóa thần kỳ tu sĩ bảo hộ ta. Mà ngươi đây, hôm nay cũng chỉ có một nguyên anh kỳ hộ vệ đi theo. Trong miệng hắn nguyên anh kỳ hộ vệ chỉ là Tống Văn. Tống Văn cùng Tuệ Thật cùng nhau đến, lại là một bộ tăng nhân cách ăn mặc, Cao Thương vô ý thức đem Tống Văn trở thành Tuệ Thật tùy tùng. Mà Tống Văn cũng đại khái đoán được Cao Thương lai lịch. Cao gia là Khô Thiền chùa dưới trướng, thứ nhất đại tu tiên gia tộc, thế lực không thể khinh thường, trong tộc có 5-6 tên luyện hư kỳ tu sĩ. Cho dù là Khô Thiền chùa phương trượng, cũng muốn đối Cao gia lấy lễ để tiếp đón. Cao Thương cùng Tuệ Thật ở giữa, hiển nhiên oán hận chất chứa đã lâu. Hôm nay, Tuệ Thật chỉ dẫn theo một nguyên anh kỳ hộ vệ, Cao Thương hiển nhiên là hạ quyết tâm, phải bắt được cơ hội này, hảo hảo nhục nhã Tuệ Thật một phen. Hai vị công tử, còn xin bất giận. Cho tại hạ một bộ mặt, dĩ hòa vi quý. Nhiễm lớn nói. Nhiễm lớn, ngươi yên tâm, ta sẽ không ở ngươi võ tràng náo sự. Cao Thương nói. Cái này võ tràng nhìn như thường thường không có gì lạ, kỳ thực một ngày thu đấu bảng. Chỉ bằng Nhiễm đại nhất cái nguyên anh kỳ tán tu, tự nhiên không có khả năng trưởng không tòa này võ tràng. Phía sau đã có Khô Thiền chùa một vị nào đó cao tầng cái bóng, cũng có Khô Thiền chùa dưới trướng mấy thế lực tham dự. Nhiễm lớn chỉ là một cái bị đẩy lên sân khấu khôi lỗi mà thôi. Đoạn người tài lộ, như giết người phụ mẫu. Cao Thương cũng không đốc, đương nhiên sẽ không tại võ tràng náo sự. Về phần hắn cùng Tuệ Thật ở giữa ân oán, chỉ cần không nháo chết người, Độ Ách cùng Cao gia là sẽ không nhúng tay, sẽ chỉ xem như là tiểu bối ở giữa ma sát. Đà tạ Cao công tử. Nhiễm cảm thấy kích thích nói. Cao Thương không có để ý Nhiễm lớn, mà là đối Tuệ Chân đạo. Tuệ Thật, ngươi có dám cùng ta cược một trận? Người ta phân biệt tại Nhiễm lớn nơi này, chọn lựa một võ nô, để bọn hắn sinh tử tương bác. Cao Thương lời nói vẫn chưa nói xong, Tuệ Thật liền đoạt nói, có gì không dám? Cao Thương nói, ngươi đừng nội, ta còn không có nói tiền đặt cược. Tuệ Chân đạo, vô luận tiền đánh cược là vật gì, chỉ cần là ngươi Cao Thương có thể cầm ra được đồ vật, ta đều phục hồi. Cao Thương nói, 1000 mai thượng phẩm linh thạch. Tuệ Chân thần sắc có chút cứng đờ, ngươi, trên người ngươi cầm được gian lận mai thượng phẩm linh thạch. Cao Thương khỏe miệng hơi bệnh, đưa tay vung lên, thoáng chốc một đống linh thạch lăng không mà hiện. Đông đông đông, linh thạch tự nhiên rơi xuống, nện ở trên mặt đất, liên tiếp phát ra từng tiếng vang trầm nặng. Cao Thương một cử động kia, lập tức hấp dẫn trong lầu các chú ý của mọi người. Bọn hắn đem ánh mắt từ trên bệ đá dịch chuyển khỏi, nhìn về phía đầy đất linh thạch. Tuệ Thật tự nhiên cũng bị đám người chỗ chú ý trong lòng của hắn lập tức minh bạch, đây hết thảy đều là Cao Thương cố ý gây nên, chính là muốn trước mặt mọi người đục nhã hắn. Nhìn thấy Tuệ Chân thần sắc dần dần trở nên khó coi, Cao Thương lại là càng phát ra ý Tuệ Thật, ngươi sẽ không phải không bỏ ra nổi 1000 thượng phẩm linh thạch à? Ngươi đường đường Độ Ách đại sư chi tử, liền chỉ là 1000 mai thượng phẩm linh thạch đều không có sao? Tuệ Thật sắc mặt tái xanh, hắn biết mình đã rơi vào Cao Thương cái bẫy, nhưng tâm cao khí ngạo hắn lại há có thể tùy tiện khuất phục. Ta tự nhiên có 1000 mai thượng phẩm linh thạch, bất quá không trên người ta, tại ta hộ vệ trên thân. Nói, hắn quay đầu nhìn về phía Tống Văn, đem ta đặt ở ngươi nơi đó 1000 thượng phẩm linh thạch cho ta. Tuệ Thật vinh mặt hất hàm sai khiến nói, phảng phất hắn thật có 1000 thượng phẩm linh thạch tại Tống Văn trong tay. Tuệ Thật mặt ngoài nhìn như bình tĩnh, kỳ thực thấp thỏm trong lòng không thôi. Một thì, hắn cũng không rõ ràng, Tống Văn trong tay là có hay không có 1000 thượng phẩm linh thạch. Tống Văn tuy là nguyên anh tu sĩ, nhưng rất nhiều nguyên anh kỳ tán tu căn bản không bỏ ra nổi 1000 mai thượng phẩm linh thạch. Thứ hai, hắn cùng Tống Văn chỉ là bèo nước gặp nhau, dù cho Tống Văn trong tay có đầy đủ linh thạch, cũng không nhất định sẽ ra tay giúp hắn. Rõ. Tống Văn thần sắc cung kính, không chút do dự điểm ra 1000 mai thượng phẩm linh thạch. Nhìn xem hướng mình bay tới linh thạch, Tuệ Thật trên mặt lộ ra hài lòng tiêu dung. Sau đó, hắn bay đầu nhìn về phía Cao Thương, người ta khi nào đi chọn bó nô? Cao Thương thần sắc có chút âm trầm, Tuệ Thật, những linh thạch này chỉ sợ căn bản không phải ngươi, mà là ngươi tên hộ vệ này à? Tuệ Chân Đạo, ta nói là ta, chính là ta. Cao Thương, ngươi đến cùng đánh cược hay không? Cực. Cao Thương trừng Tống Văn một chút, cắn răng nghiến lợi nói, nhiễm lớn, mang bọn ta đi chọn bó nô. Tuệ Chân Đạo, được rồi, hai vị công tử mời theo tại hạ tới. Nhiễm lớn đáp lại một câu, liền hướng phía bên trái đi đến. Cao Thương cùng với hộ vệ, cùng Tống Văn ba người, đi theo Nhiễm lớn sau lưng mà đi. Rất nhanh, 6 người đi vào một bức tường đá trước mặt. Nhiễm lớn lấy ra một mặt lệnh bài, rót vào một sợi pháp lực. Tường đá có chút run run, thình lình mở rộng ra một cái trượng cao cửa đá. Sau cửa đá mới là một đầu hành lang rất dài. Đám người xuyên qua hẹp dài đường hành lang, đi tới một chỗ dưới mặt đất động sảnh. Động sảnh có chút rộng rãi, chừng mấy chục mẫu lớn nhỏ, trong đó trưng bày hơn 1000 cái lồng sắt. Bất quá, đại đa số lồng sắt đều là bỏ trống, chỉ có hơn 30 lồng sắt bên trong, phân biệt giam giữ lấy một người tu sĩ. Những tu sĩ này tất cả đều không đến sợi vải, lại tu vi bị phong ấn, tứ chi cũng bị xích sắt gắt gao trói buộc, làm bọn hắn không chỉ có không có khả năng chạy trốn, liền ngay cả tự sát đều làm không được. Những người này đều là trúc cơ kỳ cùng luyện khí kỳ tu vi. Hai vị công tử, tất cả bọn nô đều ở nơi này. Hai vị thỉnh tùy ý chọn lựa. Nhiễm đại đạo. Tuệ Thật ánh mắt đảo qua đông đảo lồng sắt, đột nhiên mở miệng. Cao Thương, bọn nô nhất định phải từ người ta tự đi chọn lựa, không thể để cho người khác nhúng tay. Hắn là lo lắng, Cao Thương xin giúp đỡ hộ vệ. Lấy Cao Thương hộ vệ kiến thức cùng nhãn lực, rất dễ dàng tại bọn này vo nô bên trong chọn lựa ra thực lực mạnh nhất người. Yên tâm, ta còn không đến mức đùa nghịch loại này thủ đoạn nhỏ. Cao Thương nói, vì để cho chàng tỷ đấu này càng có ý tứ, lại thêm một điểm quy tắc như thế nào? Cái gì quy tắc? Tuệ Thật hỏi. Cao Thương nói, người ta chọn vo nô đang tỷ đấu thời điểm, không thể vận dụng pháp thuật cùng bảo vật, chỉ có thể cẩn thận vật lộn. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Tuệ Thật muốn đều không muốn đáp. Cao Thương đề nghị, vừa vặn phù hợp tâm ý của hắn, hắn thích nhất nhìn người cẩn thận vật lộn lúc máu tươi bắn tung tóe chẳng diện. Lập tức hai người bắt đầu chọn lựa. Cao Thương tuyển một khô gầy như tuổi lão giả, trúc cơ đỉnh phong tu vi. Tuệ Thật chọn chúng một hình như lập gấu nữ tử, trúc cơ hậu kỳ tu vi. Tuệ Thật lựa chọn người tu vi không bằng đối phương, nhiều ít ăn tu vi quá thấp thua thiệt. Hắn chỉ có trúc cơ sơ kỳ tu vi, căn bản là không có cách phán định nữ tử chân chính tu vi. Bất quá, nàng này huyết khí tràn đầy, cận thân mà chiến, cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội thủ thắng. Ngươi thay ta thắng chàng tỷ đấu này, ta liền để ngươi trùng hoạch tự do. Nếu ngươi thua, chết tử tế nhất trên lôi đài. Nếu không, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Tuệ Thật là lạnh âm thanh đối nữ tú nói. Cái sau, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Tuệ Thật, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Nàng vốn là một tiêu diêu tự tại tán tu, lại bị người cướp đoạt đến tận đây, trở thành người khác vui đùa công cụ. Nàng làm sao có thể không hận? Thế nhưng là, nàng lại không thể làm gì. Bây giờ, nàng duy nhất sinh lộ chính là giết chết cùng nàng đồng mệnh tương liên lão giả. Chương 1041, hộ thân ngọc Phật chương 1041, hộ thân ngọc Phật trên lôi đài. Khôi Ngô nữ tử cùng khô gầy lão giả hai người, lẫn nhau giằng co. Theo Nhiễm đại nhất âm thanh giao đấu bắt đầu, hai người lập tức thân hình bạo khởi, hướng phía đối phương bổ nhào mà đi. Nữ tử quyền phong gào thét, giống như mãnh hổ hạ sơn. Lão giả khô tay như chảo, chiêu chiêu âm hiểm chí mạng. Hai người đánh giáp lá cả, lập tức thịt nát bay tứ tung, máu tươi bắn ra. Một chiêu một thức ở giữa, đều sẽ cho đối phương lưu lại nhìn thấy mà giật mình vết thương. Tại dưới lôi đài vây xem các công tử tiểu thư, lại là thần sắc xúc động, trong mắt chứa điên cuồng. Trận này huyết tinh tàn khốc chiến đấu, đối bọn hắn mà nói, là tốt nhất tiêu khiển. Tuệ Chân cũng là hết sức chăm chú nhìn chằm chằm trên lôi đài. Hai tay không khỏi chăm chú nắm lại. Hắn tuy là dám chùa độ ách chi tử, nhưng hắn dù sao chỉ có chút cơ kỳ tu vi, vô luận là khô thiền chùa hay là hắn cha độ ách, mỗi tháng cung cấp cho hắn linh thạch cùng tài nguyên đều là có hạn. Đối với hắn mà nói, 1000 mai thượng phẩm linh thạch cũng không phải là một số lượng nhỏ. Như thua, hắn thật đúng là còn không lên khoản này linh thạch. Đương nhiên, hắn cũng không có nghĩ qua phải trả. Thua linh thạch cũng không phải là hắn chân chính lo lắng. Hắn lo lắng nhất chính là, tại trước mắt bao người, bại bởi đối thủ một mất một còn Cao Thương, bị mất mặt. Tuệ Chân quay mắt, đột nhiên nhảy một cái, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ phẫn nộ. Trên lôi đài, khô gầy lão giả lợi chảo xẹt qua Khôi Ngô nữ tử phần bụng, màng lớn da thịt bị xé nứt, máu tươi cùng nội tạng cùng một chỗ phun ra ngoài. Khôi Ngô nữ tử thân hình thoát một cái, hai mắt bên trong tràn ngập thống khổ cùng không cam lòng. Thương thế của nàng cực nặng, nhưng nàng cũng không có như vậy nói bại, vẫn như cũ không sợ chết hướng phía khô gầy lão giả đánh tới. Nàng tại lúc toàn thịnh, còn không phải là đối thủ của ông lão, trọng thương phía dưới bỏ mạng đánh cược, cũng không thể uy hiếp được lão giả, bị tùy tiện né tránh. Đập nồi dìm thuyền một kích thất bại, Khôi Ngô trên người nữ tử khí thế lập tức sụp đổ, thất bại ngã ngồi trên mặt đất. Nàng mắt cúi xuống nhìn xem phần bụng lớn như vậy lỗ thủng, trong mắt tràn đầy đau thương, ánh mắt cầu xin nhìn về phía lão giả. Cho ta một thông khoái. Lão giả thắng được thắng lợi, trên mặt nhưng cũng không thấy mảy may vui mừng, ngược lại là thọ tử hồ bi thương. Hắn khẽ bước cằm, sau đó nhỏ gầy thân hình như quỷ mị thoát ra, sắc bén như lưới dao lợi chảo, đâm vào Khôi Ngô nữ tử đầu lâu. Nữ tử đầu lâu trong nháy mắt nổ nát vụn, cùng nhau vỡ vụn còn có hồn phách của nàng. Nhìn thoáng qua nữ tử ngã xuống đất thân thể tàn phế, lão giả khẽ lắc đầu, sau đó hướng phía dưới lôi đài cao thương phương hướng, hai tay ôm quyền, xoay người không người. Cao công tử, tại hạ may mắn không làm được bệnh. Tốt tốt tốt, làm tốt lắm. Từ giờ trở đi, ngươi liền tự do. Cao thương tùy tiện cười to. Hắn quay đầu nhìn về phía Tuệ Chân, ánh mắt bên trong đầy đắc ý cùng khiêu khích. Tuệ Chân, ngươi thua, đem linh thạch giao ra đi. Ha ha ha. Tuệ Chân thần sắc u ám đến cực điểm, dưới chân hắn khẽ động, thoáng qua liền lẹn đến trên lôi đài. Tại chiến đấu lúc kết thúc, trên lôi đài trận pháp bình chướng liền đã biến mất. Nhìn chằm chằm Khôi Ngô nữ tử rung động thân thể, Tuệ Chân mặt mũi tràn đầy căm hận. Phế vật vô dụng. Đang chửi mắng ở giữa, Tuệ Chân một cước lại một cước dẫm hướng nữ tử thân thể tàn phế hóa thành vỡ vụn huyết đủ, hướng về bốn phương tám hướng bắn ra. Nhìn xem lăng không tản mát mà xuống huyết đủ, những cái kia vây xem các công tử tiểu thư, không sợ hai chút nào hoặc ghét bỏ, ngược lại là cuồng tiếu không thôi. Từng cái giang hai cánh tay, ngẩng đầu ngửa mặt, như là nên đón vô thượng tiên lộ tẩy lễ. Nhiều đến một điểm, lại đến một điểm. Ha ha ha! Đám người điên cuồng gào thét. Đủ rồi. Cao Thương đột nhiên lên tiếng, hắn đùa cợt nhìn chằm chằm Tuệ Chân. Tuệ Chân, bản công tử nhưng không có thời gian cùng ngươi nổi điên, nhanh lên đem linh thạch giao ra. Tuệ Chân nghe tiếng, không khỏi hừ lạnh một tiếng, đưa tay vung lên, vung ra ngàn viên thượng phẩm linh thạch, vứt cho Cao Thương. Cao Thương nhận lấy linh thạch, với bang đắc ý Tuệ Chân, ta cho ngươi một cái thắng trở về cơ hội, ngươi ta lại đánh cược một lần như thế nào? Tuệ Chân theo bản năng nhìn về phía Tống Văn, sau đó lắc đầu, không cá cược. Ta không có linh thạch. Hắn xem chừng, Tống Văn hẳn là không cách nào lại xuất ra ngàn viên thượng phẩm linh thạch. Hắn mặc dù muốn lật về một ván, nhưng không có tiền đánh bạc, cũng chỉ có thể từ bỏ. Cao Thương nói, theo ta được biết, trên người ngươi có một tôn bảo mệnh ngọc Phật, chính là Độ Ách Đại Pháp Sư hao tổn tự thân tu vi, vì ngươi luyện chế. Chỉ cần ngươi lấy ngọc Phật vì thẻ đánh bạc, ta có thể xuất ra 2000 mai thượng phẩm linh thạch, cùng ngươi đánh cược. Tuệ Chân trợn mắt nhìn, Cao Thương, ngươi biết sự tình cũng không phải ít. Bất quá, ngươi không muốn si tâm vọng tưởng, vô luận ngươi xuất ra lại nhiều linh thạch, ta cũng sẽ không dùng ngọc Phật cùng ngươi đánh cược. Nói xong, hắn liền nhảy xuống lôi đài, gạt mở đám người, hướng lầu các đi ra ngoài. Tống Văn cùng Minh Thành đội vàng đuổi theo. Ba người ra trại viện, hướng thành nam mà đi. Cao Thương tiện nhân này, thắng lao tử linh thạch, còn muốn ta bảo mệnh ngọc Phật, đơn giản mơ mộng hão huyền. Tuệ Chân vừa đi vừa mắng. Tống Văn cẩn thận xích lại gần Tuệ Chân, "Tuệ Chân, đại sư, tại hạ linh thạch." Tuệ Chân một mặt không kiên nhẫn, "Yên tâm, lão tử không phải ghi nợ không trả người. Qua hai ngày, liền sẽ trả lại ngươi." "Đa tạ." Tống Văn cảm kích nói. Đón lấy, hắn lời nói xoay chuyển, vừa mới Cao Thương công tử tựa hồ có gian lận hiểm nghi. Tuệ Chân thân hình dừng lại, đứng tại giữa không trung, trở lại nhìn xem Tống Văn. "Ngươi khi nào nhìn thấy hắn gian lận rồi?" Tống Văn nói, "Dưới đất động trong sảnh tuyển võ nô thời điểm, ta nhìn thấy, hắn vụng trộm đem một vòng bột màu trắng vẩy vào trên người lão giả. Sau đó, lôi đài đấu pháp, lão giả bị thương không nhẹ, nhưng lại không có bất kỳ khó chịu nào. Ta hoài nghi kia bột màu trắng chính là một loại nào đó kích phát nhục thân tiềm năng linh dược, để lão giả thực lực tăng nhiều." Thanh âm của hắn rất nhẹ, cũng nói rất chậm, chờ hắn nói xong câu đó, ba người đã đi ra trại viện. Tuệ Chân có chút không vui, "Ngươi vì sao không nói sớm?" Tống Văn nói, "Ta lúc ấy cũng không thể xác định, cũng là hiện tại nghĩ kỹ lại, mới phát giác được càng phát ra kỳ quặc." "Hú hồn, Cao Thương công tử bên người thế nhưng là có hóa thần kỳ hộ vệ, ta sao dám ở trước mặt vạch trần hắn?" Tuệ Chân quay người hướng trạch viện bay đi. "Ta đi tìm Cao Thương, nói rõ ràng." Tống Văn vội vàng ngăn lại Tuệ Chân, "Chúng ta không có chứng cứ, hắn sao lại thừa nhận?" Tuệ Chân có chút không cam lòng, "Vậy phải làm thế nào? Nếu không, cùng hắn lại cược một ván." Tống Văn ấp a ấp úng nói. Tuệ Chân nói, "Ngươi còn có ngàn viên thượng phẩm linh thạch." Tống Văn nói, "Ta bất quá là một giới tán tu, chỗ nào còn có thể cầm được gian lận mai thượng phẩm linh thạch? Kia dùng cái gì cùng hắn cược?" Tuệ Chân tức giận. Tống Văn nói, "Cao Thương không phải nói, đại sư trên người ngươi còn có một viên hộ thân ngọc Phật sao, sao không dùng vật này cùng hắn cược?" Tuệ Chân nói, "Ngọc Phật chính là gia phụ ban tặng chi vật, há có thể cầm đi làm tiền đánh bạc. Như vật này có sai lầm, gia phụ tất nhiên sẽ lột ra ta." "Ồ, đúng là như thế thần dị chi vật." Tống Văn trong mắt tinh quang rạng rỡ, không biết có thể hay không cho tại hạ mở mang tầm mắt. Chương 1042, át chủ bài chương 1042, át chủ bài không có gì để mắt. Lúc nói chuyện, Tuệ Chân theo bản năng sờ lên ngực. Đối với đại sư ngươi mà nói, kia ngọc Phật có lẽ chẳng có gì lạ. Nhưng đối với ta như vậy tán tu mà nói, đó chính là cả đời không cách nào tiếp xúc đến trí bảo. Tống Văn nói. Đó lấy, Tống Văn quay đầu nhìn về phía Minh Thành. "Minh Thành tiểu hữu, ngươi cho rằng đâu?" Cũng không biết Minh Thành là biểu lộ cảm xúc, vẫn là vì tận lực định nọ Tuệ Chân, một mặt chân thành nói. "Chúng ta hoàn toàn chính xác cả đời đều không thể tiếp xúc đến như thế trí bảo." "Ai?" Tống Văn thở dài một tiếng, ngữ khí thất lạc, "Minh Thành tiểu hữu, xem ra ngươi ta là không có kiến thức trí bảo phúc khí." Tuệ Chân do dự một chút, mở miệng nói, "Tốt ta, liền cho các ngươi mở mang kiến thức một chút." Nói, hắn đưa tay sờ về phía cổ, kéo ra khỏi một cây màu đen dây nhỏ, nhẹ nhàng túm động dây thừng, từ Tuệ Chân trước ngực trong quần áo, lộ ra một khối ba ngón lớn ngọc Phật pho tượng. Phật tượng toàn thân trắng loãng, tản ra nồng đậm Phật đạo khí tức, phản phất giống như một tôn cao tăng giáng lâm. Này ngọc Phật chính là gia phụ tự tay luyện chế, đủ để ngăn chặn luyện hư sơ kỳ tu sĩ một kích toàn lực. chỉ cần ta nhận chí mạng uy hiếp, Ngọc Phật liền sẽ chủ động hộ chủ. Tuệ Chân tự phụ nói. Tống Văn nhìn xem Phật tượng, trong lòng lập tức minh bạch, Tuệ Chân chính là ỷ vào này Ngọc Phật, mới có thể chỉ đem lấy Minh Thành cái này chó săn, liền dám đêm khuya đến đây thành Bắc. Ngọc Phật có thể chủ động hộ chủ, mang ý nghĩa, tại cái này Vân ẩn thành bên trong, cơ hồ không người có thể uy hiếp được Tuệ Chân. Liền xem như luyện hư kỳ tu sĩ, muốn giết hắn, cũng muốn ước lượng một hai. Dù sao, Ngọc Phật một khi bị phát động, Độ Ách cùng Khô Thiền chùa luyện hư kỳ tu sĩ, nhất định nghe tiếng mà tới. Bảo vật này không hổ là Độ Ách đại pháp sư tự mình luyện chế chi vật, vẹn vẹn tản ra một vòng khí tức, liền để cho ta sinh lòng e ngại. Tống Văn một mặt kính uy nói. Nhưng là, Tống Nhưng trong lòng thì một trận cười lạnh. Cái gọi là bảo mệnh át chủ bài, chính là muốn đối phương không biết mọi ngành. Như đối phương nhất thanh nhị sở, liền không thể xưng là át chủ bài, nhiều nhất gọi thủ đoạn. Tại Tuệ Chân nhận chí mạng uy hiếp lúc, Ngọc Phật sẽ kích phát. Như vậy, như hắn nhận không phải uy hiếp chí mạng đâu. Tuệ Chân thần sắc nặng nề, kia là tự nhiên. Đây là gia phụ cho ta bảo mệnh chi vật, há có thể là phàm vật. Tiếng nói của hắn chưa rơi, chỉ thấy một đạo huyết ảnh từ Tống Văn trên thân thoát ra, chui vào hắn mở ra trong miệng. Tuệ Chân lúc này trở nên vô cùng hoảng sợ. Kia huyết ảnh là một đầu hình như tiểu xà đồ vật. Bản thân cũng không triển lộ bất luận cái gì khí thế cường đại, dẫn đến Ngọc Phật chưa thể bị kích hoạt, liền đã tiến vào hắn trong miệng, chính hướng hắn tùy nào chỗ chui vào. Ngươi tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ. Chui vào ngươi trong đầu chính là ta cổ trùng, trong chớp mắt liền có thể nuốt mất ngươi toàn bộ tùy não. Đang khi nói chuyện, Tống Văn đã một phát bắt được Tuệ Chân cổ, mau chóng đuổi theo. Bọn hắn vị trí vốn là tại thành Bắc biên giới. Thoáng qua ở giữa, hai người liền biến mất ở ngoài thành trong màn đêm mịt mờ. Độc lưu lại Minh Thành, kinh ngạc đứng ở nguyên địa. Minh Thành tiểu hữu, làm phiền ngươi giúp ta cho Độ Ách đại pháp sư mang câu nói. Ta mời Tuệ Minh tiểu hữu hồi tộc bên trong làm khách, như Độ Ách pháp sư muốn hắn mau chóng trở về, liền chuẩn bị tốt ngàn cây 400 năm phần trở lên bộ linh nhị, lại nhất định phải bộ dễ hoàn hảo, có thể tẩy ghép. Mặt khác, việc này tuyệt không thể lộ ra. Nếu có ngoại nhân biết được, liền còn xin Độ Ách pháp sư khắc dục dòng dõi. Minh Thành trong đầu vang lên Tống Văn linh thức truyền âm. Hắn hoảng sợ ý thức được, Tuệ Minh bị Di Hải ép buộc. Hắn tuy là Tuệ Chân chân chó, nhưng hắn cũng không phải là quá để ý Tuệ Minh chết sống. Tuệ Chân chết rồi, cùng lắm thì hắn một lần nữa lại tìm một cái không có gì đầu góc công tử ca nữ vợ. Chân chính làm hắn sợ hãi chính là, Tuệ Chân là ở trước mặt hắn bị người bắt góc. Mà lại, Di Hải còn để hắn truyền lời. Hắn cơ hồ có thể dự đoán đến, tại hắn đem việc này cáo chi Độ Ách lúc, Độ Ách thẹn quá hóa giận phía dưới, đem hắn chém thành muôn mảnh chẳng cảnh. Thế nhưng là, hắn lại không thể trốn. Khô Thiền Chùa có hắn hồn đăng, hắn như chạy trốn, chắc chắn sẽ bị xem như phản đồ. Khô Thiền Chùa trừng phạt phản đồ thủ đoạn, nhưng một điểm không kém hơn những cái kia tà ma ngoại đạo ngược sát thủ đoạn. Mà như hắn giấu giếm việc này không báo, Độ Ách sớm muộn cũng sẽ phát hiện Tuệ Chân mất tích, sau đó bắt đầu truy tra đêm nay phát sinh hết thảy. Đến lúc đó, hắn đồng dạng khó thoát khỏi cái chết. Minh Thành lập tức lâm vào tuyệt vọng. Giờ khắc này, hắn hiểu được Khôi Ngô nữ tu lạc bại hậu chủ động muốn chết hành vi. Lúc ấy, hắn cũng cùng cái khác công tử tiểu thư điên cuồng gọi tốt, vì Khôi Ngô nữ tu hồn phi phách tán mà gieo họ. Không nghĩ tới, trong nháy mắt, chuyện giống vậy lại rơi vào chính hắn trên đầu. Có lẽ, đây cũng là kinh thư bên trên thường nói nhân quả luân hồi. Đồng thời, hắn lại tại trong lòng suy nghĩ trong đầu nghe được. Trong tộc, chẳng lẽ Di Hải là đến từ cái nào đó gia tộc? Cuồng phong quất vào mặt, bốn phía vốn là đen nhánh vật vật, hóa thành mơ hồ tàn ảnh, ở trước mắt sẽ qua. Tuệ Chân phát giác được, con kia bắt hắn cái cổ khâu chảo, trên đó vọt tới một cỗ cường đại pháp lực, đem hắn thể nội pháp lực áp chế như một bãi nước động, không có cách nào vận chuyển. Di Hải, người gan to bằng trời, dám bắt cóc lão tử. Hắn vẫn chưa nói xong, con kia khô trên nuốt đột nhiên chuyển đến một cỗ cự lực, trong nháy mắt phong bế cổ họng của hắn, để hắn không cách nào lại phun ra nửa chữ. Một cỗ ngạt thở cảm giác đánh tới, Tuệ Chân sắc mặt trong nháy mắt biến thành màu đỏ tía. Hai mắt của hắn có chút đột xuất, trong mắt tràn đầy vẻ thống khổ, để hắn cảm nhận được sợ hãi tử vong. Hắn chật vật nâng tay phải lên, liều mạng đập con kia khô chảo. Tha, vậy, đừng có giết ta. Tống Văn liếc qua Tuệ Chân, đem trên tay kình đạo thu hồi. Hắn thật vất vả mới đưa Tuệ Chân bắt sống, cũng không thể để hắn tùy tiện chết rồi. Ngươi tốt nhất thành thật một chút, nếu không, ta không ngại đưa ngươi đi gặp các ngươi Phật tổ. Tống Văn thanh âm băng lãnh nói. Hắn trong tay kia chính cầm Tuệ Chân nhẫn chữ vật, thân thức cưỡng ép xông phá Tuệ Chân lưu tại nhẫn chữ vật bên trên linh thức là ấn, trong đó bảo vật nhìn một cái không sót gì. Chỉ riêng thượng phẩm linh thạch liền có hơn 300 mai, ngược lại là có thể để Tống Văn đền bù một chút kia ngàn viên linh thạch tổn thất. Từng mai thượng phẩm linh thạch từ Tuệ Chân trong nhẫn chứa đồ bay ra, sát qua Tống Văn mu bàn tay về sau, tiến vào Tống Văn nhẫn chứa vật. Tống Văn sở dĩ làm như vậy, là hắn lo lắng những linh thạch này phía trên có Độ Ách hoặc cái khác luyện hư kỳ tu sĩ lưu lại thần thức là ấn, đối phương lại bởi vậy truy tung đến hắn. Mà linh thạch tiếp xúc nhục thể của hắn, trên đó nếu có là ấn, liền sẽ hắn bị thức hải lỗ đen thôn vệ. Bất quá, sự thật chứng minh, Tống Văn hành vi có chút vẽ bởi thêm chuyện, kia hơn 300 mai thượng phẩm linh thạch bên trong cũng không có bất kỳ người nào lưu lại là ấn. Rời đi thượng phẩm linh thạch cùng trong nhẫn chứa đồ mấy cái đưa tin ngọc giản về sau, Tống Văn tiện tay đem Tuệ Chân nhẫn chứa vật ném ra ngoài. Trong nhẫn chứa đồ còn lại đồ vật không ít, nhưng đối với hắn mà nói, cũng không giá quá cao giá trị, đồng thời, hắn không có thời gian đi từng cái xem xét phải chăng có là ấn, dứt khoát đem vứt bỏ. Sau đó, Tống Văn ánh mắt rơi vào Tuệ Chân trước ngực. Hắn có thể xác định, Tuệ Chân trên thân thể không có bất kỳ cái gì là ấn. Nhưng là, viên Tiêu Ngọc Phật chính là Độ Ách lấy hao tổn tự thân tu vi, luyện chế mà ra, trong đó ẩn chứa Độ Ách pháp lực. Có rất lớn khả năng, Độ Ách có thể thông qua thủ đoạn nào đó, truy tìm đến Ngọc Phật vị trí. cái này mai ngọc Phật đích thật là một kiện hiếm có hộ thân bảo vật. Mà lại, ngọc Phật cùng phù triện có chút tương tự, ai đeo ai liền có thể thôi động, không cần luyện hóa. Nếu không, Cao Thương cũng sẽ không nhu đồ vật này. Thế nhưng là, lưu lại ngọc Phật, phong hiểm thực sự quá lớn. Tống Văn cắn răng một cái, một thanh giật xuống ngọc Phật, sau đó toàn lực đem ném ra. Đối với cái này, Tuệ Chân chỉ có thể trơ mắt nhìn, bất lực mặc cho bị Tống Văn giật lấy, độn hướng đen như mực phương xa. Chương 1043, tỉnh táo chương 1043, tỉnh táo Vân ẩn thành tây nam hơn trăm vạn dặm một mảnh trong hoang mạc. Nơi đây linh khí mỏng manh, thảm thực vật thưa thớt, dã thú hiếm thấy, chưa có người đến, chính là dấu người nơi tốt. Tống Văn dẫn theo Tuệ Chân, đi vào một cái sơn động. Hắn đem hai mặt Phật thu hồi, thiện tay đem Tuệ Chân ném xuống đất. Tuệ Chân toàn thân linh lực bị phong ấn, còn bị một cây xiềng xích chốt lại tứ chi, chỉ có thể cuộn lại trên mặt đất, không cách nào động đậy. Đồng thời, vì sao phòng ngừa có người lợi dụng Tuệ Chân hồn đăng tìm mà tới? Tống Văn đem hắn tại hạ giới đạt được viên kia ẩn hồn ngọc mang tại Tuệ Chân trên thân. Di Hải, ngươi dám cưỡng ép tại ta, liền không sợ cha ta sao? Không sợ Khô Thiền chùa sao? Tuệ Chân thanh sắc câu lệ mà hỏi. Ta tự nhiên e ngại lệnh tôn, cũng e ngại Khô Thiền chùa. Bất quá, bọn hắn tìm không thấy nơi này. Tống Văn cười đáp lại. Đồng thời, tâm hắn niệm khẽ động, tám cái đưa tin ngọc giản lăng không hiện hiện. Những này đưa tin trong ngọc giản, cái nào mai là lệnh tôn? Hừ. Tuệ Chân hừ lạnh một tiếng. Khô Thiền chùa cùng cha ta thủ đoạn, há lại ngươi một cái tán tu có thể đoán? Ta khuyên ngươi tốt nhất hiện tại liền thả ta, nếu không chờ bọn hắn tìm đến, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tống Văn đưa tay vung lên, một đạo khí kình lăng không lướt đi. Ba, khí kình hung hăng quất vào Tuệ Chân trên mặt. Trong chốc lát, da chóc thịt bong, huyết đục văng tung tóe. Cái nào mai đưa tin ngọc giản là đồ ếch? Tống Văn hỏi lần nữa, thanh âm lạnh như xương lạnh. Đau đớn kịch liệt, để Tuệ Chân lập tức rất là biết điều, không còn dám có bất kỳ tiểu tâm tư. Bên trái quả thứ ba, Tống Văn đưa tay bắt lấy trong đó một viên ngọc giản, là cái này mai. Rõ. Tuệ Chân vội vàng trả lời. Tống Văn đem tất cả đưa tin ngọc giản thu sạch lên, quay người hướng bên ngoài sơn động đi đến. Ngươi tốt nhất cầu nguyện, ngươi có thể đáng 1000 gốc bổ linh nhị. Như vậy, ngươi còn có sống sót cơ hội. Nếu không, ta cũng chỉ có thể thay trời hành đạo. Ngươi như ngươi chết rồi, đối với kỳ kho vực tán tu mà nói, có lẽ là một kiện đáng được ăn mừng sự tình. Đang khi nói chuyện, Tống Văn đã xuất sơn động. Hắn đưa tay vung lên, cuốn lên một cơn gió lớn, nổi lên mặt đất hòn đá, đem sơn động cửa bảo phong đến cực kỳ chặt chẽ. Sau đó, thân hình đột nhiên gia tốc, hướng về phương xa mau chóng đuổi theo. Hắn mặc dù tự nhận làm bạn toàn an bài, nhưng như Tuệ Chân lời nói, Khô Thiền chùa cùng độ ách thủ đoạn, không phải hắn có thể đoán. Bởi vậy, vẫn là mau chóng rời xa Tuệ Chân vi diệu. Tống Văn hướng nam mà đi 2000 dặm, đột nhiên biến thành một bộ chất gỗ hóa thân, bay về phía một tòa sơn đất chân núi. Ở nơi đó, còn đứng lấy một cái khác Tống Văn. Vì lý do an toàn, ra Vân ẩn thành về sau, Tống Văn liền để Cản Khôn hóa thân mang theo độ ếch trốn xa. Chính hắn thì lợi dụng ảnh vương cổ kéo dài thần thức, âm thầm theo dõi tại hơn 2000 dặm bên ngoài. Vân ẩn thành, thành nam. Tống Văn ngụy trang thành một kim đan trung kỳ tam nhân, ngự không mà đi. Hắn cố ý đường tắt Phạn Âm Cát, phát hiện vô luận là Vân ẩn thành, vẫn là Phạn Âm Cát, tất cả đều hết thể như thường, nhìn không ra bất cứ gì thường nào. Lúc này, Tống Văn đột nhiên chú ý tới, phía dưới chính là lúc trước hắn thuê lại độc phủ. Di Hải thân phận không thể dùng, lúc trước hắn thuê lại độc phủ, tự nhiên cũng không thể trở về. Tòa độc phủ này, hắn nhưng là duy nhất một lần nộp 10 năm tiền thuê, chọn vẹn 700 thượng phẩm linh thạch. Bây giờ, hắn mới ở không đến một năm. Tống Văn không khỏi một trận thì đau. Trên người Tuệ Chân, lãng phí ta chọn vẹn hơn 1600 mai thượng phẩm linh thạch. Nếu không thể thuận lợi đạt được bố linh nhị, ta nhất định phải làm cho Tuệ Chân nếm thử thi tu trà tấn người thủ đoạn. Tống Văn trong lòng, ác niệm cuồn cuộn. Tống Văn tìm một nhà tương đối giá rẻ khách sạn, ở đi bảo. Vừa tiến vào khách sạn gian phòng, Đỗ Ách đưa tin ngọc giản, ngay tại có chút ngày lên. Tống Văn lấy ra xem xét, phát hiện truyền lại tin tức người, lại là Minh Thành. Di Hải tiền bối, Đỗ Ách đại pháp sư để cho ta chuyển cáo ngươi, tuyệt đối không nên tổn thương Tuệ Chân, hắn ngay tại nghị cách lấy tới đầy đủ bố linh nhị. Một khi hắn gom góp bố linh nhị, liền sẽ cùng ngươi giao dịch. Minh Thành tiểu hữu, Đỗ Ách đưa tin ngọc giản, làm sao lại tại trong tay của ngươi? Tống Văn hỏi. Di Hải tiền bối, ngươi rốt cục hồi phục tin tức. Minh Thành ngữ khí có chút kích động, hiển nhiên đã nhiều lần đưa tin, chỉ là giờ phút này Tống Văn mới thu được. Minh Thành lại nói, Khô Thiền chùa đối với bổ linh nhị quản cấm phi thường khắc nghiệt, cho dù là Đỗ Ách đại pháp sư, cũng không thể công nhiên đem bổ linh nhị tiết ra ngoài, hắn chỉ có thể âm thầm tập hợp bổ linh nhị. Hắn không dành phân thân, chỉ có thể bị thác văn bối cùng tiền bối liên hệ. Tống Văn ngược lại là cảm thấy ngoài ý muốn, Đỗ Ách vậy mà như thế phối hợp, xem ra thật sự là ái tử sốt ruột. Đỗ Ách khi nào có thể xoay sở đủ bộ linh nhị? Tống Văn hỏi. Minh Thành đạo, việc này văn bối cũng không biết. Bất quá, Đỗ Ách đại pháp sư nói, hắn sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, mau chóng tập hợp đủ ngàn cây bộ linh nhị, còn xin tiền bối ngươi không nên thương tổn Tuệ Chân. Tống Văn không cách nào phán đoán Minh Thành lời nói thật giả, nhưng hắn dưới mắt cũng chỉ có thể chờ đợi. Minh Thành tiểu hữu, ngươi đem Tuệ Chân bị ta bắt cóp tin tức cáo chi Đỗ Ách về sau, hắn không có giận lây sang ngươi? Tống Văn có chút hiếu kỳ mà hỏi. Cũng không có. Đỗ Ách đại pháp sư là không an phận mình, không bị thương hại văn bối mảy may. Lời tuy như thế, nhưng Minh Thành trong giọng nói mang theo một vòng lòng còn sợ hãi. Cái kia ngược lại là chúc mừng tiểu hữu. Tống Văn không khỏi sinh lòng cảnh giác, Đỗ Ách biểu hiện được càng lý trí, liền càng khó đối phó. Hai ngày sau, đưa tin ngọc giản lần nữa truyền đến tin tức. Lần này là Đỗ Ách tự mình tin tức truyền đến. Người chính là Di Hải? Chính là tại hạ. Tống Văn trả lời. con ta trong tay ngươi. Đỗ Ách hỏi. Tống Văn nhìn thấy đầu này đưa tin, lập tức xác định một việc. Đỗ Ách cũng không có tìm được Tuệ Chân chỗ. Là. Tống Văn nói. Ngươi đảm lượng cũng không nhỏ, dám bắt cóc con ta. Ngươi liền không sợ ta truy xét đến thân phận của ngươi, tru sát ngươi toàn tộc. Đỗ Ách nói. Tống Văn trong lòng biết, Đỗ Ách là bị lừa dối. Đỗ Ách chỉ sợ thật coi là, Tuệ Chân là bị cái nào đó gia tộc thế lực chỗ bắt cóc. Bản này chính là Tống Văn cố ý gây nên, nhiễu loạn Đỗ Ách suy nghĩ. Đỗ Ách, ngươi cũng không cần đe dọa ta. Ngươi như thật có thể truy xét đến thân phận của ta, ta lúc này nhận được tin tức, liền hẳn là gia tộc hủy diệt tin dữ, mà không phải cùng các hạ uy hiếp chi ngôn. Đảm lượng của ngươi cũng không nhỏ. Đỗ Ách có chút phẫn hận nói. Đà tạ khích lệ. Bất quá, ta thai kiếp cầm lệnh từ thời điểm, xuất thủ không có nặng nhẹ, không cẩn thận đả thương hắn. Hắn bây giờ tình huống cũng không quá tốt, chỉ sợ không kiên trì được bao lâu. Không biết các hạ đem bùa linh nhị tập hợp đủ không có. Tống Văn nói láo hết bài này đến bài khác. Đỗ Ách đạo, ngàn cây 400 năm phần bùa linh nhị, ta đã chuẩn bị xong. Người ta như thế nào giao dịch? Chương 1044, bóng rắn trong chén chương 1044, bóng rắn trong chén sau 3 ngày, ngươi để Minh Thành đem bộ linh nhị đưa đến thành Tây 30 vạn dặm bên ngoài giật vân hồ, sẽ có người đi lấy. Nhớ kỹ, chỉ có thể Minh Thành một người tiến về, nếu có người bên ngoài, Tuệ Chân hẳn phải chết. Tống Văn đưa tin nói. Vậy ta chút đấy. Đỗ Ách nói. Tống Văn đạo, đợi ta thu được bộ linh nhị, tự sẽ có người đem lệnh tử đưa về Vân Ẩn Thành. Đỗ Ách đạo, đây không có khả năng. Vạn nhất ngươi lật lọng, con ta há không nguy rồi. Tống Văn đạo, vậy các hạ muốn như thế nào giao dịch? Đỗ Ách đạo, ngươi lựa chọn một chỗ, ngươi ta ở trước mặt giao dịch. Nhất định phải xác nhận con ta bình yên vô sự về sau, ta mới có thể đem bổ linh nhị giao cho ngươi. Tống Văn đạo, Đỗ Ách, ngươi hẳn là đã biết, ta chỉ là nguyên anh tu sĩ, sao dám cùng ngươi gặp mặt? Đỗ Ách đạo, vậy ta liền để một nguyên anh kỳ tu sĩ tiến đến cùng ngươi giao dịch. Ngươi cái này dù sao cũng nên yên tâm a. Có thể. Tống Văn trầm mặc một lát sau trả lời. Bất quá, tại cái này trong vòng 3 ngày, nếu có bất luận cái gì một khô thiền chùa tăng nhân xuất hiện tại Giật Vân Hồ phụ cận, giao dịch như vậy coi như thôi. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Đỗ Ách rất sảng khoái trả lời. Kết thúc đưa tin, Tống Văn cũng không rời đi khách sạn, cứ như vậy chờ đến 3 ngày sau. Sau 3 ngày chạm vào tối, Tống Văn lần nữa nhận được Đỗ Ách đưa tin. Đỗ Ách ngữ khí có chút phẫn nộ. Di Hải, ngươi đến cùng có ý tứ gì? Người ta phải đi, hiện tại cũng còn chờ tại Giật Vân Hồ, nhưng ngươi vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Tống Văn đạo, đại sư chớ giận, tại hạ thực lực thấp, cũng nên cẩn thận một chút. Đỗ Ách đạo, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới giao dịch? Tống Văn đạo, ngày mai buổi trưa, tại Vân Ẩn Thành Tây Nam trăm vạn dặm bên ngoài trong hoang mạc giao dịch, những điều kiện khác không thay đổi. Hắn ngay từ đầu liền không có dự định tiến về Giật Vân Hồ. Giật Vân Hồ quá nhỏ, chỉ có mấy ngàn dặm chi rộng. Đỗ Ách rất dễ dàng bố trí ra một tòa bao trùm toàn bộ Giật Vân Hồ đại trận. Tống Văn chỉ cần xuất hiện tại Giật Vân Hồ, liền sẽ trở thành cá trong chậu. Mà Vân Ẩn Thành Tây Nam hơn trăm vạn dặm kia phiến hoang mạc cũng đủ lớn, dù cho vận dụng khô thiền chùa lực lượng, Đỗ Ách cũng không có khả năng bố trí ra bao trùm toàn bộ hoang mạc trận pháp. Kia phiến hoang mạc chừng mấy chục vạn dặm rộng, ta người làm sao có thể tìm tới ngươi? Đỗ Ách hỏi. Tống Văn đạo, hoang mạc mặt phía nam khu vực biên giới có một tòa cổ thành di tích, ngươi để hắn ở nơi đó chờ đợi. Ngày kế tiếp, một nguyên anh đỉnh phong tăng nhân xuất hiện tại cát sỏi cùng hòn đá hỗn tạp hoang mạc trên không. Hắn phía dưới mơ hồ có thể nhìn thấy một chút đổ nát thê lương. Tăng nhân nhìn một phía, chưa thể phát hiện một người. Hắn ngẩng đầu quan sát bầu trời, liệt nhật treo cao đỉnh đầu, canh giờ đã tới buổi trưa. Nhưng giao dịch người vẫn không có xuất hiện. Hắn không khỏi có chút hoài nghi, có phải hay không như hôm qua lại bị người đổ bỡn? Đúng lúc này, một con hạt vương lớn cổ trùng từ sụp đổ bức tường đổ bên trong bay ra, hướng hoang mạc chỗ sâu bay đi. Tăng nhân trong nháy mắt nhận ra, kia là một con tứ giai cổ trùng. Hắn hiểu được, đối phương làm việc cẩn thận, nơi này cũng không phải thật sự là giao dịch địa phương. Hắn nghiêng đầu, hướng về phía tây quan sát, có vẻ hơi chần chờ. Nhưng chỉ hơi chút do dự, hắn liền thi triển độ thuật, đuổi theo đã nhanh biến mất ở chân trời cổ trùng mà đi. Đi về phía trước ước chừng 10 vạn dặm về sau, tăng nhân dưới chân xuất hiện một mảnh loạn thạch cùng hạt cát hỗn tạp đồi núi. Cổ trùng rơi vào trong đó một ngọn núi sườn núi đỉnh núi. Trên đỉnh núi, một đạo thân mang đấu đồng màu đen thân ảnh thình lình tại lập. Tại bóng đen dưới chân, Tuệ Chân tê liệt ngã xuống trên mặt đất, bị một cây xiềng xích chăm chú trói lại, không thể động đậy. Ngoại trừ trên mặt có chút ngoại thương, Tuệ Chân cũng không lo ngại. Tuệ Chân cũng chú ý tới người tới, cao giọng hô: "Giới Vọng sư minh, cứu ta." Không đợi Tuệ Chân đáp lời, liền nghe bóng đen nói: "Tuệ Chân ngay ở chỗ này, bổ linh nhị đâu?" Giới Vọng trước người, đột nhiên xuất hiện một cái túi đựng đồ. Túi chữ vật cũng không bị luyện hóa, bất kỳ người nào thần thức đều có thể tùy tiện thăm dò vào trong đó. Bóng đen tự nhiên là Tống Văn, xác nhận bổ linh nhị không sai về sau, hắn đưa tay vung lên, một cỗ bảng bạc pháp lực bùng ra, cuốn chúng túi chữ vật liền đi. Hắn bung ra cái này đạo pháp lực, không giữ lại chút nào. Giới Vọng căn bản là không có cách ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem túi chữ vật bị cuốn đi. Mà Tống Văn cũng làm không ngừng lại, thân hình lóe lên liền độn hướng phương xa. Đồng thời, trên người hắn tuôn ra một cỗ hắc khí, rót vào Tuệ Chân thể nội. Tuệ Chân trong miệng lúc này phát ra thống khổ kêu rên. Giới Vọng chú ý tới Tống Văn là hóa thần kỳ tu sĩ, trong mắt lóe lên một sợi vẻ kinh hãi. Cái này cùng hắn lúc trước đạt được tình báo hoàn toàn không giống. Bất quá, may mà đối phương đã trốn, không có giết hắn. Hắn vội vàng đi vào Tuệ Chân bên cạnh, giải khai Tuệ Chân trên người xiềng xích, phát hiện một cỗ âm tà thi khí tại Tuệ Chân thể nội du tẩu. Thi khí ngay tại ăn mòn Tuệ Chân nhục thân, một lúc sau, Tuệ Chân chắc chắn khó giữ được cái mạng nhỏ này. Kia cỗ thi khí cực kỳ hùng hậu, hắn nhất thời không cách nào giải khai, chỉ có thể lấy ra một viên ngọc giản, nhẹ nhàng bóp nát. Thoáng chốc, một đạo kim sắc cổ sáng phóng lên tận trời. Mười mấy hơi thở về sau, một thân mang màu vàng cả sa tam nhân phi nhanh mà tới. Người này chính là Đỗ Ách. Hắn một chút liền nhìn ra Tuệ Chân bây giờ khốn cảnh, một cỗ hạo nhiên Phật đạo khí tức từ hắn trên người tuôn ra, đem Tuệ Chân bao khỏa trong đó. Sau một lát, Tuệ Chân trên người thi khí liền bị thanh trừ đến sạch sẽ. "Cha, ngươi cuối cùng tới, nhanh đi bắt lấy Di Hải, ta muốn tự tay giết chết hắn." Tuệ Chân vừa mới được cứu vớt, liền không kịp chờ đợi nói. "Hắn trốn không thoát." Đỗ Ách lòng tin 10 phần nói. Lời còn chưa dứt, Đỗ Ách thân ảnh liền đã biến mất không thấy. Bất quá, không lâu sau, Đỗ Ách lại đi mà quay lại, vẻ mặt nghiêm túc. Nhìn xem một mình trở về Đỗ Ách, Tuệ Chân hỏi: "Cha, Di Hải đâu?" "Bị hắn chạy trốn." Đỗ Ách nói. Đỗ Ách đuổi theo ra hơn 1000 dặm về sau, phát hiện hắn lưu tại trên túi chứa vật thần thức là ấn, bị xóa đi. Mà lại, đối phương lưu lại khí tức cũng đột nhiên biến mất không có tung tích. Cái này khiến Đỗ Ách kinh nghi bất định. Có thể nhanh như vậy xóa đi hắn thần thức là cấn người, tu vi chí ít cùng hắn ngang hàng. Liên tưởng đến, Di Hải đã từng nói, hắn là cái nào đó gia tộc người. Đỗ Ách nguyên bản đối với cái này còn có điều hoài nghi, giờ phút này, hắn đã là tin tưởng không nghi ngờ. Dù sao, bắt cóc Tuệ Chân Di Hải là tên Nguyên Anh kỳ tu sĩ, mà cùng giới vọng giao dịch người áo đen là một hóa thần kỳ tu sĩ, hiện tại lại xuất hiện một luyện hư kỳ tu sĩ. Đối phương coi như không phải gia tộc, cũng là cái nào đó có được luyện hư kỳ tu sĩ thế lực. Đỗ Ách lo lắng đối phương còn có cái gì chuẩn bị ở sau, tăng thêm cũng truy tra không đến đối phương còn sót lại khí tức, chỉ có thể ở mức coi như thôi, từ bỏ truy tung. "Cha, ngươi có thể nào cứ như vậy để hắn chạy trốn đâu?" Tuệ Chân mang theo vài phần oán trách cùng không hiểu. Đỗ Ách trên mặt đột nhiên âm trầm xuống, việc này dừng ở đây, không thể đối bất luận cái gì ngoại nhân đề cập. Bộ linh nhị chính là Yểm Nguyệt Đường hạ lệnh phong cấm chi vật. Lần này, ta âm thầm lấy ra 1000 gốc, lại tất cả đều bộ rễ hoàn hảo, có thể tẩy ghép. Nếu là bị Yểm Nguyệt Đường biết được, ta cũng khó thoát khỏi cái chết. Tuệ Chân gặp Đỗ Ách nói đến nghiêm trọng như vậy, cũng không dám lại nhiều nói. Đỗ Ách lạnh lùng nhìn xem Tuệ Chân, lại tiếp tục nói: "Từ nay về sau, ngươi cho ta thành thành thật thật đợi tại trong chùa. Tại kết anh trước đó, không cho phép bước ra Khô Thiền chùa nửa bước." Chương 1045, xảo nộ chương 1045, xảo nộ cắt vàng đời trời, cuồng phong gào thét, cắt sỏi cuồng vũ bay lên. Cắt vàng giả vân tế nhật, thiên địa một mảnh mênh mông. Tứ ngược cắt sỏi xung kích tại Tống Văn pháp lực hộ thuẫn phía trên, phát ra tiếng vang chói tai. Tống Văn gặp Đỗ Ách cũng không có truy tung mà đến, thở phào nhẹ nhõm. Vì có thể thuận lợi cầm tới bộ linh nhị, hắn đã làm nhiều lần bố trí, nhưng tựa hồ cũng chưa dùng tới. Tiến đến cùng mình tâm hòa thượng giao dịch, là càn khôn hóa thân. Tại cầm tới chứa bộ linh nhị túi chứa vật về sau, hóa thân đem một đạo thi khí rót vào Tuệ Chân thể nội, chỉ vì kéo dài Đỗ Ách. Sau đó hóa thân hướng nam mà đi hơn 2000 dặm, đi tới mảnh này cắt vàng đầy trời chi địa, Tống Văn chân thân liền chờ ở chỗ này. Nơi này chính là hoang mạc hạch tâm chi địa, lâu dài báo cắt xen lẫn, cổ vũ không thôi. Tống Văn vốn định nhờ vào đó vứt bỏ Đỗ Ách, cái nào liệu, Đỗ Ách tựa hồ căn bản không có đuổi theo. Nhưng hắn cũng không có cứ vậy rời đi mảnh này cắt vàng đầy trời khu vực, mà là tìm cái cồn cát, đem mình chôn vào hạt cát bên trong, thu liễm toàn thân khí tức, giấu đi. Mấy ngày về sau, Tống Văn thả ra ảnh vương cổ, đem vương viên bạn dặm dò xét một lần, xác định không có chút nào dị dạng về sau, lúc này mới chui ra cồn cát. Cấp tốc xuyên thẳng qua tại đầy trời cắt sỏi ở giữa, Tống Văn nhíu mày. Hắn đang suy nghĩ, nên đi nơi nào? Tại Vân ẩn thành thuê lại cái kia động phủ, khẳng định là không thể trở về. Mà lại, cái kia động phủ cũng đã không thể thỏa mãn trước mắt hắn cần thiết. Vì có thể tiếp tục luyện chế ra vương cổ đan hắn vừa đạt được ngàn cây bộ linh nhị, khẳng định là không thể toàn bộ dùng để luyện đan, nhất định phải trồng một bộ phận, dùng cho bồi dưỡng hạt giống, lấy bảo đảm có thể tiếp tục thu hoạch được bộ linh nhị. Muốn trồng bộ linh nhị, liền cần một khối diện tích không nhỏ linh điền. Đồng thời, cái này linh điền muốn tại rời xa Vân ẩn thành địa phương. Nếu không, bị Khô Thiền chủ phát hiện hắn trồng bộ linh nhị, chắc chắn rước lấy đại phiền toái. Lặp đi lặp lại suy nghĩ về sau, Tống Văn phát hiện mình nhất thời cũng không nghĩ ra thích hợp mở động phủ chi địa. Cuối cùng, hắn quyết định trở về Vân ẩn thành. Vân ẩn thành chính là kỳ kho vực lớn nhất tu sĩ thành trì, hội tụ kỳ kho vực nội các nơi tu sĩ, cũng mang đến các nơi tình báo, dễ dàng nhất nghe ngóng nơi nào có thích hợp mở động phủ chi địa. Tống Văn cải trang cách ăn mặc, trang điểm thành một nguyên anh sơ kỳ tăng nhân, về tới Vân ẩn thành. Hắn dự định đi trước từng cái tình báo cửa hàng tìm hiểu một chút. Phải nghĩ thoáng tích động phủ của mình, đơn giản liền hai con đường. Một là thì vô chủ linh khí nồng đậm chi địa, nhưng cái này không dễ tìm, linh khí nồng đậm động thiên phúc địa, hoặc là đã có chủ, hoặc là chính là có cường đại yêu thú chiếm cứ hiểm địa. Hai là chiếm trước nơi có chủ. Tống Văn ghé qua tại thành bắc trên đường phố, đột nhiên trong đám người thấy được một cái thân ảnh quen thuộc, Sư Mạn. Hắn từng nhiều lần liên lạc Sư Mạn, đều bật vô âm tín, hôm nay lại tại trên đường cái không hẹn mà gặp, thật đúng là trùng hợp đến cực điểm. Sư Mạn thân mang một bộ đạo bào màu xanh, trước ngực treo lên nho nhỏ điểm 12 chữ. Hiển nhiên nàng đã thành công gia nhập điểm nguyện đường, trở thành điểm nguyện đường ngoại môn trưởng lão. Điểm nguyện đường ngoại môn trưởng lão thân phận, để Sư Mạn về mặt thân phận đủ để sánh vai phổ thông luyện hư kỳ tu sĩ, chính là Khô Thiền chùa phương trưởng nhìn thấy nàng, cũng muốn ngang hàng tương giao. Nhưng mà, nàng lúc này, trên thân nhưng không thấy nửa điểm nạo khí, ngược lại là một mặt lấy lòng bộ dáng. Nàng cúi đầu cúi người, cười theo, thận trọng đi theo một thanh niên nam tu sau lưng. Tống Văn lập tức kết luận, thanh niên nam tu thân phận nhất định bất phàm. Chỉ vì, tên này thanh niên nam tu chỉ có hóa thần kỳ tu vi, phổ thông hóa thần kỳ tu sĩ, căn bản không đáng Sư Mạn như thế đối đãi. Hai người này tựa hồ là đang tìm cái nào đó bảo vật, không sợ người khác làm phiền đi vào một gian lại một gian cửa hàng. Tống Văn không khỏi có chút hiếu kỳ, hai người này đến cùng đang tìm cái gì? Lấy Huyền Nguyệt Đường tại kỳ kho vực địa vị, bảo vật gì không lấy được, còn cần hai người phí sức đến thành Bắc tìm kiếm. Mặt khác, Vân Ẩn Thành Nam Thành mới là các loại thiên tài địa bảo hội tụ chi địa. Thành Bắc hoặc là một chút đê giai linh tài, hoặc là một chút không ra gì đồ vật. Thì như độc dược, cổ trùng, tang vật vân vân. Tống Văn hơi suy tư, liền lặng lẽ thối lui. Hắn lân cận tìm một nhà giá rẻ khách sạn, muốn một cái phòng. Sau đó, hắn cấp tốc thay hình đổi dạng, đem dung mạo của mình cùng khí tức khôi phục thành sư mạng lúc trước thấy qua câu quân bộ dáng. Chỉ là trên người hắn tăng bảo cùng cái đầu chọc kia cũng không có làm bất kỳ thay đổi nào. Đi ra khách sạn, Tống Văn đuổi theo sư mạng hai người phương hướng mà đi. Rất nhanh, hắn liền gặp được hai người từ một nhà cửa hàng bên trong đi ra. Tống Văn chạy như bay, bước nhanh lên đón tiếp lấy. Sư mạng tiền bối, không nghĩ tới có thể ở đây gặp được ngươi. Còn cách mấy trượng xa, Tống Văn liền một mặt ngạc nhiên hô. Sư mạng nghe tiếng, quay đầu nhìn lại. Ngươi là Câu Quân. Lời mới vừa nói ra miệng, nàng nguyên bản có chút uốn lượn thân thể, lập tức trở nên thẳng tắp. Trên mặt định nọt chi sắc cũng đột nhiên biến mất, thay vào đó là mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Câu Quân, ngươi sao bộ này cách ăn mặc? Chẳng lẽ ngươi đã gia nhập Phật môn? Tống Văn thân thể nửa cùng, trên mặt mang một vòng cười ngượng ngùng. Ta đây cũng là nhập gia tùy tục. Vân Ẩn Thành bên trong, đạo gia tu sĩ cách ăn mặc thành tăng nhân bộ dáng không ít người, ta cũng chỉ là theo đại lưu mà thôi. Sư Mạn há miệng còn muốn nói tiếp chút gì, nàng bên cạnh thanh niên nam tu lại là lông mày cao lại, hơi không kiên nhẫn nói: Sư Mạn, đã ngươi gặp quen biết cũ, vậy thì tốt rồi, tốt cùng hắn tự ôn chuyện đi. Bản công tử lại đi tiệm khác trải hỏi một chút. Nói, thanh niên nam tu liền cất bước hướng về phía trước mà đi. Sư Mạn vội vàng đuổi theo, trên mặt cũng lần nữa khôi phục lúc trước vẻ lấy lòng. Đỏ bái công tử, ta cùng đi với ngươi. Ngươi không cùng cố nhân ôn chuyện rồi. Được xưng là đỏ bái thanh niên nam tu vừa đi vừa nói nói. Sư Mạn nói, bất quá là cái bèo nước gặp nhau tán tu mà thôi, không phải ta cái gì quen biết cũ. Tống Văn nhìn xem rời đi hai người, lại vội vàng bước nhanh đuổi theo. Công tử, tiểu nhân Câu Quân là một tán tu, tại cái này thành Bắc bên trong cũng pha trộn một đoạn thời gian, đối với thành Bắc rất có hiểu rõ. Tiểu nhân cả gan xin hỏi, công tử là đang tìm vật gì? Có lẽ tiểu nhân có thể hơi tận sức mọn. Đỏ bái nhìn cũng không nhìn Tống Văn, âm thanh lạnh lùng nói, không muốn chết liền lăn xa một chút, còn xin công tử cho tiểu nhân một cái cơ hội. Tiểu nhân tất tận tâm tận lực, ra sức châu ngựa. Tống Văn một bên đuổi theo Đỏ bái bộ pháp, một bên dày mặt nói nói. Đỏ bái có chút nghiêng đầu, liếc nhìn Tống Văn, ánh mắt rất lạnh, tựa như đang nhìn một người chết. Tống Văn lập tức bước chân dừng lại, thần sắc hoảng sợ cầu xin, công tử tha mạng, tiểu nhân. Tiểu nhân cái này lăn. Nói, Tống Văn liền bước chân hốt hoảng lui về phía sau. Hừ. Đỏ bái hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý tới Tống Văn, tiếp tục hướng phía trước mà đi. Sư Mạn nhìn Tống Văn một chút, sau đó đuổi sát Đỏ bái bộ pháp mà đi. Chương 1045, khoe khoang. Chương 1045, khoe khoang. Tống Văn nhìn qua Đỏ bái cùng Sư Mạn đi xa bóng lưng, trên mặt một bộ lòng còn sợ hãi chi sắc, nhưng hắn trong lòng lại là cảm thấy ngoài ý muốn, hắn tận lực định bợ định nọ, vậy mà thất bại. Đỏ bái hoàn toàn không để mình bị đẩy vòng vòng. Có lẽ, tại Đỏ bái trong lòng, tán tu chính là một đám không ra gì sâu kiến, căn bản không xứng hắn con mắt nhìn nhau. Bất quá, Tống Văn lại là không có ý định dễ dàng buông tha. Dù sao, Đỏ bái tại Hiểm Nguyệt Đường thân phận càng cao, càng có khả năng nắm giữ thi vương chuyển sinh quyết đến tiếp sau công pháp. Tống Văn đi vào thành Nam, tìm một cái khách sạn ở đi vào. Hiểm Nguyệt Đường tọa lạc ở Vân Ẩn thành Nam bên ngoài 200 dặm một con sông lớn bên cạnh. Thành Nam khoảng cách Hiểm Nguyệt Đường tương đối thêm gần, dễ dàng cho hắn đưa tin liên hệ Sư Mạn. Để tránh xuất hiện khoảng cách quá xa, Sư Mạn không thu được đưa tin tình huống. Sư Mạn tiền bối, chúc mừng ngươi đã được như nguyện, thuận lợi trở thành Hiểm Nguyệt Đường trưởng lão. Đầu này đưa tin cũng không có đạt được hồi phục. Nhưng Tống Văn không sợ người khác làm phiền, cách mỗi nửa canh giờ liền đưa tin một lần. Rốt cục, tại lần thứ 5 đưa tin thời điểm, Sư Mạn tin tức trở về. Câu Quân, ngươi ngược lại là vẫn rất chấp nhất. Sư Mạn tiền bối, ngươi rốt cục trả lời tin tức. Mấy tháng trước, Vạn Bối từng nhiều lần đưa tin tiền bối, nhưng cũng không thu được trả lời tin tức. Vạn Bối còn có một số lo lắng tiền bối an nguy. Hôm nay gặp mặt, tiền bối bình yên vô sự, Vạn Bối cũng yên lòng không ít. Tống Văn kích động trả lời. Ngươi sẽ còn quan tâm ta. Sư Mạn nói. Tống Văn đạo, đây là tự nhiên. Tiền bối trở thành Hiểm Nguyệt Đường trưởng lão, Vạn Bối cũng rất cảm thấy cùng có vinh yên. Sư Mạn tựa hồ cũng cần một cái quen biết cũ đến hiện lộ rõ ràng nàng thân là Hiểm Nguyệt Đường trưởng lão vinh quang. Câu Quân, ngươi mặc dù tu vi mặc dù thấp một chút, nhưng nhãn lực vẫn là có mấy phần. Nhớ ngày đó, tại Kim Gia trên phi thuyền lúc, cũng liền ngươi một người đối bản trưởng lão tất cung tất kính. Mặt khác những người kia, cũng liền mặt ngoài cùng bản trưởng lão lôi kéo làm quen mà thôi. Bất quá, Hiểm Nguyệt Đường cường đại, tuyệt không phải các ngươi những người ngoài này có thể tưởng tượng. Hiểm Nguyệt Đường có được các loại thiên tài địa bảo, thậm chí có một ít là kỳ kho vực căn bản không có linh vật. Ta thân là Hiểm Nguyệt Đường trưởng lão, hàng năm có thể thu được đại lượng linh thạch cùng các loại bảo vật, căn bản không cần vì tài nguyên tu luyện lo lắng. Sư Mạn miệng lưỡi lưu loát, nghiêm nhiên đem Hiểm Nguyệt Đường miêu tả thành thánh địa tu hành. Sư Mạn tiền bối quả nhiên là có đại cơ duyên người, chắc hẳn không cần bao nhiêu năm, tiền bối liền có thể tiến giai luyện hư cảnh giới, trở thành kỳ kho vực hết sức quan trọng người. Tống Văn mông ngựa đập đến thao thao bất tuyệt, khiến Sư Mạn tươi cười rạng rỡ. Cho tới Sư Mạn đã không có gì có thể khoe khoang thời điểm, Tống Văn lời nói xoay chuyển. Sư Mạn tiền bối, Vạn Bối cả gan xin hỏi, vị tia đỏ bái công tử ra sao thân phận? Sư Mạn cũng không có suy nghĩ nhiều, mở miệng nói. Đỏ bái công tử lai lịch cụ thể, ta ta cũng không phải rất rõ ràng, nhưng thân phận nhất định cực kỳ tôn quý, tựa hồ tại thần huyết môn bên trong đều có được không thấp địa vị. Cho dù là Hiểm Nguyệt Đường Phong đường chủ, đối với hắn cũng cung kính có thừa. Tống Văn Nghi hoặc hỏi, đã đỏ bái công tử địa vị to lớn như thế, vì sao còn có không có được bảo vật, còn cần tự mình đi trong phường thị tìm kiếm? Sư Mạn Đạo, đỏ bái công tử lần này giá lâm kỳ kho vực là vì giám sát Hiểm Nguyệt Đường, nhưng hắn tới có chút vội vàng, chưa thể chuẩn bị đầy đủ tài nguyên tu luyện. Nhưng là Hiểm Nguyệt Đường cũng không hắn cần thiết chi vật. Bất đắc dĩ, đỏ bái công tử đành phải tự mình đến phường thị thử vận khí một chút. Tống Văn Đạo, đỏ bái công tử cần thiết chi vật đến cùng là loại nào bảo vật? Thế mà ngay cả Hiểm Nguyệt Đường đều không thể tìm được. Đỏ bái công tử đang tìm là một loại tên là mục nát trái tim băng giá độc dược. Nếu ta có thể vì hắn tìm được thuốc này, chắc chắn sẽ nhận hắn coi trọng. Nói không chừng, hắn rời đi kỳ kho vực lúc, có lẽ sẽ mang ta cùng một chỗ tiến về thần huyết điện. Sư Mạn đầy cõi lòng mong đợi nói. Tống Văn nghe vậy, trong lòng hơi động một chút. Tại Tiêu Thiên trong nhẫn chứa đồ, liền có loại này độc dược, đủ để chứa đầy một cái bình ngọc, tổng lượng không sai biệt lắm một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay. Loại độc này thuốc có trợ giúp vạn độc hỗn nguyên thân tu luyện, Tống Văn từng dùng qua mấy lần. Nhưng mục nát trái tim băng giá độc tính rất mạnh, Tống Văn mỗi lần chỉ dám phục dụng một giọt. Tống Văn không khỏi hơi nghi hoặc một chút, đã Tiêu Thiên đều có thể có chi vật, vì sao Hiểm Nguyệt Đường lại tìm không đến? Hắn không khỏi hỏi, mục nát trái tim băng giá là một loại cực kỳ hi hữu chi vật sao? Sư Mạn Đạo, theo đỏ bái công tử nói, mục nát trái tim băng giá cũng không tính nhiều hi hữu, chỉ là loại độc này độ khó luyện chế khá lớn, không phải tinh thông độc thuật tu sĩ không thể luyện chế, mà lại loại độc này chỉ có nuốt vào trong bụng mới có thể có hiệu quả, cho nên hiếm khi sẽ có tinh thông độc thuật tu sĩ đi tập luyện loại độc này phương pháp luyện chế. Tống Văn Đạo, thì ra là thế. Đã loại độc này thuốc đối với tiền bối cùng đỏ bái công tử trọng yếu như vậy, vạn bối nhất định tận tâm tận lực bốn phía tìm kiếm. Sư Mạn Đạo, nhìn ngươi như thế thành tâm phân thượng, ngươi như thật có thể tìm tới mục nát trái tim băng giá, ta tất tại đỏ bái công tử trước mặt vì ngươi nói ngọn mới nói. Có đỏ bái công tử chiếu cố, ngươi có lẽ cũng có thể gia nhập Hiểm Nguyệt Đường. Đa tạ tiền bối. Tống Văn ngữ khí cảm động đến rơi nước mắt, vạn bối nhất định đem hết khả năng tìm kiếm loại độc này. Lại cùng Sư Mạn Hàn huyên vài câu về sau, hai người liền kết thúc đưa tin. Tống Văn thu hồi đưa tin ngọc giản, trong lòng âm thầm phân tích, phải chăng hẳn là xuất ra mục nát trái tim băng giá giao cho đỏ bái. Hắn suy đoán, đỏ bái tìm kiếm mục nát trái tim băng giá, rất có thể cũng là vì tu luyện vạn độc hồn nguyên thân. Đem mục nát trái tim băng giá giao cho đỏ bái, hẳn là có thể lấy lòng đỏ bái. Về phần gia nhập Hiểm Nguyệt Đường, Tống Văn trong lòng còn có lo lắng, chỉ vì thân huyết môn có luyện hóa nhà mình môn nhân, tăng cao tu vi cùng kéo dài tuổi thọ thói quen, mà Tống Văn một mực là lấy thi đạo tu sĩ thân phận gặp người. Hắn lo lắng, vừa gia nhập Hiểm Nguyệt Đường, liền bị yêu cầu chuyển tu thi vương huyết luyện công trở thành người khác người tu luyện hình đan dược. Hơi suy tư, Tống Văn vẫn là quyết định phân ra một bộ phận mục nát trái tim băng giá giao cho đỏ bái, chí ít có thể tại Sư Mạn cùng đỏ bái trước mặt dạy đến một chút tán thành, thuận tiện về sau làm việc. Như đỏ bái thật mời hắn gia nhập Hiểm Nguyệt Đường, đến lúc đó nghĩ cái cớ từ chối là được. Sau năm ngày, Tống Văn chủ động cho Sư Mạn đưa tin. Sư Mạn tiền bối, vạn bối may mắn đạt được một điểm mục nát trái tim băng giá. Trong giọng nói của hắn tràn đầy khó mà che giấu phấn khởi, giống như là đạt được cơ duyên to lớn. Thật chứ? Sư Mạn có chút chất vấn hỏi. Tống Văn Đạo, vạn bối sao dám lừa gạt tiền bối? Tiền bối cùng đỏ bái công tử chỉ cần tự mình xem xét, liền có thể biết độc dược thật giả. Sư Mạn Đạo, tốt. Một khắc đồng hồ về sau, tại thành Bắc phủ Nguyệt lâu gặp mặt. Ngươi như dám can đảm lừa gạt ta, ngươi chắc chắn chết không có chỗ chôn. Vậy vạn bối lúc này liền tiến về phủ Nguyệt lâu, xin đợi tiền bối cùng đỏ bái công tử đại giá. Tống Văn nói. Kết thúc đưa tin, Tống Văn liền khởi hành tiến về phủ Nguyệt lâu. Phủ Nguyệt lâu là một tử lâu, nấu nướng linh yến nổi tiếng lâu đời. Nhưng mà Tống Văn tại phủ Nguyệt lâu bên ngoài mong mỏi cùng trông mong, lại chỉ chờ tới Sư Mạn, không thấy đỏ bái thân ảnh. Tống Văn trong lòng lập tức minh bạch, Sư Mạn là muốn độc chiếm công lao. Chương 1046, khoe khoang chương 1046, khoe khoang. Tống Văn nhìn qua Xích Phái cùng Sư Mạn đi xa bóng lưng, trên mặt một bộ lòng còn sợ hãi chi sắc. Nhưng hắn trong lòng lại là cảm thấy ngoài ý muốn, hắn tận lực định bợ định nọ, vậy mà thất bại. Xích Phái hoàn toàn không để mình bị đẩy vòng vòng. Có lẽ tại Xích Phái trong lòng, tán tu chính là một đám không ra gì sâu kiến, căn bản không xứng hắn con mắt nhìn nhau. Bất quá Tống Văn lại là không có ý định dễ dàng buông tha. Dù sao, Xích Phái tại Hiểm Nguyệt Đường thân phận càng cao, càng có khả năng nắm giữ thi vương chuyển sinh quyết đến tiếp sau công pháp. Tống Văn đi vào thành Nam, tìm một cái khách sạn ở đi vào. Hiểm Nguyệt Đường tọa lạc ở Vân ẩn thành Nam bên ngoài 200 dặm một con sông lớn bên cạnh. Thành Nam khoảng cách Hiểm Nguyệt Đường tương đối thêm gần, dễ dàng cho hắn đưa tin liên hệ Sư Mạn. Để tránh xuất hiện khoảng cách quá xa, Sư Mạn không thu được đưa tin tình huống. Sư Mạn tiền bối, chúc mừng ngươi đã được như nguyện, thuận lợi trở thành Hiểm Nguyệt Đường trưởng lão. Đầu này đưa tin cũng không có đạt được hồi phục. Nhưng Tống Văn không sợ người khác làm phiền, cách mỗi nửa canh giờ liền đưa tin một lần. Rốt cục, tại lần thứ 5 đưa tin thời điểm, Sư Mạn tin tức trở về. Câu quân, ngươi ngược lại là vẫn rất chấp nhất. Sư Mạn tiền bối, ngươi rốt cục trả lời tin tức. Mấy tháng trước, Văn Bối từng nhiều lần đưa tin tiền bối, nhưng cũng không thu được trả lời tin tức. Văn Bối còn có một số lo lắng tiền bối an nguy. Hôm nay gặp mặt, tiền bối bình yên vô sự, Văn Bối cũng yên lòng không ít. Tống Văn kích động trả lời. Ngươi sẽ còn quan tâm ta. Sư Mạn nói. Tống Văn đạo, đây là tự nhiên. Tiền bối trở thành Hiểm Nguyệt Đường trưởng lão, Văn Bối cũng rất cảm thấy cùng có vinh yên. Sư Mạn tựa hồ cũng cần một cái quen biết cũ đến hiện lộ rõ ràng nàng thân là Yểm Nguyệt Đường trưởng lão vinh quang. Cầu Quân, ngươi mặc dù tu vi mặc dù thấp một chút, nhưng nhãn lực vẫn là có mấy phần. Nhớ ngày đó, tại Kim gia trên phi thuyền lúc, cũng liền ngươi một người đối bản trưởng lão tất cung tất kính. Mặt khác những người kia, cũng liền mặt ngoài cùng bản trưởng lão lôi kéo làm quen mà thôi. Bất quá, Yểm Nguyệt Đường cường đại, tuyệt không phải các ngươi những người ngoài này có thể tưởng tượng. Yểm Nguyệt Đường có được các loại thiên tài địa bảo, thậm chí có một ít là kỳ kho vực căn bản không có linh vật. Ta thân là Yểm Nguyệt Đường trưởng lão, hàng năm có thể thu được đại lượng linh thạch cùng các loại bảo vật, căn bản không cần vì tài nguyên tu luyện lo lắng. Sư Mạn miệng lưỡi lưu loát, nghiêm nhiên đem Yểm Nguyệt Đường miêu tả thành thánh địa tu hành. Sư Mạn tiền bối quả nhiên là có đại cơ duyên người, chắc hẳn không cần bao nhiêu năm, tiền bối liền có thể tiến giai luyện hư cảnh giới, trở thành kỳ kho vực hết sức quan trọng người tống văn mông ngựa, đập đến thao thao bất tuyệt, khiến Sư Mạn tươi cười rạng rỡ. Cho tới Sư Mạn đã không có gì có thể khoe khoang thời điểm, Tống Văn lời nói xoay chuyển. Sư Mạn tiền bối, vãn bối cả gan xin hỏi, vị kia Xích phái công tử ra sao thân phận? Sư Mạn cũng không có suy nghĩ nhiều, mở miệng nói: Xích phái công tử lai lịch cụ thể, ta cũng không phải rất rõ ràng, nhưng thân phận nhất định cực kỳ tôn quý, tựa hồ tại thần huyết môn bên trong đều có được không thấp địa vị. Cho dù là Yểm Nguyệt Đường phong đường chủ, đối với hắn cũng cung kính có thừa. Tống Văn nghi hoặc hỏi: đã Xích phái công tử địa vị to lớn như thế, vì sao còn có không có được bảo vật, còn cần tự mình đi trong phường thị tìm kiếm? Sư Mạn đạo: Xích phái công tử lần này giá lâm kỳ kho vực là vì giám sát Yểm Nguyệt Đường, nhưng hắn tới có chút vội vàng, chưa thể chuẩn bị đầy đủ tài nguyên tu luyện. Nhưng là Yểm Nguyệt Đường cũng không hắn cần thiết chi vật, bất đắc dĩ Xích phái công tử đành phải tự mình đến phường thị thử vận khí một chút. Tống Văn đạo: Xích phái công tử cần thiết chi vật đến cùng là loại nào bảo vật, thế mà ngay cả Yểm Nguyệt Đường đều không thể tìm được? Xích phái công tử đang tìm là một loại tên là Hủ Tâm Hàn độc dược, nếu ta có thể vì hắn tìm được thuốc này, chắc chắn sẽ nhận hắn coi trọng. Nói không chừng hắn rời đi kỳ kho vực lúc, có lẽ sẽ mang ta cùng một chỗ tiến về thần huyết điện. Sư Mạn đầy cõi lòng mong đợi nói. Tống Văn nghe vậy trong lòng hơi động một chút. Tại Tiêu Thiên trong nhẫn chứa đồ liền có loại này độc dược, đủ để chứa đầy một cái bình ngọc, tổng lượng không sai biệt lắm một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay. Loại độc này thuốc có trợ giúp vạn độc hốn nguyên thân tu luyện, Tống Văn từng dùng qua mấy lần, nhưng Hủ Tâm Hàn độc tính rất mạnh, Tống Văn mỗi lần chỉ dám phục dụng một giọt. Tống Văn không khỏi hơi nghi hoặc một chút, đã Tiêu Thiên đều có thể có chi vật, vì sao Yểm Nguyệt Đường lại tìm không đến? Hắn không khỏi hỏi, Hủ Tâm Hàn là một loại cực kỳ hi hữu chi vật sao? Sư Mạn đạo: Theo Xích phái công tử nói, Hủ Tâm Hàn cũng không tính nhiều hi hữu, chỉ là loại độc này độ khó luyện chế khá lớn, không phải tinh thông độc thuật tu sĩ không thể luyện chế, mà lại loại độc này chỉ có nuốt vào trong bụng mới có thể có hiệu quả, cho nên hiếm khi sẽ có tinh thông độc thuật tu sĩ đi tập luyện loại độc này phương pháp luyện chế. Tống Văn đạo: Thì ra là thế. Đã loại độc này thuốc đối với tiền bối cùng Xích phái công tử trọng yếu như vậy, vạn bối nhất định tận tâm tận lực bốn phía tìm kiếm. Sư Mạn đạo: Nhìn ngươi như thế thành tâm phân thượng, ngươi như thật có thể tìm tới Hủ Tâm Hàn, ta tất tại Xích phái công tử trước mặt vì ngươi nói ngọt mới nói. Có Xích phái công tử chiếu cố, ngươi có lẽ cũng có thể gia nhập Yểm Nguyệt Đường. Đa tạ tiền bối. Tống Văn ngữ khí cảm động đến rơi nước mắt, vạn bối nhất định đem hết khả năng tìm kiếm loại độc này. Lại cùng Sư Mạn Hàn huyên vài câu về sau, hai người liền kết thúc đưa tin. Tống Văn thu hồi đưa tin ngọc giản, trong lòng âm thầm phân tích, phải chăng hẳn là xuất ra Hủ Tâm Hàn giao cho Xích phái. Hắn suy đoán, Xích phái tìm kiếm Hủ Tâm Hàn, rất có thể cũng là vì tu luyện bản độc hồn nguyên thân. Đem Hủ Tâm Hàn giao cho Xích phái, hẳn là có thể lấy lòng Xích phái. Về phần gia nhập Yểm Nguyệt Đường, Tống Văn trong lòng còn có lo lắng. Chỉ vì thần huyết môn có luyện hóa nhà mình môn nhân, tăng cao tu vi cùng kéo dài tuổi thọ thói quen, mà Tống Văn một mực là lấy thi đạo tu sĩ thân phận gặp người. Hắn lo lắng, vừa gia nhập Yểm Nguyệt Đường, liền bị yêu cầu chuyển tu thi vương huyết luyện công trở thành người khác người tu luyện hình đan dược. Hơi suy tư, Tống Văn vẫn là quyết định phân ra một bộ phận Hủ Tâm Hàn giao cho Xích phái, chí ít có thể tại Sư Mạn cùng Xích phái trước mặt dạy đến một chút tán thành, thuận tiện về sau làm việc. Như Xích phái thật mời hắn gia nhập Yểm Nguyệt Đường, đến lúc đó nghĩ cái cớ từ chối là được. Sau 5 ngày, Tống Văn chủ động cho Sư Mạn đưa tin. Sư Mạn tiền bối, vạn bối may mắn đạt được một điểm Hủ Tâm Hàn. Trong giọng nói của hắn tràn đầy khó mà che giấu phấn khởi, giống như là đạt được cơ duyên to lớn. Thật chứ? Sư Mạn có chút chất vấn hỏi. Tống Văn đạo, vạn bối sao dám lừa gạt tiền bối? Tiền bối cùng Xích phái công tử chỉ cần tự mình xem xét, liền có thể biết độc dược thật giả. Sư Mạn đạo, tốt. Một khắc đồng hồ về sau, tại thành Bắc phủ Nguyệt lâu gặp mặt. Ngươi như dám can đảm lừa gạt ta, ngươi chắc chắn chết không có chỗ chôn. Vậy vạn bối lúc này liền tiến về phủ Nguyệt lâu, xin đợi tiền bối cùng Xích phái công tử đại giá. Tống Văn nói. Kết thúc đưa tin, Tống Văn liền khởi hành tiến về phủ Nguyệt lâu. Phủ Nguyệt lâu là một tử lâu, nấu nướng linh yến nổi tiếng lâu đời. Nhưng mà Tống Văn tại phủ Nguyệt lâu bên ngoài mong mỏi cùng trông mong, lại chỉ chờ tới Sư Mạn, không thấy Xích phái thân ảnh. Tống Văn trong lòng lập tức minh bạch, Sư Mạn là muốn độc chiếm công lao. Chương 1047, bịa đặt lung tung. Chương 1047, bịa đặt lung tung. Sư Mạn tiền bối, Xích phái công tử đâu? Đang khi nói chuyện, Tống Văn làm bộ nhìn một phía. Sư Mạn sầm mặt lại, Xích phái công tử cỡ nào thân phận, sao lại bởi vì một chút chuyện nhỏ liền tự mình đến đây? Hủ Tâm Hàn đâu? Lấy ra đi. Cái này, Tống Văn có vẻ hơi do dự, tựa hồ Xích phái chưa từng xuất hiện, để hắn rất không tình nguyện. Còn không mau lấy ra. Sư Mạn thúc giục nói. Tống Văn một bộ không dám vi phạm bộ dáng, lấy ra một cái bình ngọc, đưa về phía Sư Mạn. Sư Mạn tiếp nhận bình ngọc, giải khai trên đó cấm chế xem xét, trên mặt lập tức lộ ra một vòng ý cười. Nhưng ở thoáng qua ở giữa, Tiếu Dung liền đột nhiên biến mất, chân mày hơi nhíu lại. Trong bình ngọc lại vì Hủ Tâm Hàn không thể nghi ngờ, nhưng là số lượng cũng rất ít, chỉ có lớn chừng ngón cái, ước chừng hơn 10 giọt số lượng. Làm sao ít như vậy? Tống Văn nói, Văn Bối là tại thành Bắc trên một sạp hàng mua sắm vật này. Kia chủ quán trong tay chỉ có ngân ấy, nhưng cái này cũng hao tốn Văn Bối trọn vẹn 100 thượng phẩm linh thạch. Sư Mạn khẽ bước cằm, bình ngọc đống nhiên tại trong tay nàng biến mất. Ta sẽ đem vật này hiện lên cho Sích Phái công tử, như hắn có chỗ ban thưởng, ta sẽ chuyển giao cho ngươi. Nói xong, nàng liền không kịp chờ đợi phi thân lên, hướng Hiểm Nguyệt Đường phương hướng mà đi. Tống Văn vốn cho rằng Sư Mạn sẽ đem công lao toàn bộ chiếm, nhiều chuyện nhất sau cho hắn một ít linh thạch mà thôi, việc này cũng chỉ tới mới thôi. Đôi này Tống Văn mà nói, cũng không phải là một chuyện xấu. Hắn cũng sẽ không cần lo lắng, Sích Phái cao hơn phía dưới, thừa hắn gia nhập Hiểm Nguyệt Đường. Cái nào liệu, chưa tới một canh giờ, hắn liền nhận được Sư Mạn đưa tin. Cầu quân, Sích Phái công tử muốn đích thân tiến về đi thành Bắc, hỏi thăm bán cho ngươi Hủ Tâm Hàn chủ quán, là từ chỗ nào đạt được Hủ Tâm Hàn. Ngươi lập tức đuổi tới thành Bắc trên không, ta cùng Sích Phái công tử một lát liền đến. Tống Văn nhíu mày, do dự một chút, nhưng vẫn là thân hình khẽ động, hướng thành Bắc tiến đến. Chủ quán căn bản không tồn tại, hắn tự nhiên không có cách nào tìm ra, nhưng hắn sớm đã nghĩ kỹ đối sách. Tống Văn vừa tới thành Bắc trên không, chỉ thấy Sư Mạn cùng Sích Phái ngự không mà tới. Cầu quân, nhanh mang bản công tử đi tìm tên kia chủ quán. Sích Phái vẫn như cũ một bộ lạnh lùng thần sắc, cũng không vì Tống Văn vì hắn tìm được Hủ Tâm Hàn, liền thái độ có chỗ chuyển biến. Vâng, Sích Phái công tử cùng Sư Mạn tiền bối, mời theo tiểu nhân tới. Tống Văn một mặt cung kính nói. Hắn giảm xuống thân hình, chậm rãi hướng phía tán tu bày quầy bán hàng khu vực bay đi. Tống Văn đi vào một bọn người lưu lượng tương đối hơi ít khu vực. Trung quanh đây quầy hàng có không ít để đó không dùng. Tống Văn chỉ vào trong đó một cái bỏ trống quầy hàng. Sích Phái công tử, Sư Mạn tiền bối, tiểu nhân chính là ở đây quầy hàng bên trên mua được Hủ Tâm Hàn. Xem ra hắn chỉ là lâm thời thuê cái này quầy hàng. Bay quầy bán hàng cùng cửa hàng khác biệt, bán hàng rong là lưu động, chỉ cần giao nạp tiền thuê, liền có thể lâm thời hoặc trưởng kỳ thuê quầy hàng. Sích Phái nhíu mày nhìn khắp bốn phía một vòng, hỏi: cái kia chủ quán, ra sao tu vi? Bề ngoài tướng mạo như thế nào? Tống Văn nói: cái kia chủ quán tu vi tại tiểu nhân người, hẳn là một hóa thần kỳ tu sĩ. Còn hắn tướng mạo nha. Nói, Tống Văn trên thân tuôn ra một vòng thi khí. Thi khí trên không trung ốn lượn du tẩu, cuối cùng miêu tả ra một dáng người gầy gò trung niên đạo nhân. Chính là sư tôn Cực Âm bộ dáng. Sích Phái nhìn thật sâu vài lần không trung hình ảnh, giống như là muốn đem ghi tạc trong lòng. Sau đó, thân hình hắn nhoáng một cái, đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Sư Mạn đưa tay vung lên, ném ra 200 mai thượng phẩm linh thạch. Những linh thạch này là Sích Phái công tử ban thưởng cho ngươi. Lời còn chưa dứt, nàng cũng biến thành một đạo lưu quang, lướt về phía chân trời. Tống Văn ngẩng đầu nhìn một chút hai người đi xa bóng lưng, liền thu hồi kia 200 mai thượng phẩm linh thạch. Hắn đang muốn rời đi, trong đầu vang lên một đạo linh thức truyền âm. Câu quân, thật đúng là để ngươi bợ đỡ được Sư Mạn. Tên nam tử kia là ai? Tống Văn quay người nhìn lại, chỉ gặp Diệp Băng mang theo mạng che mặt từ trong đám người đi ra. Diệp Băng tiên tử, không nghĩ tới có thể ở đây gặp được ngươi. Tống Văn một mặt ngạc nhiên nói. Diệp Băng quan sát tỉ mỉ lấy tăng nhân hình tượng Tống Văn. Các hạ hình tượng, thật đúng là thiên biến vạn hóa. Ta ngược lại thật ra có chút hiếu kỳ, ngươi chân dung là cái dạng gì? Diệp Băng cũng không có lên tiếng, vẫn như cũng là tại truyền âm. Tại hạ dung mạo xấu xí, xấu hổ tại gặp người. Tống Văn tùy ý qua loa một câu. Diệp Băng cũng không dây dưa việc này, nói: ta vừa vặn có chuyện tìm ngươi thương lượng, nơi đây không phải nói chuyện địa phương, đi theo ta. Nói xong, nàng liền chậm rãi lơ lửng, hướng ngoài thành bay đi. Bay ra mấy trăm trượng về sau, gặp Tống Văn vẫn đứng tại chỗ bất động, nàng truyền âm nói: câu quân, vì sao không theo ta đến? Chẳng lẽ không tin được ta, lo lắng ta gây bất lợi cho ngươi? Tống Văn không tiếp tục chần chờ, phi thân đi theo, đồng thời cười nói: tiên tử mỹ mạo thiện tâm, ta sao lại không tin được tiên tử? Có thể có cùng tiên tử một chỗ cơ hội, ta nhất thời vui vô cùng, chưa kịp phản ứng. Diệp Băng lắc đầu bất đắc dĩ, đối Tống Văn chuyện ma quỷ nàng là nửa chữ đều không tin. Hai người rất nhanh liền bay ra thành trì phạm vi. Tống Văn bỗng nhiên ra tốc, vượt qua Diệp Băng, cũng hơi cải biến tiến lên phương hướng. Cứ như vậy, hắn cũng không cần lo lắng, Diệp Băng là có chỗ dự mưu, muốn đem hắn dẫn tới cái nào đó trước đó bố trí trong cả bẫy. Diệp Băng hiển nhiên cũng nhìn ra Tống Văn ý đồ, nhưng nàng cũng không có phản đối, chỉ là cùng sau lưng Tống Văn mà đi. Rời mấy ngàn dặm về sau, Tống Văn rơi vào một con sông lớn bên cạnh. Tiên tử, không biết ngươi tìm ta đến cùng có chuyện gì? Cứ nói đừng ngại, chỉ cần là ta đủ khả năng sự tình, tất sẽ không chỉ hoãn. Đối với Tống Văn miệng đầy khoác lác, Diệp Băng đã không ngạc nhiên chút nào. Nàng tâm thần khẽ động, ngưng tụ ra một đạo cách âm bình chướng, đưa nàng cùng Tống Văn bao phủ trong đó. Sau đó, nàng lật tay lấy ra một viên thổ hoàng sắc phù triện. Lúc trước, ta đáp ứng ngươi, muốn vì ngươi luyện chế 5 tấm ngũ giai địa độn phù. Địa độn phù cần thiết linh tài hi hữu, không dễ tìm được. Ta lúc này chỉ luyện chế được cái này một chương, ngươi trước nhận lấy. Còn sót lại, ta về sau cho ngươi thêm. Tống Văn ánh mắt sáng lên, đội vàng nhận lấy. Tinh tế tưởng tận xem xét một lát sau, đem phụ triện thu vào. Làm phiên tiên tử. Đồng thời, Tống Văn trong lòng cũng minh bạch một việc. Diệp Băng hôm nay tìm mình, hẳn là có chỗ cầu. Mà lại, không phải một chuyện nhỏ. Nếu không, nàng sẽ không chủ động lấy lòng. Sự tình quả nhiên không ra Tống Văn sở liệu, Diệp Băng gặp Tống Văn thủ hạ địa đột phủ, đưa tay lấy xuống nàng trên mặt mạng che mặt, lộ ra tấm kia nghiêng nước nghiêng thành dung nhan tuyệt thế. Đón lấy, trên mặt nàng tách ra sán lạn tiểu dung, tựa như ngày xuân bên trong trăm hoa đua nở, tươi đẹp lóa mắt, làm lòng người thần chợt trợn, chuyển không ra hai mắt. Cầu quân đạo hữu, không biết có thể đưa ngươi trong tay gốc kia ngũ tạng linh mục bán ra cho ta. Tống Văn nhìn xem Diệp Băng trên mặt xinh đẹp tiểu dung, thầm nghĩ trong lòng. Quả nhiên, rời đi phía sau chỗ dựa vào thế lực, một mình xông xáo bên ngoài, mới là nhất rèn luyện người. Lúc này mới ngắn ngủi không đến một năm không thấy, ngày xưa cao lạnh như băng sơn Diệp Băng cũng học xong sát dụ. Bất quá, nàng thủ đoạn vẫn là quá thô thiển một chút, so với hạ giới hợp hoàn tông những cô gái kia, lộ ra quá mức non nớt. Chương 1048, gắp lửa bỏ tay người. Chương 1048, gắp lửa bỏ tay người. Ngươi muốn ngũ tạng linh mục làm cái gì? Tống Văn hỏi. Gặp Tống Văn không vì mình sắc đẹp mà thay đổi, Diệp Băng thu hồi nụ cười trên mặt, khôi phục ngày xưa băng lãnh dáng vẻ. Tự nhiên là vì luyện chế hư hợp phá nguyên đan. Ta từng hứa hẹn qua ngươi, sẽ vì ngươi luyện chế một viên hư hợp phá nguyên đan. Cho nên, việc này cũng có lợi cho đạo hữu, chắc hẳn đạo hữu sẽ không cự tuyệt ta đi. Sát dụ không thành, Diệp Băng lại đổi thành lấy lợi dụ. Nàng tựa hồ rất lo lắng Tống Văn sẽ cự tuyệt, lại vội vàng nói bổ sung. Ngũ tạng linh mục thực sự quá mức hi hữu, ta tìm khắp Vân ẩn thành, cùng phụ cận tất cả chợ quỷ cùng phường thị, đều không thu hoạch được gì. Chỉ có thể đi cầu trợ đạo hữu. Tống Văn nói, người ta ước định ban đầu, nhưng không có nói muốn để ta đến cung cấp luyện đan cần thiết linh dược. Diệp Băng nói, ta cũng không có yêu cầu ngươi đem ngũ tạng linh mục đem tặng, ta ra linh thạch mua sắm. Cái kia không biết tiên tử có thể ra bao nhiêu linh thạch? Tống Văn hỏi. Hắn mặc dù không muốn đem ngũ tạng linh mục xuất thủ, nhưng chính như Diệp Băng lời nói, việc này cùng hắn cũng có lợi hại quan hệ. Bởi vậy, như Diệp Băng có thể đưa ra làm hắn giá vừa ý, hắn cũng không để ý thành toàn Diệp Băng. 3.500 thượng phẩm linh thạch. Diệp Băng có chút chần chờ nói. Tống Văn khẽ miệng móc ra một vòng trêu tức ý cười. Tiên tử, chỉ là 500 thượng phẩm linh thạch, liền muốn mua ngũ tạng linh mục, không khỏi quá mức ý nghĩ hao huyền một chút. Diệp Băng đáy mắt hiện lên một vòng đăm chát, ta cũng biết cái giá tiền này hơi thấp, xa không đủ ngũ tạng linh mục chân chính giá trị. Nhưng từ Càn Trường Hoang Nguyên chạy trốn tới kỳ kho vực, trên người ta linh thạch vốn là còn thừa không nhiều. Gần đây, ta bốn phía tìm kiếm luyện chế hư hợp phá nguyên đan linh dược, lại hao tốn không ít linh thạch. Bây giờ, ta đã là xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết. Tống Văn nói, không biết tiên tử còn thiếu khuyết những linh dược kia. Diệp Băng nói, còn thiếu 5-6 vị, lại đều là cực kỳ hi hữu chi vật. Tống Văn lập tức không có hứng thú, Diệp Băng còn thiếu nhiều loại linh dược, dù cho mình đem ngũ tạng linh mục cho nàng, nàng nhất thời cũng luyện chế không ra hư hợp phá nguyên đan. Tiên tử, đã ngươi cho không ra làm ta giá vừa ý, việc này không bằng như vậy coi như thôi. Diệp Băng lại là không muốn dễ dàng buông tha. Ta mặc dù linh thạch không nhiều, nhưng có thể dùng những vật khác cùng ngươi giao dịch. Ngươi mở điều kiện đi. Tống Văn hai mắt khẽ híp một cái, ánh mắt trở nên sắc bén, trên người Diệp Băng bốn phía du đầu. Diệp Băng bị Tống Văn chằm chằm đến trong lòng siết chặt, thần sắc trở nên cảnh giác lên, hướng lui về phía sau lại mấy bước. Câu quân, ngươi muốn làm cái gì? Tống Văn mỉm cười, tiên tử chớ nên hiểu lầm, tại hạ không có ý đồ xấu. Không biết tiên tử bây giờ động phủ ở nơi nào? Diệp Băng phát giác, Tống Văn tựa hồ thật không có chính mình tưởng tượng bên trong loại kia ý đồ, có chút thở dài một hơi. Ngươi nghe ngóng động phủ của ta làm cái gì? Tống Văn nói, ta bây giờ không có chỗ ở cố định, nếu có thể cùng tiên tử vì lân cận, cũng là một cọc rượu sự tình. Tống Văn phân tích, Diệp Băng đã trên thân linh thạch không nhiều, tự nhiên cũng không sẽ giống hắn, thuê lại Vân ẩn thành động phủ, rất có thể đã mở ra thuộc về nàng động phủ của mình. Diệp Băng đáy mắt hiện lên một vòng tinh mang, lập tức bắt đầu ngay tại chỗ lên giá. Động phủ của ta tại Vân ẩn thành tây bắc mấy trăm vạn dặm chi địa, linh khí dồi dào, chính là tu hành phúc địa. Ta vì tìm tới nơi này, thế nhưng là đã hao hết sức chín châu hai hổ. Ngươi như muốn cùng ta vì lân cận, nhưng là muốn nỗ lực một điểm đại giới mới được. Tống Văn nói, không biết ta có thể hay không tiến đến nhìn qua. Diệp Băng nhìn chăm chú Tống Văn, suy tư một lát, gật đầu đáp. Tốt ta. Tại Diệp Băng dẫn đường dưới, hai người ngự không phi nhanh, hướng về phương hướng tây bắc mà đi. Tại tới trước ước chừng 2 triệu dặm về sau, hai người tới một chỗ đầm lầy. Đầm lầy chiếm diện tích bao la, trong không khí tràn ngập một vòng nhàn nhạt mùi hôi thối. Từng cây bốn lượn cây cối, phá vỡ không sâu mặt nước, vặn bẹo mà quái dị sinh trưởng. Trên mặt nước, tán lạc biến thành màu đen lá cây cùng mục nát những cây. Phiến la phía dưới, thủy sắc đục không chịu nổi, phản phất tẩn giấu đi vô tận bí mật cùng nguy hiểm. Theo hai người không ngừng xâm nhập, từng sợi mê vụ bay lên. Mê vụ cấp tốc trở nên nồng biến mật, vẹn vẹn hơn trăm trượng về sau, liền đã một mảnh trắng xóa, không cách nào thấy rõ, thần thức cũng không thể thăm dò vào. Mê vụ bao phủ khu vực cũng không rộng, ước chừng cũng liền phạm vi trăm dặm. Diệp Băng lấy ra một mặt trận bàn, hướng đánh ra mấy đạo pháp quyết. Thoáng chốc, phía trước mê vụ đột nhiên bắt đầu cuộn cuộn, lộ ra một cái trượng cao thông đạo. Xuyên thấu qua thông đạo, có thể nhìn thấy, tại sương mù nội bộ có một hòn đảo nhỏ. Nói là hòn đảo, kỳ thật chính là một khối lộ ra mặt nước thổ địa mà thôi, chiếm diện tích ước chừng hơn 10 dặm. Chính như Diệp Băng lời nói, tòa hòn đảo này linh khí nồng đậm, đủ để thỏa mãn hóa thần kỳ tu sĩ thường ngày tu luyện cần thiết. Câu quân đạo hữu, mời đi. Diệp Băng nói. Tống Văn nói, tại hạ há có thể giọng khách gát giọng chủ, vẫn là tiên tử trước hết mời. Diệp Băng chậm rãi tiến lên, hướng thông đạo bay đi. Tống Văn đáy mắt tinh quang lóe lên, theo sát Diệp Băng sau lưng. Như Diệp Băng có bất kỳ dị động, hắn có thể trong nháy mắt xuất thủ đánh lén. Nhưng Tống Văn lo lắng, hiển nhiên có chút dư thừa. Hai người bình yên vô sự xuyên qua dài mấy trăm trượng thông đạo, đi tới phía trên đảo nhỏ. Chỉ gặp đảo nhỏ trung ương có xây mấy tòa nhà làm bằng gỗ lầu cát. Tại lầu cát bốn phía phân bố từng khối linh điển, trồng lấy các loại linh dược, phần lớn đều là bốn ngũ giai linh dược, nhưng dược linh phần lớn không cao. Trong linh điển còn rải lấy vài tòa nhà gỗ. Trong nhà gỗ có trúc cơ hoặc kim đan kỳ tu sĩ đang ngồi tu luyện. Mặt khác, trong linh điền cũng có mấy danh thân ảnh đang xử lý những linh dược kia. Cũng không biết Diệp Băng phải chăng có một loại nào đó quái dị đam mê, những tu sĩ này tất cả đều là nữ tu. Đem Tống Văn dẫn tới hòn đảo trung tâm một tòa trong lương đình, Diệp Băng có chút tự ngạo mà hỏi: "Câu quân, ta tòa động phủ này như thế nào?" Tống Văn nói: "Đúng là một chỗ không tệ tu hành phúc địa." Diệp Băng khẽ miệng hơi bệnh: "Vậy ta đem hòn đảo một nửa chia cho ngươi, đổi lấy ngươi trong tay ngũ tạng linh mục như thế nào?" Tống Văn đạo: "Đa tạ tiên tử ý đẹp. Bất quá, đảo này mặc dù linh khí dồi dào, nhưng quá nhỏ hẹp. Hai chúng ta tiên hóa thần kỳ tu sĩ ở đây tu luyện, linh khí sợ không đủ khả năng." Vốn là còn chút đắc ý Diệp Băng, lập tức mặt lộ vẻ không vui: "Ngươi vẫn là không muốn đem ngũ tạng linh mục cho ta?" Tống Văn lắc đầu: "Cũng không phải. Ta nguyện lấy 1000 thượng phẩm linh thạch giá cả, đem ngũ tạng linh mục bán vu đạo hữu. Bất quá, ta còn có một cái điều kiện." Diệp Băng thần sắc chấn động: "Ngươi nói?" Tống Văn nói: "Ta có một nhóm linh thảo, muốn mượn đường bạn hòn đảo trồng. Mặt khác, đạo hữu còn muốn phái người quản lý tốt những linh dược này." Diệp Băng nói: "Linh dược gì?" Tống Văn nói: "Một loại tên là yêu hà thảo linh dược, chính là yêu thú thích ăn linh dược." "Yêu hà thảo?" Diệp Băng nhíu mày: "Ngươi vì sao không mình trồng?" Tống Văn nói: "Ta đây không phải không có động phủ à, huống hồ ta một thân một mình, thủ hạ cũng không có thiện ở trồng linh thảo người." Diệp Băng ẩn ẩn cảm thấy trong đó có vấn đề, nhưng trong lúc nhất thời nàng nghĩ không ra ở trong đó có gì không ổn chỗ. Không đợi Diệp Băng cự tuyệt, Tống Văn đột nhiên đổi chủ đề: "Tiên tử, kề bên này còn có cái khác thích hợp mở động phủ đảo nhỏ sao?" Chương 1049, thân phận bại lộ. Chương 1049, thân phận bại lộ. Diệp Băng nói: "Tại mảnh này trong đầm lầy, thích hợp làm động phủ hòn đảo ngược lại là có. Bất quá, diện tích không lớn, lại thường có cường đại yêu thú ẩn hiện. Ta tòa này tảng băng đảo là trong đầm lầy linh khí còn có thể hòn đảo bên trong diện tích lớn nhất một tòa. Lúc trước vì chiếm cứ tòa hòn đảo này, ta từng nhiều lần cùng trong đầm lầy yêu thú đại chiến, chém giết vài đầu ngũ gia yêu thú, mới chấn nhiếp bọn này xuất sinh. Dù vậy, cũng thường xuyên có yêu thú đến đây quấy nhiễu, làm ta mệt mỏi ứng phó, khó mà an tâm tu luyện. Ta sở dĩ mời ngươi vào ở đảo này, cũng là nghĩ nhiều cái giúp đỡ." Trong lời nói của nàng bên ngoài đều tại thuyết phục Tống Văn lưu tại đảo này tu luyện. Diệp Băng vốn cho rằng nàng có thể để cho Tống Văn bỏ đi một mình mở động phủ ý nghĩ, nhưng mà Tống Văn nghe vậy lại là đôi mắt sáng lên. Cái này trong đầm lầy có rất nhiều ngũ gia yêu thú. Diệp Băng thần sắc kỳ quái nhìn Tống Văn một chút, không rõ Tống Văn vì sao nghe được trong đầm lầy ngũ gia yêu thú đông đảo sẽ như thế mừng rỡ. "Thật có không ít ngũ gia yêu thú." Diệp Băng nói. "Kia lục gia yêu thú đâu?" Tống Văn hỏi. "Như trong đầm lầy có lục gia yêu thú, kia nơi đây liền không thích hợp mở động phủ." Diệp Băng nói: "Ta tạm thời không có tao ngộ bất luận cái gì một đầu lục gia yêu thú. Mặt khác, ta tại lựa chọn tại mảnh này đầm lầy mở động phủ trước đó, đã từng tại Vân ẩn thành thu thập qua không ít tình báo. Những tin tình báo kia bên trong biểu hiện, còn chưa hề có người ở đây gặp được lục gia yêu thú." Tống Văn nói: "Chắc hẳn tiên tử đối mảnh này đầm lầy đã có hiểu biết, không biết có thể hay không đem mảnh này đầm lầy tình báo đem tặng tại hạ." Diệp Băng nói: "Ngươi làm thật không ở ta nơi này tảng băng đảo tu luyện. Hai người chúng ta giắt tay, đối phó yêu thú quá nhiều, cũng sẽ nhẹ nhõm rất nhiều." Tống Văn đạo: "Đa tạ tiên tử ý đẹp, tại hạ vẫn là quen thuộc độc lai độc vãng. Còn ngũ tạng linh mục, liền bằng vào ta trước đó mở ra điều kiện, giao dịch như thế nào?" Diệp Băng trầm mặt một lát, thở dài nói: "Tốt ta, theo ý ngươi lời nói." Nàng lật tay lấy ra một viên ngọc giản, đưa cho Tống Văn. "Mai ngọc giản này bên trong, tổng hợp ta thu thập tới tình báo, cùng cá nhân ta đối tòa này đầm lầy thăm dò. Đa tạ tiên tử." Tống Văn tại tiếp nhận ngọc giản đồng thời, lấy ra một cái hẹp dài hộp ngọc. "Tiên tử, đây là ta từ Tiêu Thiên nơi đó có được ngũ tạng linh mục. Hy vọng tiên tử có thể thuận lợi luyện chế ra hư hợp phá nguyên đan, sớm ngày tiến giai luyện hư kỳ." Diệp Băng tiếp nhận hộp ngọc, đem mở ra, đáy mắt lập tức hiện lên một vòng vui mừng. Hai người lại rảnh rỗi trò chuyện sau một lúc, Tống Văn đứng dậy cáo từ rời đi. Tại rời đi trước đó, hắn đem 100 gốc bổ linh nhị để Diệp Băng thay bổ dưỡng. Tống Văn vốn định xuất ra 3 thành bổ linh nhị dùng cho chồng, nhưng là Tống Văn làm việc quen thuộc lưu một chút chuẩn bị ở sau, không muốn đem bảo toàn bộ ép trên người Diệp Băng. Hắn cũng không hoàn toàn tín nhiệm Diệp Băng, cũng đối Diệp Băng thuộc hạ bồi dưỡng linh thảo năng lực có chỗ lo nghĩ. Ra Diệp Băng tảng băng đảo, Tống Văn đứng ở một gốc chết héo cây già ngọn cây, lấy ra Diệp Băng cho ngọc giản tinh tế xem xét. Mảnh này đầm lầy tên là Khô Hoang đầm lầy, diện tích không tính lớn, ước chừng mấy chục vạn dặm chi rộng. Diệp Băng tảng băng đảo ở vào đầm lầy đầu nam, mà trong ngọc giản đánh dấu mặt khác vài tòa linh khí dư giả hòn đảo, phần lớn xa xôi, khoảng cách gần nhất một tòa cũng có hơn 10 vạn dặm xa. Tống Văn thu hồi ngọc giản, đàng không mà lên, hướng mặt phía bắc mà đi. Căn cứ ngọc giản ghi chép, tại đầm lầy đầu bắc có một tòa bề rộng chừng 30-40 dặm hòn đảo, linh khí dư giả, là cái cực giai mở động phủ chi địa. Tống Văn đi về phía trước ước chừng 20 vạn dặm về sau, đi tới tòa hòn đảo này. Quỷ dị chính là, đảo này linh khí cực kỳ nồng đậm, trên đó lại trồi lủi, không có bất kỳ cái gì thảm thực vật, đen như mực nham thạch trần trụi bên ngoài. Tống Văn trong lòng không khỏi nổi lên một trận kinh nghi. Hắn đoạn đường này đi tới, tại trong đầm lầy nhìn thấy phạm là lộ ra mặt nước thổ địa, bất luận lớn nhỏ, tất cả đều là bùn đất cấu thành, hoàn toàn là nham thạch hòn đảo, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tống Văn ở trên không nhìn xuống hòn đảo, đồng thời đem thần thức dò vào hòn đảo phụ cận dưới nước. Nước rất nhạt, chỉ có 3-4 trượng sâu, hạ là nước bùn cùng cánh khô lá heo bữa. Nước bùn rất sâu, Tống Văn thần thức có thể tìm được trăm dặm chi sâu, nhưng như cũng không cách nào không có tìm được nước bùn dưới đáy. Nước bùn bên trong có không ít ăn mục nát tính yêu thú, bọn chúng lấy linh khí cùng nước bùn bên trong mục nát khí tức làm thức ăn, nhưng phẩm giai đều không cao. Chỉ Tống Văn không có cảm giác được phụ cận có cường đại yêu thú. Tống Văn trầm tư một lát, phi thân hướng Vân ẩn thành mà đi. Cái này trong đầm lầy yêu thú, đối với hắn mà nói, là cực giai tài nguyên tu luyện. Yêu hồn có thể trợ hắn tu luyện thần hồn, tinh huyết có thể trợ hắn thôn phệ tinh huyết. Cổ trùng cùng minh hổ cũng cần huyết thực. Hắn quyết định tiến về Vân ẩn thành, mua sắm dẫn dụ yêu thú đan phương cùng vây giết yêu thú trận pháp. Tại hạ giới thời điểm, Tống Văn từng nhiều lần luyện chế qua dẫn yêu tán, huyền giới hẳn là cũng có tương tự đan dược. Về phần trận pháp, Tống Văn trong tay cũng không có ngũ giai vây giết trận pháp, mà lại muốn vây giết trong đầm lầy phần lớn yêu thú, nhất định phải mua sắm một tòa ngũ giai thượng phẩm vây giết trận pháp. Cái này trận pháp nhất định có giá trị không nhỏ, nhưng thanh lý những này yêu thú đã có thể để cho Tống Văn thu hoạch được tài nguyên tu luyện, cũng có thể giảm bớt tương lai động phủ xung quanh nguy hiểm, nhất cử lưỡng tiện. Tống Văn rất thuận lợi liền mua đến ngũ giai dẫn yêu tán đan phương, cũng xoay sở đủ cần thiết linh dược. Nhưng ngũ giai thượng phẩm vây giết trận pháp lại là không dễ dàng mua được. Tại Vân ẩn thành cùng nát đà chợ quỷ bên trong đều chỉ có ngũ giai hạ phẩm vây giết trận pháp. Ngũ giai hạ phẩm vây giết trận pháp hiển nhiên không cách nào thỏa mãn Tống Văn cần thiết, chỉ sợ một đầu ngũ giai trùng kỳ yêu thú liền có thể phá trận mà ra, sau đó bỏ trốn mất dạng. Lấy Tống Văn trước mắt tu vi, kỳ thật không cách nào hoàn toàn phát huy ra ngũ giai thượng phẩm trận pháp uy năng. Nhưng chỉ cần đem yêu thú vây khốn khiến cho không cách nào đào thoát, lấy thủ đoạn của hắn cùng trận pháp chi uy, đủ để chém giết phần lớn ngũ giai yêu thú. Mấy ngày sau, một mực mua sắm không đến ngưỡng mộ trong lòng trận pháp Tống Văn, xuyên thẳng qua tại Vân ẩn thành trên đường phố, chau mày. Trước mắt hắn duy nhất có thể nghĩ đến, có khả năng mua được ngũ giai thượng phẩm vây giết trận pháp đường tắt, chính là thông qua sư mạng, từ Điểm Nguyệt Đường tu sĩ trong tay mua sắm. Nhưng là, Tống Văn đối ngoại chỉ triển lộ ra nguyên anh đỉnh phong tu vi. Hắn mua sắm ngũ giai thượng phẩm trận pháp, nhiều ít sẽ khiến người hoài nghi. Ngay tại Tống Văn suy tư nên tìm cái gì lý do lúc, đột nhiên phát giác được trong nhận chứa đồ sư mạng đưa tin ngọc giản tại có chút ngày lên. "Câu quân, ngươi ở nơi nào?" Nhìn thấy đưa tin, lập tức đến đây Điểm Nguyệt Đường. Tống Văn trong lòng bỗng cảm giác kinh ngạc, không rõ sư mạng chiêu mình tiến về Điểm Nguyệt Đường làm cái gì. Điểm Nguyệt Đường quy củ sông nghiêm, không phải nội bộ người không được đi vào. Chẳng lẽ ta lộ ra cái gì chất ngựa, để sư mạn phát hiện? Nàng đây là muốn cho ta tự chui đầu vào lưới. Tống Văn bước nhanh đi vào gần nhất một nhà tử lâu, muốn một gian mướn phòng. Như sư mạn thật phát hiện cái gì, hắn liền không thể lại định lấy câu quân bộ dáng, tại Vân ẩn thành chúng chiêu giao qua thị, nhất định phải nhanh thay hình đổi dạng. Chương 1050, họa trời dáng chương 1050, họa trời dáng có phần phí hết một phen tay chân, đem mình dịch dung thành một hóa thần kỳ lão giả về sau, Tống Văn lại phủ thêm đấu đồng màu đen. Đón lấy hắn tại trưởng quỹ cùng mấy tên gã sai vật ánh mắt quái dị bên trong, đi ra quán rượu. Tống Văn tốn hao 50 mai trung phẩm linh thạch, mua mướn phòng, lại nửa điểm mỹ thực rượu chưa mướn, sau đó còn giấu đầu lộ đuôi rời đi, rất khó không làm người khác chú ý bất quá, trưởng quỹ cùng gã sai vật cũng không có xen vào việc của người khác. Trong tu tiên giới, ai còn không có điểm bí mật chứ? Rời xa quán rượu về sau, Tống Văn nghĩ nghĩ, lại lấy ra sư mạn đưa tin ngọc giản, trả lời. Sư mạn tiền bối, không biết để văn bối tiến về Điểm Nguyệt Đường, là vì chuyện gì? Liên quan tới sư mạng có thể sẽ gây bất lợi cho hắn, đây chỉ là suy đoán của hắn. Tại xác định tự thân an toàn về sau, Tống Văn vẫn là có ý định hỏi thăm rõ ràng. Sư mạng rất nhanh liền truyền đến trả lời tin tức, ngữ khí lộ ra cực kỳ không vui. "Câu quân, ngươi sao lề mà lề mề, lâu như vậy mới trả lời tin tức? Ngươi lần trước nói cái kia chủ quán tìm được, là cái tên là Thạch Thường Tán Tu. Hắn hình dạng không chỉ có cùng ngươi vẽ hình ảnh rất giống, lại là độc tu, vẫn là hóa thần kỳ tu vi, cùng ngươi cung cấp tin tức hoàn toàn ăn khớp. Nhưng chúng ta cuối cùng chưa từng thấy tận mắt cái kia chủ quán. Xích phái công tử đặc lệnh ngươi cùng ta cùng một chỗ tiến về thạch tường hang ổ, phân biệt người này." Tống Văn nhìn qua đưa tin về sau, thần sắc trở nên có chút quái dị. Một thì hắn lòng nghi ngờ quá nặng, lúc trước thay hình đổi dạng lại là uổng phí sức lực. Thứ hai, Điểm Nguyệt Đường vậy mà thật tìm được rất giống sư tôn cử cầm người. Cái này tên là Thạch Thường độc tu, bị Điểm Nguyệt Đường để mắt tới, tất nhiên sẽ gặp một trận thai bay và gió. Chẳng lẽ đã làm gì nhân thần cộng phẫn sự tình, loại này thấp sát xuất sự tình cũng có thể bị đụng vào hắn. Sư mạn tiền bối rộng lòng tha thứ, văn bối ngay tại luyện chế thi khôi, lúc này mới không thể kịp thời trả lời cái ngươi đưa tin. Văn bối cái này đình chỉ luyện chế, tiến về Điểm Nguyệt Đường. Ngươi không cần tới Điểm Nguyệt Đường, trên bầu trời Vân ẩn thành chờ lấy là được. Sư mạn vinh mặt hất hàm sai khiến nói. Tống Văn thu hồi đưa tin ngọc giản, vội vàng đi vào một cái khách sạn, lại đem mình một lần nữa dịch dung thành đầu chọc câu quân hình tượng. Sau đó hán phi thân đi vào Vân ẩn thành trên không, liền nhìn thấy sư mạn đã tại này chờ đợi. Tại bên cạnh của nàng còn đứng thẳng một người, là một hóa thần kỳ nam tu, trên thân tản ra nhàn nhạt thi khí, hiển nhiên là tên thi đạo tu sĩ. Sư mạn tiền bối, vạn bối tới chậm, để tiền bối đợi lâu, còn xin tiền bối thứ lỗi. Lần này coi như xong, như còn có lần sau, đừng trách bản trưởng lão không niệm ngày xưa tình cảm. Sư mạn nghiêm nghị trách cứ. Sau đó nàng lại chỉ vào bên cạnh nam tu, vị này chính là Điểm Nguyệt Đường chấp sự Ô Uyên, hóa thần hậu kỳ tu vi, thực lực cực mạnh. Có Ô Uyên chấp sự tại, người ta chuyến này tất nhiên gối cao không lo. Tống Văn hai tay ôm quyền, hướng phía Ô Uyên không mình hành lễ. Gặp qua Ô Uyên tiền bối. Ô Uyên nghe vậy, chỉ là nhàn nhạt quét Tống Văn một chút, liền rời hai mắt, không làm bất kỳ đáp lại nào. Hoàn toàn không thấy Tống Văn người tán tu này, cũng ít nhiều có chút bác sư mạn mặt mũi. Sư mạn mặc dù tu vi không bằng Ô Uyên, nhưng là Điểm Nguyệt Đường ngoại môn trưởng lão. Về mặt thân phận, muốn so Ô Uyên cao hơn không ít. Ô Uyên lại đối sư mạn không có bao nhiêu tôn trọng, hoặc là bởi vì khinh thường cùng sư mạn loại này dựa vào đường tắt thượng vị người vì ngũ, hoặc là biết được sư mạng tương lai hạ tràng, trong lòng kinh miệt. Ô Uyên phất tay gọi ra một chiếc phi thuyền. Tốc độ của các ngươi quá chậm, ta dùng phi thuyền mang theo các ngươi tiến về, nhanh đi mau trở về. Đối với Ô Uyên biểu hiện ra khinh thị, sư mạng không có bất kỳ cái gì biểu thị, chào hỏi Tống Văn liền leo lên phi thuyền. Phi thuyền nhanh như điện chớp, hướng tây bắc mà đi mấy trăm dặm, đi tới một chỗ âm u đầy tử khí trên sơn cốc không. Sơn cốc bị một lớp bụi mịt mờ xương độc bao phủ. Độc vật tiêu tán, dẫn đến phạm vi ngàn dặm không có một ngọn cỏ, không có chút nào sinh cơ. Thạch Thường, ta chính là Yểm Nguyệt Đường ngoại môn trưởng lão sư Mạn, còn không mau mau ra bài kiến. Sư Mạn đem pháp lực quán chú tại trong thanh âm, vang át thiên địa. Xương độc chậm rãi chạy xuôi, hướng về phía dưới lặn xuống, lộ ra một cái trong suốt bình chướng. Tại bình chướng nội bộ, sơn cốc mặt đất phủ lên một tầng thật dày thi hải, đã có nhân tộc, cũng có yêu thú. Những này thi hải bên trên, tản ra từng sợi màu xám khí độc. Một đạo mọc ra gầy gò thân ảnh, đứng tại tầng tầng bạch cốt phía trên. Tống Văn đấy mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Người này cùng hắn vị kia tôn kính sư tôn, dáng dấp thật rất giống. Liền ngay cả ngoài miệng kia xóa râu cá chê, đều giống nhau như lúc. Gặp qua sư Mạn trưởng lão, không biết ba vị đến đây, cần làm chuyện gì. Sư Mạn nói, Thạch Thường, nghe nói ngươi có thể luyện chế một loại tên là Hủ Tâm Hàn Độc dược, nhưng có việc này. Thạch Thường trên mặt hiện lên một vòng khó mà che giấu bối rối. Hắn vô ý thức coi là, Yểm Nguyệt Đường có người bởi vì Hủ Tâm Hàn mà mất mạng, Tống Văn ba người lần này đến đây, là vì truy nã hung thủ. Mà hiển nhiên, Yểm Nguyệt Đường không biết từ nơi nào đạt được tình báo sai lầm, cho là hắn có thể luyện chế Hủ Tâm Hàn, đem hắn trở thành hung thủ. Sư Mạn trưởng lão minh giám, tiểu nhân chưa hề luyện chế qua kia cái gì Hủ Tâm Hàn. Thậm chí, tiểu nhân đều chưa nghe nói qua loại độc dược này. Sư Mạn nói, Thạch Thường, ngươi đừng nghĩ phủ nhận. Bên cạnh ta người này, từng trong tay ngươi mua qua Hủ Tâm Hàn. Thạch Thường thuận sư Mạn ngón tay phương hướng, nhìn về phía Tống Văn. Vị này, đại sư, chúng ta tựa hồ chưa bao giờ thấy qua đi. Tống Văn có chút yên lặng. Ba người bọn họ rõ ràng là tới cửa xin thuốc, mà sư Mạn lại một bộ hùng hổ dọa người thái độ. Quả nhiên là, lưng tựa Yểm Nguyệt Đường, vây bao hung hăng đã quen. Mà Ô Uyên đối với sư Mạn hành vi, cũng không có bất kỳ cái gì phản đối chi ý, tựa hồ đây là đương nhiên. Phản phất toàn bộ kỳ kho vực tất cả tu sĩ, đều hẳn là đối Yểm Nguyệt Đường nói gì nghe đấy. Thạch Thường chỉ là một cái hóa thần kỳ tán tu, tự nhiên cũng nên cúi đầu nghe lệnh. Câu quân, hắn nhưng là ngươi từng gặp tên kia chủ quán. Sư Mạn hỏi. Văn bối cũng không thể xác định. Bề ngoài rất giống, nhưng khí tức tựa hồ hơi có khác biệt. Lúc trước tên kia chủ quán cố ý che đậy khí tức, văn bối tu vi quá thấp, không cách nào phân biệt chân chính khí tức. Tống Văn hai mắt quan sát tỉ mỉ lấy Thạch Thường, nhíu mày, cấp ra một cái lập lờ nước đôi trả lời. Thạch Thường hình dạng cùng sư tôn cực âm thực sự rất giống, trực tiếp bắt bỏ, nhất định gây nên sư Mạn cùng Ô Uyên hoài nghi. Mà như cho cái trả lời khẳng định, một khi Thạch Thường trên thân không có bất kỳ cái gì cùng Hủ Tâm Hàn có liên quan đồ vật, kia Tống Văn hoang luôn liền tự sụp đổ. Sư Mạn trưởng lão minh giám, tại hạ thật không phải là các ngươi muốn tìm kia cái gì chủ quán. Thạch Thường đội vàng giải thích nói. Sư Mạn nhất thời cũng không quyết định chắc chắn được, không biết nên như thế nào cho phải. Đúng lúc này, Ô Uyên quát lên một tiếng lớn. Việc này đơn giản. Thạch Thường, ngươi tự hành giải khai sơn cốc trận pháp, để chúng ta điều tra động phủ của ngươi cùng nhận chữ vật. Nếu không có cùng Hủ Tâm Hàn có liên quan đồ vật, tự nhiên có thể chứng minh trong sạch của ngươi. Nếu không, ta tất cưỡng ép phá vỡ trận pháp, đối ngươi siêu hồn.